Chương 1441, thổi lên phản công kèn lệnh. Tập kết. Chương 1441, thổi lên phản công kèn lệnh. Tập kết. Mười người. Một tất cả trưởng lão nhóm nhau nhau tâm thần rung mạnh. Kịp phản ứng sau, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Có hy vọng. Có tư cách tiến vào cấm địa tiền bối, sinh tiền không có chỗ nào mà không phải là tôn chủ cảnh. Đã cách nhiều năm, rất có thể đã chính thức đi vào chuẩn trí tôn cảnh. Hơn nữa coi như không phải chuẩn trí tôn cảnh, chỉ sợ cũng là tôn chủ cảnh đỉnh phong. Hiện tại dạng này cường giả, vậy mà tổng cộng có 10 cái. Thật bất khả tư nghị. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy hy vọng thắng lợi. Trước đây Thiên La Địa Vong vì bọn họ mang đến vẻ lo lắng, cũng tại lúc này quét sạch sành sanh. Quá tốt rồi. Có 10 vị La Sát Điện lão tiền bối trở về, lần này chúng ta nhất định có thể thành công đánh bại Thiên La Địa Vong. Không sai. Cầm đầu lại còn là Huyết Ý lão tổ, lúc tại vị liền đã thanh danh truyền ra, vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới lần này vậy mà lại tự mình chủ trì đại cục. Có những này lão tiền bối nhóm trợ giúp, nhất định có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi thay đổi chiến cuộc, Thiên La Địa Vong đã không đủ gây sợ. Đây chính là nội tình. Thiên La Địa Vong tồn tại thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn không có chúng ta La Sát Điện như vậy nội tình, bọn hắn căn bản không có khả năng tưởng tượng tới, chuyện sẽ xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Hy vọng thắng lợi đã xuất hiện. Chỉ cần chúng ta đi theo các tiền bối bộ pháp, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Thiên La Địa Vong, quay về sát thủ thế lực vương tọa. Tin chấn phấn lòng người để bọn hắn quên đi trước đây đủ loại. Đồng thời cũng để bọn hắn coi là La Sát Điện có cơ hội tiếp tục cùng Thiên La Địa Vong bắt tay. Nghe được một tất cả trưởng lão nhóm nghị luận, La Sát Điện chủ trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ vì một khi những cái kia các tiền bối trở về, cũng liền mang ý nghĩa quyền lực của hắn sẽ bị vô hạn suy yếu. Coi như tất cả mọi người biết hắn là La Sát Điện chủ, nhưng chân chính ra lệnh người không còn là hắn. Quyền lực trọng tâm sẽ phát sinh chết đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Huyết Ý lão tổ thì cũng thôi đi. Có thể cho dù là còn lại những lao gia hoặc kia, thực lực cũng đều trên mình, La Sát Điện chủ không chút nào cho rằng bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình. Chân chính có thể ra lệnh cho bọn họ người, cũng chỉ có Huyết Ý lão tổ. Có thể coi là biết rõ điểm này, La Sát Điện chủ cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Đây chính là thực lực chênh lệch mang tới. La Sát Điện chủ mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng biết, chính mình nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần La Sát Điện thuận lợi vượt qua một kiếp này, chính mình vẫn là La Sát Điện chủ. Ít ra theo hiện nay tình huống đến xem, Huyết Ý lão tổ cũng không có muốn đem chính mình triệt tiêu ý tứ. Dù nói thế nào, Huyết Ý lão tổ cũng là sư tổ của mình, chính ngươi là hắn thân đồ tôn, hắn vẫn là tự mình hướng về. Bởi vậy kế tiếp, La Sát Điện chủ nghĩ chính là thật tốt ra vẻ đáng thương. Tại những lao gia hỏa này trước mặt, uy củ một chút, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chờ trong khoảng thời gian này trôi qua về sau, La Sát Điện vẫn như cũng là hắn định đoạt. Đột nhiên, một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt đánh tới. Tất cả trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cấm địa hẻm núi nhập khẩu. Tới. Không bao lâu, Huyết Ý lão tổ mang theo một đám lao gia hỏa từ bên trong đi tới. Dù chỉ là cỗ này khí tức cường đại, đều để ở đây những này La Sát Điện các trưởng lao vô cùng không thích ứng. La Sát Điện chủ một ngựa đi đầu nên đón tiếp lấy, cung kính quỳ một chân trên đất, cao giọng la lên. Cung nên chư vị tiền bối trở lại La Sát Điện. Vừa mới còn tại ngây người các trưởng lão nhao nhao kịp phản ứng, đồng loạt đi lên trước. Cung nên chư vị tiền bối trở lại La Sát Điện. Huyết Ý lão tổ mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần lãng phí thời gian, lập tức đem tất cả La Sát Điện sát thủ tụ họp lại. Khai hỏa phản công kèn lệnh, là nên thổi lên. Vừa về đến, Huyết Ý lão tổ liền dự định lập tức tiến hành phản kích. Không cần thiết lèm mà lèm mề, mau chóng giải quyết hết Thiên La Địa Vong, bọn hắn liền sẽ về cấm địa. Bởi vì bọn hắn mà nói, trong thế tục hết thảy đều đã không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu không phải không cách nào nhìn xem La Sát Điện truyền thừa đoạn tuyệt, bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng sẽ ra tay. Tu luyện đối bọn hắn nói, mới quan trọng hơn. Là La Sát Điện chủ đội vàng cấp cho đáp lại. Là các trưởng lão tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì ý kiến. Sau đó, các trưởng lão cấp tốc hành động, tiến đến triệu tập La Sát Điện các nơi sát thủ. Tất cả La Sát Điện đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến về Tử Vong Cốc lớn nhất điểm tập hợp, có chuyện quan trọng tương lai tuyên bố. Một tin tức như thế, lập tức truyền khắp Tử Vong Cốc bên trong chỗ có địa phương. Đang không có việc gì bọn sát thủ, nghe được bất thình lình tin tức sau, trong lòng nhao nhao hiện ra một hồi hy vọng. Có cơ hội xoay chuyển xuất hiện sao? Nếu không phải là có cơ hội xoay chuyển xuất hiện, không cần thiết đem bọn hắn tụ tập lại. Mặc dù không rõ cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn tất cả mọi người vẫn là lập tức hướng về lớn nhất điểm tập hợp tiến đến. Lục tục bọn sát thủ hướng về địa điểm chỉ định hội tụ mà đi. Mặc dù La Sát Điện sát thủ thân phận đều là trải qua kiểm nghiệm, nhưng luôn có chỗ chống chui. Tại những sát thủ này bên trong, kỳ thật ẩn giấu đi Thiên La Địa Vong sát thủ, chỉ là số lượng vô cùng thưa thớt. Lần này bỗng nhiên đem tất cả La Sát Điện sát thủ tụ tập lại, nhất định có chuyện trọng yếu phi thường muốn thông chi. Mà nội ứng ở chỗ này Thiên La Địa Vong sát thủ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này có thể thu hoạch mấu chốt tình báo cơ hội. Rất nhanh, trước mắt tất cả La Sát Điện sát thủ hội tụ một đường, ô trung tâm một mảng lớn. Đừng nhìn người nơi này giống như rất nhiều, nhưng cùng La Sát Điện thời kỳ đỉnh phong nhân số so sánh, có thể kém xa. Các ngươi ai biết xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại bỗng nhiên đem chúng ta toàn bộ đều tụ tập lại? Chẳng lẽ là muốn thổi lên phản công kèn lệnh sao? Ở chỗ này tức sôi ruột, cũng sớm đã khó chịu rất lâu, nếu như có thể rời đi nơi này, coi như đi cùng Thiên La Địa Vong liều mạng ta cũng bằng lòng. Hẳn là cùng tiếp xuống bố trí có quan hệ, đem tất cả chúng ta tụ tập lại một chỗ, khẳng định sẽ có đại động tác, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thật là liền dựa vào chúng ta còn lại chút người này cùng Thiên La Địa Vong liều mạng. Có hy vọng thắng lợi sao? ta nhìn không thấy có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Tiểu tử ngươi đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta thật là La Sát Điện, mạnh nhất tổ chức sát thủ. Chúng ta chỉ là trở nên yếu đi, không là chết. Tất cả mọi người hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại bọn hắn mà nói, ngoại trừ cùng Thiên La Địa Võng tử chiến đến cùng bên ngoài, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng không có người muốn đợi chết. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cũng là rất hy vọng, La Sát Điện chủ đem bọn hắn tụ tập lại, cùng Thiên La Địa Võng liều chết một trận chiến. Cho dù cuối cùng không có kết quả gì tốt, lại cũng không đến nỗi giống như thế bất ức. Còn thừa lại một phần nhỏ, thì là đánh lấy chủ ý của hắn. Tỷ như thừa dịp La Sát Điện cùng Thiên La Địa Võng liều đánh một trận tử chiến thời điểm, tìm cơ hội thoát đi La Sát Điện. Hiện tại bị vây ở chỗ này, bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ có rời đi, mới có cơ hội đào thoát. Chương 1442, La Sát phản kích bắt đầu. Mục tiêu, hoàn toàn hủy diệt. Chương 1442, La Sát phản kích bắt đầu. Mục tiêu, hoàn toàn hủy diệt. Nghe đến phía dưới âm thanh ồn ào, một tên trưởng lão lập tức tiến lên, nghiêm túc quát lớn. Yên lặng. Thanh âm đinh thái nhức óc, nhường một đám bọn sát thủ nhao nhao an tĩnh lại. Thấy hiện trường đã an tĩnh lại, La Sát Điện chủ đi lên trước, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng tuyên bố. Huyết Ý lão tổ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đủ. Đừng lãng phí thời gian, có chút nói nhảm cũng không cần phải nhiều lời. Bị mạnh mẽ cắt ngang La Sát Điện chủ, trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu. Là sư tổ. Sư tổ. Xưng hô thế này, nhưng ở đây La Sát Điện bọn sát thủ không hẹn mà cùng ngốc ngây ngẩn cả người. Mà tại ngắn ngủi ngây người về sau, đám người kịp phản ứng, nhao nhao cảm giác tê cả da đầu. La Sát Điện chủ sư tổ, kia chẳng phải là đã tại trong cấm địa lao ra hỏa sao? Thậm chí ngay cả trong cấm địa lao ra hỏa đều đi ra, đây là sự thực chuẩn bị đánh phản kích chiến sao? Nghĩ đến đây, một đám bọn sát thủ lập tức biến vô cùng kích động. Tiên lặng lui qua một bên, La Sát Điện chủ biết, hiện tại chính thức có thể chủ trì đại cục người căn bản không phải chính mình, mà là Huyết Ý lão tổ. Đối phương nói cái gì chính là cái đó, hắn cũng không dám có một tơ một hào ý kiến. Bây giờ còn chưa có nhận đến trừng phạt, hoàn toàn là bởi vì bây giờ La Sát Điện nhân thủ không đủ. Nếu là nhân thủ đầy đủ, La Sát Điện chủ sớm cũng bởi vì những này chó má suối quẻ chuyện, nhận xử phạt nghiêm khắc. Huyết Ý lão tổ đứng tại phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám La Sát Điện sát thủ. Tại cảm nhận được Huyết Ý lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú sau, bọn sát thủ nhao nhao đem đầu rũ xuống. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Chỉ là từ một điểm này, liền đã đủ để chứng minh Huyết Ý lão tổ nắm giữ tương đối thực lực khủng bố. Có cái loại này tồn tại cường đại dẫn đầu bọn hắn khởi xướng phản kích, nhất định có thể đánh bại Thiên La Địa Võng. Mà giấu ở những sát thủ này bên trong Thiên La Địa Võng mật thám, tự nhiên cũng là cấp tốc đem đầu rũ xuống. Như thế tin tức trọng yếu, nhất định phải đợi đến về sau hồi báo cho thủ lĩnh, nhường thủ lĩnh sớm tính toán. Sau đó, Huyết Ý lão tổ nói đơn giản vài câu, nội dung chủ yếu chính là kế tiếp sẽ từ hắn toàn quyền chỉ huy. Có Huyết Ý lão tổ, những này La Sát Điện bọn sát thủ nhao nhao mừng rỡ như điên, phảng phất là thấy được hy vọng. Bọn hắn rốt cục không cần lại tiếp tục co đầu rút cổ tại tử vong gốc. Không chỉ có Huyết Ý lão tổ, còn có cái khác trong cấm địa lao tiền bối, cái này không nghi ngờ gì nhường còn lại những sát thủ này nhóm sĩ khí tăng bọn. Trước đó bị quất, rốt cục có cơ hội có thể phát tiết ra ngoài. Trong lòng bọn họ tất cả đều kìm nén một mạch, liền là muốn tìm một cái thích hợp phát tiết cơ hội. Hiện tại cơ hội gần ngay trước mắt, bọn hắn thậm chí đã có chút không thể chờ đợi. Phản kích bắt đầu. Mặc dù thuộc về La Sát Điện phản kích đã bắt đầu, nhưng cũng không phải cứ như vậy vô nào trực tiếp khởi xướng phản kích. Huyết Ý lão tổ cùng một đám lao gia hỏa tiến hành một phen thương nghị, đem bây giờ còn lại những sát thủ này nhóm tiến hành phân phối. Mỗi cái lao gia hỏa đều sẽ xuất lĩnh một chi sát thủ đoàn, đem còn lại tất cả sát thủ toàn bộ đều phân phối hoàn tất. Mà Thiên La Địa Võng ẩn nút đi mà thám, tìm cơ hội lập tức đem tin tức này chuyển trở về. Kế tiếp, La Sát Điện tất nhiên sẽ có đại động tác. Lúc này đem tin tức chuyển trả lại, cũng có thể nhường Thiên La Địa Võng có chuẩn bị. Thiên La Địa Võng tổng bộ bên này, Sích Nguyệt vừa mới nhận được thuộc hạ báo cáo tới tin tức, La Sát Điện đem trong cấm địa lao ra hỏa mời đi ra, đang chuẩn bị đối Thiên La Địa Võng khởi xướng phản công. Hiểu rõ tình huống này sau, Sích Nguyệt trước tiên đem tin tức cáo chi Dạ Vân. A, La Sát Điện lại đem trong cấm địa lao ra hỏa đều rời ra ngoài, xem ra là chuẩn bị tiến hành hoàn toàn phản kích. Sích Nguyệt, đã đối phương mong muốn khởi xướng phản kích, vậy thì duy nhất một lần đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, La Sát Điện cũng nên biến mất. Trước đó thời điểm, La Sát Điện đem tất cả sát thủ toàn bộ đều rút lui về tới tổng bộ Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc nội địa thế hiểm trở, tùy tiện khởi xướng tiến công, rất có thể cho Thiên La Địa Võng mang đến tổn thất thật lớn. Hoàn toàn không cần như thế. Vốn nghĩ thông qua vây khốn phương thức, bức bách La Sát Điện liều chết phản kích. Thật không nghĩ đến, bọn gia hỏa này lại đem trong cấm địa lao gia hỏa đều rời ra ngoài. Có ý tứ. Ngược lại kết quả cũng giống nhau. Trong cấm địa lao gia hỏa, có lẽ có ít thực lực tương đối mạnh tồn tại. Có thể Thiên La Địa Võng cao thủ, lại tuyệt không kém, thậm chí càng mạnh hơn. Trận này phản kích chiến, kết quả sau cùng đã được quyết định từ lâu. Cũng chỉ có La Sát Điện những tên kia mới sẽ cảm thấy, bọn hắn có thể tiến hành cơ hội phản công. Lại căn bản không có nghĩ tới, mọi thứ đều còn tại Thiên La Địa Vong trong dự liệu. Sinh Nguyệt, trước đó liền đã nói qua, ngươi nên xử lý như thế nào La Sát Điện đều có thể. Yêu cầu duy nhất, chính là lấy cái giá thấp nhất cho ta nhường La Sát Điện biến mất, cái khác, tùy ngươi làm thế nào. Chủ thượng yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Sinh Nguyệt trong lòng đã có mưu đồ. Hắn cũng không cho rằng La Sát Điện những lao gia hỏa này, thật sự có thể thay đổi cục diện trước mắt. Nếu là tại ngay từ đầu song phương buộc phát chiến tranh thời điểm, những lao gia hỏa này liền đã theo trong cấm địa hiện ra, có lẽ có thể chế tạo một chút phiền toái. Nhưng bây giờ, coi như những lao gia hỏa này dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Thế cục đã định, không có khả năng lại xuất hiện bất kỳ biến hóa. Trừ phi có cái khác thế lực lớn, ở thời điểm này không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp La Sát Điện. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Những này thế lực lớn một cái so một cái tình, làm sao có thể đi làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Húng chi Thiên La Địa Vong cùng La Sát Điện ở giữa, mặc kệ ai thắng ai thua, đối những thế lực lớn khác cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy, những thế lực lớn khác không có khả năng đi làm loại này sự việc dư thừa. Không mất được chỗ tốt không nói, rất có thể sẽ còn góp đi vào không ít người. Tại Dạ Vân chặt đứt đưa tin sau, Xích Nguyệt lập tức triệu tập dưới trướng sát thủ thống lĩnh nhóm. Mười đại sát thủ thống lĩnh tề tụ một đường, từ Xích Nguyệt giải thích rõ tình huống, đồng thời an bài tương quan nhiệm vụ. Chư vị thống lĩnh, La Sát Điện thám tử vừa mới truyền đến tin tức. La Sát Điện trong cấm địa lão gia hỏa hiện ra, ngay tại tập kết sát thủ, chuẩn bị khởi xướng phản kích. Đây là cơ hội tuyệt hảo, có thể không cần lại cùng La Sát Điện tiếp tục lãng phí thời gian. Bắt lấy cơ hội lần này, La Sát Điện sẽ hoàn toàn bị chúng ta tiêu diệt. Tất cả sát thủ thống lĩnh lập tức triệu tập riêng phần mình dưới trướng sát thủ đoàn, chuẩn bị tiến hành sau cùng tiêu diệt tác chiến. Sau trận chiến này, La Sát Điện sẽ hoàn toàn biến mất tại tiên vực. Cụ thể hành động, căn cứ các ngươi riêng phần mình trước mắt tình huống tự hành an bài. Chủ thượng hơn nữa chỉ có một cái yêu cầu, lấy nhỏ nhất tổn thất tiêu diệt La Sát Điện, có ý kiến gì không? Xích Nguyệt ánh mắt đảo qua phía dưới 10 tên sát thủ thống lĩnh, hỏi thăm ý kiến của bọn hắn. Nghe vậy, tất cả sát thủ thống lĩnh đồng loạt đứng người lên. Cần tuân chủ thượng phân phó. Dạ Vân như là đã ra lệnh cho bọn họ, như vậy bọn hắn chỉ cần dựa theo mệnh lệnh này, chấp hành phía sau kế hoạch liền có thể. Chương 1443, cùng nhau đi tới. Hủy diệt thời cơ đến. Chương 1443, cùng nhau đi tới. Hủy diệt thời cơ đến. Lấy La Sát Điện trước mắt thực lực, muốn đối kháng như mặt trời ban trưa Thiên La Địa Võng, đã là một chuyện không thể nào. Quyết chiến tức sẽ bắt đầu. Nghị sự kết thúc sau, Loạn Vũ tại phân phó người phía dưới tập kết sát thủ đoàn thời điểm, cũng lập tức tìm tới chính mình hai vị đồ đệ. Tuyết Ưng cùng Bay Linh. Đáp ứng ban đầu qua chuyện, Loạn Vũ tự nhiên không có quên. Bây giờ quyết chiến tức sẽ bắt đầu, đã từng thân làm La Sát Điện sát thủ các nàng, cũng sẽ tham dự trong đó. Nhất là Tuyết Ưng, đối với giờ phút này, nàng thật là đã chờ đợi đã lâu. Đương nhiên, lấy bây giờ Tuyết Ưng thực lực chân chính, như cũng không có khả năng uy hiếp được La Sát Điện chủ, cả hai chênh lệch quá lớn. Thời gian ngắn ngủi, Tuyết Ưng không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đem thực lực tăng lên tới có thể cùng La Sát Điện chủ chống lại tình trạng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tuyết Ưng mong muốn cùng nhau đi tới ý nghĩ. Sư phụ, đông nhiên gấp gáp như vậy đem chúng ta kéo đến, là có chuyện gì không? Bay Linh cười hì hì ôm lấy Loạn Vũ cánh tay, đầy mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Vươn tay đang Bay Linh trên trán nhẹ nhàng gậy một cái, Loạn Vũ khẽ cười nói. Đột nhiên đem hai người các ngươi kéo đến, đích thật là có chuyện rất trọng yếu. Căn cứ chúng ta trước mắt đã biết tin tức, La Sát Điện trong cấm địa lao ra hỏa hiện ra. Ngoại trừ trước kia La Sát Điện trưởng lão bên ngoài, còn có La Sát Điện chủ sư tổ huyết ý lao tổ. Bây giờ đang chuẩn bị đối với chúng ta Thiên La Địa Vong khởi xướng phản công. Nghe tới tin tức này thời điểm, Tuyết Ưng lập tức biến sắc. Nàng đã đoán được kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra. Sư phụ, ý của ngài là La Sát Điện mưu toan vùng vây dây chết đối với chúng ta Thiên La Địa Vong khởi xướng sau cùng phản kích? Không cần nghĩ cũng biết, La Sát Điện không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Huyết Y lão tổ, Tuyết Ưng trước kia tại La Sát Điện thời điểm, vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, là một vị thực lực cường đại, lại vô cùng lợi hại cường giả. Đối phương xem như tiền nhiệm La Sát Điện chủ, tại cấm địa tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực bây giờ chỉ sợ đã đến càng khủng bố hơn tình trạng. Nếu là có Huyết Y lão tổ tự mình xuất lĩnh còn lại La Sát Điện sát thủ toàn diện phản kích, thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm. Không sai, căn cứ thám tử của chúng ta đi báo, La Sát Điện bây giờ đã tại Huyết Ý lão tổ động viên hạ, có hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp hẳn là liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng phản công. Bọn hắn chủ động từ bỏ phòng ngự, cái này vừa vặn cũng là chúng ta duy nhất một lần diệt đi bọn hắn tuyệt hảo cơ hội. Tại hai người bọn họ trước mặt, Loạn Vũ cũng không có chút nào giấu giếm. Đều đã chuẩn bị mang lên hai người bọn họ, cũng không có gì không thể nói. Sư phụ, xin mang ta cùng đi. Sắc mặt kiên nghị, Tuyết Ưng cũng không muốn bỏ qua lần này khó được cơ hội báo thù. Cho dù không thể tự tay đánh bại La Sát Điện chủ, nhưng ít ra nàng cũng nghĩ cho đối phương một kích cuối cùng. Tự tay giải quyết đối phương, nàng cũng coi là thay cha mẹ ruột của mình báo thù rửa hận. Thấy Tuyết Ưng nhanh chóng như vậy tỏ thái độ, Bay Linh xem như hảo tỉ muội, đương nhiên là không cam lòng lạc hậu. Sư phụ, còn có ta cũng muốn cùng đi. Đối với hai người trả lời, Loạn Vũ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cố ý đem hai người các ngươi kêu đến, chính là chuẩn bị mang các ngươi cùng đi. Lần này diệt đi La Sát Điện, cũng có thể chính thức chấm dứt ngươi cùng La Sát Điện ở giữa ân oán. Yên tâm, La Sát Điện chủ mệnh, nhất định khiến ngươi đến thu. Loạn Vũ rất rõ ràng, Tuyết Ưng muốn cái gì? Chính mình đệ tử yêu mến mong muốn đổ bật, mình có thể hài lòng, Loạn Vũ tự nhiên không có muốn ý cự tuyệt. Khi lấy được sư phụ trả lời khẳng định sau, Tuyết Ưng vui mừng quá đỗi, đội vàng cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ thành toàn." Từ khi đi vào Thiên La Địa Vong về sau, sư phụ không chỉ có đem hết toàn lực vun trồng chính mình, hơn nữa còn bằng lòng cho mình tự tay cơ hội báo thù. Có thể nói, sư phụ chính là đối Tuyết Ưng người tốt nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Dạ Vân không tốt, cả hai khái niệm là không giống. Tuyết Ưng trong lòng cũng tương tự 10 phần cảm kích Dạ Vân. Như không phải là bởi vì hắn, chỉ sợ đến bây giờ Tuyết Ưng cũng còn bị mơ mơ màng màng. Căn bản không biết mình phụ mẫu tử vong trận tướng, càng không biết cửu nhân ngay tại bên cạnh mình. Thì càng đừng đề cập cơ hội báo thù. Ngoại trừ cảm kích bên ngoài, Tuyết Ưng đối Dạ Vân còn có nam nữ phương diện tình cảm. Không cần khách khí như thế, sư đồ một trận giúp ngươi báo thù, cũng là ta cái này làm sư phụ phải làm. Hơn nữa chủ thượng đã từng đáp ứng ngươi, chủ lên cao hơn tất cả.
Loạn Vũ thích hợp chỉ ra Dạ Vân trong này đưa đến tác dụng. Dùng sức gật đầu, Tuyết Ưng trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên La Địa Vong chân chính chúa tể người là Dạ Vân. Hắn lời nói cao hơn tất cả. Các ngươi đợi lát nữa cùng một chỗ đi theo sát thủ đoàn, chuẩn bị xuất phát. Nhớ kỹ, lấy các ngươi thực lực bây giờ, không cần tùy ý làm ẩu. Thật tới trên chiến trường, ta cũng không nhất định có thể chú ý tới các ngươi tình huống, tận khả năng khoảng cách ta gần một chút. Kế tiếp cùng La Sát Điện quyết chiến, Loạn Vũ cũng không dám có chút chủ quan. Thắng lợi là tất nhiên, còn muốn cân nhắc tới một vấn đề, tổn thất trọng đại hay không. Thủ lĩnh lúc trước đã nhấn mạnh chủ thượng mệnh lệnh, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Vì thế, nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy cái giá thấp nhất cầm xuống La Sát Điện. Tử vong cốc bên này, Huyết Ý lão tổ một chút cũng không có lề mề, trực tiếp đem bọn sát thủ phân phối tới hắn cùng từng cái theo trong cấm địa đi ra lão gia hỏa dưới trướng. Trừ cái đó ra, La Sát Điện chủ cùng hắn cùng một chỗ hành động, dư trưởng lao thì là phân phối tới cái khác đám lao già này thủ hạ. Tuy nói là rời đi Tử vong cốc, cùng Thiên La Địa Vong bọn sát thủ quyết chiến, nhưng Thiên La Địa Vong cũng không có ở bên ngoài tạo thành lưới bao vây, bởi vậy cho dù sau khi ra ngoài cũng không có khả năng lập tức triển khai tác chiến. Tổ chức sát thủ ở giữa chiến tranh cũng không phải quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh đơn giản như vậy. Trước đây, La Sát Điện biết rõ xung quanh cũng không có Thiên La Địa Vong sát thủ vây khốn, nhưng lại không dám tùy tiện ra ngoài. Cũng là bởi vì không rõ ràng đến cùng địa phương nào có dấu Thiên La Địa Vong sát thủ. Một khi bị đối phương phát giác được hành động, song phương sẽ lần nữa buộc phát chiến tranh. Có thể nói, La Sát Điện bị vây khốn ở Tử Vong Cốc là bởi vì bọn họ tâm bị trói lại. Bởi vì trong nội tâm sợ hãi, lúc này mới đem chính mình nuốt ở Tử Vong Cốc cái này tù trong lồng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm Thiên La Địa Vong trước mắt ở nơi nào, mà La Sát Điện tình báo mạng hiện nay cũng đã thất linh bất lạc. Muốn biết rõ ràng Thiên La Địa Vong tình báo tương quan, không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, La Sát Điện tình báo mạng cũng được, không có nghĩa là liền không có cách nào thu hoạch tới tin tức tương quan. Tại tiên vực bên trong, luôn có như vậy một chút đặc biệt thế lực khác. Có chút thế lực chưa từng tiến hành bất kỳ ám sát, cũng không tham dự bất kỳ tranh đấu, bọn hắn chỉ là thu thập tương quan tình báo. Chỉ muốn lấy được đầy đủ linh thạch, liền có thể theo trên tay bọn họ mua được mong muốn tình báo. La Sát Điện chủ tự nhiên có thể liên hệ với kẻ như vậy, trước tiên tìm tới đối phương. Nhưng mà, La Sát Điện chủ lại cũng không biết. Hắn làm đây hết thảy, hoàn toàn bị Thiên La Địa Vong biết được đến rõ rõ ràng ràng. Chương 1444, đưa tới cửa. Lòng tin tràn đầy phản kích. Chương 1444, đưa tới cửa. Lòng tin tràn đầy phản kích. Chỉ vì La Sát Điện chủ hiện tại chỗ tìm cung cấp tình báo tổ chức, không phải tới từ thế lực khác, chính là tới từ giết chóc tiên cung Huyền Đô Cửa. Huyền Đô Cửa bây giờ đã là tương đối nổi tiếng tổ chức tình báo. Nắm giữ lấy rất nhiều thế lực khác cũng không biết tình báo. Thế lực khác nắm giữ tình báo, Huyền Đô Cửa giống nhau nắm giữ. Mà thế lực khác không có nắm giữ tình huống, Huyền Đô Cửa như cũ có nắm giữ. Cũng chính bởi vì nắm giữ lấy chúng nhiều tình báo, Huyền Đô Cửa mới trong thời gian cực ngắn biến mọi người đều biết. Nhưng mà lại không có người biết, Huyền Đô Cửa cùng giết chóc tiên cung ở giữa chân chính quan hệ. Tất cả mọi người cảm thấy, Huyền Đô Cửa chỉ là một cái chuyên môn phụ trách tình báo tổ chức, phía sau không có cái gì khác đặc biệt thế lực khác. La Sát Điện chủ tìm tới Huyền Đô Cửa, mong muốn tìm hiểu có quan hệ với Thiên La Địa Vong tin tức. Có thể nói thuần túy chính là đưa tới cửa. Huyền Đô tay cầm cái cửa Thiên La Địa Vong một ít có thể lộ ra tình báo báo cho La Sát Điện, nhưng cũng biết ngay đầu tiên đem La Sát Điện tình huống báo cho Thiên La Địa Vong. Song phương tin tức không ngang nhau dưới tình huống, La Sát Điện chỉ có thua thiệt phần. Tại Huyền Đô Cửa tận lực lộ ra tin tức hạ, La Sát Điện đích thật là nắm giữ một chút Thiên La Địa Vong tương quan tin tức. Trong đó liền đã bao hàm mấy cái cứ điểm vị trí. Vì phòng ngừa không may xuất hiện, La Sát Điện chủ sớm sắp xếp người đi tìm hiểu tin tức chân thực tính, lấy phòng ngừa bản nhất. Huyền Đô Cửa cung cấp tin tức có lẽ cũng không phải là giả, nhưng đã nếm qua không ít thua thiệt La Sát Điện chủ, không muốn lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhất là lần này Huyết Ý lão tổ tự mình tọa trấn chỉ huy. Một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cho dù là sở hữu cái này đồ tôn, chỉ sợ cũng phải nhận 10 phần nghiêm khắc trừng phạt. Cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Điển hình ngã một lần khôn hơn một chút. La Sát Điện chủ phái đi ra mấy tên thám tử, vì chính là muốn điều tra mục tiêu địa điểm. Đến cùng có phải hay không Thiên La Địa Vong cứ điểm. Hai ngày sau đó, La Sát Điện bên này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tin tức xác thực truyền về. Tại Tử Vong Cốc bên trong, Huyết Ý lão tổ cùng cái khác lao ra hỏa đã hoàn thành tương ứng nhân viên phân phối, mỗi người xuất lĩnh một chi sát thủ đoàn. Một chút qua hai ngày thời gian, Huyết Ý lão tổ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Ngươi đạt được tin tức thật có thể tin được không? Tại sao lâu như vậy còn không có tin tức? Hắn cũng không hy vọng ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm đem chuyện giải quyết về sau, về cấm địa tu luyện. Tại đi vào chuẩn chí tôn cảnh sau, Huyết Ý lão tổ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thời gian tu luyện bị kéo dài rất nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn có đột phá, cơ hội là một cái chuyện khả năng không lớn. Cho dù chỉ là một hai ngày thời gian, Huyết Ý lão tổ cũng không muốn lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào chuyện bên trên. Chậm chạp không có tin tức chuyển đến, La Sát Điện chủ cũng không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Vạn một tin tức phạm sai lầm, kia chẳng phải lãng phí một cách vô ích hai ngày sao? Nếu để cho Huyết Ý lão tổ biết mình lãng phí thời gian của hắn, cho dù sẽ không lấy đi của mình mệnh, chỉ sợ cũng phải trừng phạt nghiêm khắc chính mình. Nghĩ đến đây là Huyền Đô Cửa cung cấp tin tức, La Sát Điện chủ cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Sư tổ, Huyền Đô Cửa mặc dù là thành danh không lâu tổ chức tình báo, nhưng thu thập tình báo năng lực lại phi thường khủng bố. Đối phương thu lấy thủ lao tương ứng, đưa cho chúng ta tương ứng tình báo, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta điều động người tiến về mục tiêu địa điểm, cần một chút thời gian, ngài lại kiên nhẫn chờ một chút. Ngoại trừ nói như vậy, La Sát Điện chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. chỉ là dùng chuyện này thật không có vấn đề. Nhìn thật sâu một cái La Sát Điện chủ, Huyết Ý lão tổ mặt lạnh lùng sắc hòa hoãn mấy phần. Tốt nhất là dạng này. Đúng lúc này, La Sát Điện chủ đưa tin ngọc phù đột nhiên có phản ứng, sắc mặt lập tức vui mừng. Có. La Sát Điện chủ không kịp chờ đợi đem linh lực rót vào đưa tin ngọc phù bên trong. Một cái bóng mờ nổi lên, đúng là hắn điều động ra đi thám tử. Điện chủ, chúng ta đã điều tra qua Huyền Đô cửa chỗ cho ra mấy cái vị trí, đích thật là Thiên La Địa Vong cứ điểm. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta còn cố ý quan sát, hoàn toàn chính xác có Thiên La Địa Vong sát thủ xuất nhập. Đạt được cái này tin tức xác thực về sau, La Sát Điện chủ tâm tình vô cùng kích động. Rốt cục tới báo thủ thời điểm. Bổn điện chủ biết, các ngươi tiếp tục nguyên địa chờ lệnh, chú ý quan sát xung quanh tình huống. Có bất cứ dị thường nào, nhất định phải ngay đầu tiên đưa tin tới. La Sát Điện chủ đè nén trong nội tâm vui sướng, nhường điều động ra đi những thám tử này tiếp tục chú ý tình huống. Đây cũng là vì phòng ngừa Thiên La Địa Vong biết được La Sát Điện hành động, sớm thiết hạ mai phục. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trước đây liền đã đi ra một lần vấn đề, La Sát Điện chủ cũng không muốn tại chuyện giống vậy bên trên lại xuất hiện lần thứ hai vấn đề. Đây là duy nhất lật bàn cơ hội. La Sát Điện khai hỏa trận chiến đầu tiên, nhất định phải đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Chắc đức đưa tin sau, La Sát Điện chủ đưa ánh mắt về phía trên Huyết Ý lão tổ. Sư tổ, vừa rồi thám tử lời nói ngài hẳn là cũng nghe thấy, hiện tại phải lập tức hành động sao? Nghe vậy, Huyết Ý lão tổ nhàn nhạt lườm La Sát Điện chủ một cái, không chút do dự nói: "Đương nhiên, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, mau chóng cầm xuống Thiên La Địa Vong mấy người này cứ điểm, xác định bọn hắn phân bộ cùng tổng bộ vị trí. Lần này bản tọa tự mình tọa trấn, nhất định phải một lần hành động đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Toàn bộ tiên vực bên trong, chỉ có ta La Sát Điện mới có tư cách được xưng là mạnh nhất tổ chức sát thủ." Truyền lệnh xuống, tất cả sát thủ lập tức hành động. Cũng sớm đã chờ đến không nhịn được Huyết Ý lão tổ, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu hành động. Hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết La Sát Điện hiện tại gặp phải phiền toái. Là La Sát Điện chủ lập tức xuống dưới truyền lệnh. Vốn phải là La Sát Điện tối cao người cầm quyền hắn, bây giờ lại luân lạc tới truyền lệnh tình trạng. Đây cũng là không có cách nào, ai bảo chính hắn không có xử lý tốt Thiên La Địa Vong chuyện đâu. Rất nhanh, La Sát Điện đám lao già này hai người một tổ, xuất lĩnh lấy riêng phần mình sát thủ đoàn lập tức lao tới Thiên La Địa Vong cứ điểm. Sở dĩ lựa chọn hai chi sát thủ đoàn cùng một chỗ hành động, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên La Địa Vong xảo trá vô cùng, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, an bài hai cái sát thủ đoàn hành động, sẽ không có vấn đề gì. Tại cái khác sát thủ đoàn đều rời đi nơi này về sau, Huyết Ý lão tổ lúc này mới xuất lĩnh lấy cuối cùng một chi sát thủ đoàn rời đi. Hiện tại Tử Vong Cốc, ngoại trừ lưu lại số rất ít người bên ngoài, có thể hành động toàn bộ đều đã hành động. Trận chiến này, La Sát Điện đã lấy ra toàn bộ nội tình. Nếu là còn không có cách nào đánh bại Thiên La Địa Vong, La Sát Điện chỉ sợ thật cũng chỉ có thể biến mất tại tiên vực trong dòng chảy lịch sử. La Sát Điện hành động sát thực vô cùng ẩn nấp, hơn nữa tốc độ tiến lên cực nhanh. Vì có thể mau chóng cầm xuống đã biết những này Thiên La Địa Vong cứ điểm, sát thủ đoàn đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mục đích. Ở giữa không hề dừng lại một chút nào, cũng không dám có một tia trì hoãn. Đợt, cũng thất tuần ngày mai có chút việc, không có cách nào đổi mới, xin phép nghỉ, ngày mai khôi phục đổi mới. Chương 1445, sân khấu đã tốt. Không có mùa hai. Chương 1445, sân khấu đã tốt. Không có mùa hai. La Sát Điện bên này tương quan hành động, mặc dù 10 phần ẩn nấp, lại cũng sớm đã bị Thiên La Địa Vong bên này biết đến rõ rõ ràng ràng. Tại Tử Vong Cốc xung quanh, Thiên La Địa Vong cũng sớm đã sắp xếp thám tử, tùy thời tùy chỗ báo cáo Tử Vong Cốc tình huống. Chứ ngoài ra, tại La Sát Điện nội bộ, cũng có Thiên La Địa Vong mật thám. Bởi vậy La Sát Điện vừa có hành động, Thiên La Địa Vong bên này liền đã ngay đầu tiên liền biết. Huyền Đô môn tướng tiết lộ cho La Sát Điện những cái kia theo một chút điểm tình báo, đều đã cáo chi Thiên La Địa Vong. Biết tình huống này sau, Thiên La Địa Vong trước đây cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Căn cứ thám tử hồi báo tin tức, La Sát Điện khi biết tương quan tình báo về sau, cũng không có trước tiên hành động, 10 phần yên tĩnh. Cơ bản có thể xác định, La Sát Điện hẳn là điều động ra thám tử, mong muốn nghe ngóng Thiên La Địa Vong cứ điểm hư thực. Tại La Sát Điện thám tử tới trước khi đến, Thiên La Địa Vong bên này liền đã chuẩn bị kỹ càng, cố ý tiết lộ tình báo cho La Sát Điện thám tử, làm cho đối phương biết Thiên La Địa Vong cứ điểm là thật. Trừ cái đó ra, Thiên La Địa Vong cũng sớm đã tại mấy người này cứ điểm một nơi nào đó bố trí xong truyền tống trận. Một khi đối phương đột kích, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Thiên La Địa Vong sát thủ đoàn, sẽ trực tiếp đem La Sát Điện sát thủ đoàn vây khốn lên, trực tiếp tới bắt rùa trong hũ. Bọn hắn căn bản sẽ không biết Thiên La Địa Vong đã bày ra Thiên La Địa Vong, chờ đợi bọn hắn đến. Sân khấu đã dựng tốt, chỉ cần chờ diễn viên chính lên đài liền có thể. Mà hết thảy này, tất cả đều là tại La Sát Điện hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến hành. Đợi đến La Sát Điện kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Với bạn, Thiên La Địa Vong an bài thám tử, liền được phân phối tại Huyết Ý lão tổ dẫn đầu chi kia sát thủ trong đoàn. Bởi vậy có quan hệ với Huyết Ý lão tổ chi này sát thủ đoàn tin tức, đều có thể kịp thời phản hồi cho Thiên La Địa Vong. Tại chi này sát thủ trong đoàn, ngoại trừ lĩnh đội Huyết Ý lão tổ bên ngoài, còn có La Sát Điện chủ. Hiểu rõ tới tình huống này sau, Loạn Vũ tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, chuẩn bị đối phó chi này sát thủ đoàn. Đáp ứng Tuyết Ưng, nhất định sẽ làm cho nàng tự tay chính tay đâm La Sát Điện chủ một chuyện, Loạn Vũ đương nhiên sẽ không quên. Mà Dạ Vân, tự nhiên cũng đã theo Xích Nguyệt nơi đó, La Sát Điện ngay tại dần dần rảo bước tiến lên bẫy dập Tử Vong bên trong. Thịnh huống như thế, Dạ Vân tự nhiên là không muốn vắng mặt. Đương nhiên, Dạ Vân cũng sẽ không hiện tại thì rời đi Dạ gia, chuẩn bị tại đại chiến trước khi bắt đầu, trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng mục đích. Có truyền tống trận, đích thật là vô cùng thuận tiện, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trọng yếu nhất là, muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải đạt được Dạ Vân cho phép. không có đạt được cho phép người, là không có cách nào thông qua truyền tống trận. Cho dù hắn người biết có truyền tống trận tồn tại, nhưng là không có Dạ Vân trao quyền, cũng không có chút ý nghĩa nào. Lại qua một ngày thời gian, trải qua một ngày thời gian lặn lội đường xa sau, La Sát Điện các sát thủ đoàn đã lần lượt đã tới đối ứng vị trí, cùng các mục tiêu địa điểm thám tử hội họp sau, La Sát Điện các cái sát thủ đoàn đang chuẩn bị khởi xướng tiến công. Hiện tại, bọn hắn không có trước tiên khởi xướng tiến công, là bởi vì đang chờ đợi một cái chỉ thị. Huyết Ý lão tổ chỉ lệnh. Chỉ có Huyết Ý lão tổ tự mình ra lệnh về sau, bọn hắn mới có thể khởi xướng tiến công. Nếu là tùy tiện sớm tiến công, rất có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Vạn nhất gây nên Thiên La địa vong sớm cảnh giác, rất có thể sẽ đạo đưa bọn họ về sau kế hoạch thất bại trong gang tấc. Tuyệt không thể xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, Huyết Ý lão tổ xuất lĩnh La Sát Điện sát thủ đoàn, cũng đã tới mục tiêu địa điểm. Cái kia bị sớm điều động tới thám tử, trước tiên được đưa tới Huyết Ý lão tổ trước mặt. Huyết Ý lão tổ lặng lặng nhìn chăm chú Thiên La địa vong cứ điểm, mà không thay đổi hỏi: "Tình hình hiện tại như thế nào?" Cái kia thám tử lập tức đem những gì mình biết tình huống đủ số báo cáo. "Lão tổ, tại các ngươi đến nơi này trước đó, chỗ này Thiên La địa vong cứ điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Có đôi khi sẽ có Thiên La địa vong sát thủ xuất nhập, trừ cái đó ra, cùng trước đó không có khác nhau, xung quanh cũng không có đại lượng sát thủ. La Sát Điện trước đó thời điểm liền nếm qua một lần thua thiệt, tự cho là phát hiện Thiên La địa vong cứ điểm, nhưng chưa từng nghĩ, kia lại là đối phương mai phục. Đối phương sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhường La Sát Điện lần kia thương vong thảm trọng. Lần này phân phó thám tử thời điểm, La Sát Điện chủ cố ý nhấn mạnh chuyện này, nhất định phải chú ý xung quanh tình huống như thế nào, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nghe được tin tức này sau, La Sát Điện chủ âm thầm gật đầu, sẽ không có vấn đề gì. Sư tổ, không biết chúng ta lúc nào thời điểm khởi xướng tiến công. La Sát Điện chủ đã không thể chờ đợi, chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết hết mấy người này Thiên La địa vong cứ điểm, liền có cơ hội có thể tìm tới Thiên La địa vong phân bộ, thậm chí cả tổng bộ tình huống đều có thể nắm giữ. Chờ đợi ngày này đã đợi lâu như vậy, hắn hiện tại trong lòng kìm nén một cỗ lửa, không kịp chờ đợi mong muốn phát tiết ra trong nội tâm lửa giận. Thấy La Sát Điện chủ như thế không dằn nổi bộ dáng, Huyết Ý lão tổ tự nhiên minh bạch là vì cái gì. Vội cái gì? Dục tốc bất đạt, có một số việc là không đội bằng được. Để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức thông chi tất cả mọi người, toàn diện tiến công. Lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống những này cứ điểm, giữ lại mấy cái người sống, rõ chưa? Là. La Sát Điện chủ trong lòng âm thầm kinh hường. Ngoài miệng nói không nóng nảy, trên thực tế còn không phải cùng ý nghĩ của mình như thế. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể trong nội tâm ngẫm lại mà thôi, La Sát Điện chủ đương nhiên không có khả năng ngốc ngốc nói thẳng ra. Một khi nói ra, vậy hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Sau đó, La Sát Điện chủ lập tức đưa tin cho cái khác sát thủ đoàn. Toàn diện tiến công. Đạt được chỉ lệnh về sau, tất cả sát thủ đoàn lập tức hành động, trực tiếp đối Thiên La địa vong cứ điểm triển khai vòng vây. Vì phòng ngừa Thiên La địa vong sát thủ chạy trốn, nhất định phải bao vây chặt đánh, tuyệt không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ngay tại La Sát Điện triển khai hành động thời điểm, Thiên La địa vong bên này cũng đã nhận được tin tức, cũng sớm đã tại trước truyền tống trận chuẩn bị sẵn sàng Thiên La địa vong bọn sát thủ lục tục tiến vào truyền tống trận. Tại khoảng cách đều chiếm điểm đã chuẩn bị xong truyền tống trận bên này, nguyên một đám Thiên La địa vong sát thủ bị truyền tống tới đối ứng vị trí. Chính là bởi vì có truyền tống trận tồn tại, Thiên La địa vong sát thủ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới mục đích. Ai có thể nghĩ tới, Thiên La địa vong có thể tại thời gian ngắn như vậy đuổi tới mục tiêu địa điểm. La Sát Điện sát thủ đoàn lựa chọn là tiến công chấp đoán, chuẩn bị lấy nhanh chóng nhất tốc độ, nhanh chóng cầm xuống Thiên La địa vong cứ điểm. Nhưng mà, khi bọn hắn một đường hỏa hoa mang thiểm điện vọt vào Thiên La địa vong cứ điểm lúc, lại phát hiện, nơi này thậm chí ngay cả một cái bẫy đều không có. Rất rõ ràng, tình huống có chút không đúng lắm. Xem như tổ chức sát thủ cứ điểm, cũng không khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Cả bẫy trận pháp cái gì, đều là phòng. Chương 1446, lại là cả bẫy. Không trận. Chương 1446, lại là cả bẫy. Không trận. Nhưng mà tình huống hiện tại lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một đường thông suốt vọt vào cứ điểm, có thể kết quả lại phát hiện, tại Thiên La địa vong cứ điểm bên trong vậy mà không có một ai. Nơi này cũng sớm đã người đi nhà trống. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp nhường La Sát Điện bọn sát thủ nhau nhau ngậm. Không phải nói nơi này là Thiên La địa vong cứ điểm sao? Không phải nói không có bất cứ vấn đề gì sao? Coi như sát thủ số lượng không nhiều, có thể cũng không đến nỗi sẽ ít đến một cái đều không có chứ. Quý vị, Huyết Ý lão tổ nhìn thấy tình huống này sau, hai con mắt híp lại, ánh mắt khóa chặt một bên thám tử. Mà lúc trước báo cáo tin tức thám tử, nhìn thấy như thế cảnh tượng về sau, cũng bị cả kinh đầu đầy mồ hôi. Hắn có thể vô cùng xác định, chính mình vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát, căn bản không có một tia buông lỏng. Cũng chưa từng xuất hiện cứ điểm bên trong sát thủ đại quy mô rời đi tình huống, cũng chưa từng xuất hiện chỉ có vào chứ không có ra tình huống. Nhưng bây giờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, thám tử lập tức cảm giác được phía sau lưng run rẩy, cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, đón nhận Huyết Ý lão tổ ánh mắt lạnh như băng, chật vật nuốt nước miếng một cái. Lão tổ, thuộc hạ nguyện lấy tâm ma phát thệ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Cái này cứ điểm bọn sát thủ cũng không có chỉ tiêu mà không kiếm, có lẽ là nơi này có cái gì thầm nghĩ cũng khó nói. Giờ phút này, thám tử cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Vừa nghe đến thám tử nói nơi này có ám đạo, La Sát Điện chủ cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Nếu là nơi này không có thầm nghĩ, hiện tại tình huống như vậy đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhanh, đem nơi này toàn bộ đều tìm một lần, nhất định phải đem thầm nghĩ tìm ra. Theo La Sát Điện chủ ra lệnh một tiếng, tất cả sát thủ đều lập tức hành động, trực tiếp trắng trợn tìm tòi toàn bộ cứ điểm. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ biết, vốn nên ở chỗ này bọn sát thủ cũng sớm đã thông qua truyền tống trận rời đi. Về phần cái gọi là thầm nghĩ, căn bản không tồn tại. Liền coi như bọn họ phát hiện có truyền tống trận, cũng căn bản không biết rõ truyền tống trận là cái gì. Tại trải qua một phen tìm kiếm sau, bọn hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ thầm nghĩ tồn tại. Lúc trước nâng lên có thầm nghĩ tồn tại thắng tử, lập tức mồ hôi đầm đìa. Hắn giờ phút này như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, sợ hãi tại ở sâu trong nội tâm tràn lan. Lão tổ, ta. Ngay tại cái mình còn chuẩn bị muốn giải thích gì đó thời điểm, Huyết Ý lão tổ tiện tay lăng không một nắm. Cái kia thám tử lập tức hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thân thể không cầm được bay lên. Thám tử cổ dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bóp lấy, hai chân càng không ngừng đạp. Nhưng lại căn bản là không có cách trợ giúp hắn thoát khỏi trước mắt hiện trạng. Phế vật giữ lại, có làm được cái gì? Thật đơn giản mấy chữ, liền đã đặt vững thám tử kết cục. Bị cái này lực lượng vô hình bóp lấy cổ một hồi lâu, thám tử hai mắt đã đầy máu, dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ. Huyết Ý lão tổ hai mắt nhíu lại. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng vang lanh lảnh, thám tử cổ trong nháy mắt bị bật gãy. Xung huyết mắt mở thật to, dường như đến chết đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại Huyết Ý lão tổ trên tay. Tận tâm tận lực làm xong chính mình sự tình, kết quả lại rơi vào kết cục như thế. Giết chết thám tử về sau, Huyết Ý lão tổ tâm tình cũng không có như vậy biến tốt, vẫn như cũng mười phần hỏng bét. Hỏi một chút những người khác, tình huống thế nào? Huyết Ý lão tổ nhường La Sát điện chủ lập tức đi liên hệ cái khác sát thủ đoàn. Là, thấy được sư tổ tâm ngoan thủ là sau, La Sát điện chủ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Mà tại liên hệ cái khác mấy chi tiến về Thiên La địa vong cứ điểm sát thủ đoàn sau, La Sát điện chủ cũng hiểu được cái khác mấy chi sát thủ đoàn tình huống. Biết được tình huống cùng bọn hắn bên này giống nhau về sau, La Sát điện chủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Đã điều động thám tử sớm tìm hiểu qua, liền coi như bọn họ chỗ này cứ điểm, Thiên La địa vong bọn sát thủ đã chạy trốn, có thể địa phương khác không nên cũng như thế mới đúng. Nhưng bây giờ toàn bộ đều xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ nói, đây cũng là cả mấy sao? La Sát điện chủ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng trở lại Huyết Ý lão tổ bên người. Sư tổ, ta đã liên lạc qua cái khác sát thủ đoàn, cùng chúng ta tình huống bên này hoàn toàn tương tự, tất cả cứ điểm không có mưa hay. Ta hoài nghi đây hết thảy đều là cả bẫy, Thiên La địa vong sớm đã biết chúng ta muốn tới, bởi vậy sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nghe vậy, Huyết Ý lão tổ sắc mặt biến âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới, Thiên La địa vong đám gia hỏa, vậy mà cũng sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn sớm biết bọn hắn hành động. Chẳng lẽ nói tại La Sát điện nội bộ có Thiên La địa vong mật thám sao? Nếu không phải như thế, vì sao lại tinh chuẩn biết tình huống của bọn hắn? Nhưng nếu như chỉ là mật thám, thu hoạch được tình báo cũng hẳn là vô cùng ít ỏi. Dù sao điều động ra tới thám tử đến tột cùng đi đâu mấy cái cứ điểm, chỉ có hắn cùng La Sát điện chủ biết. Xác định bắt đầu hành động về sau, mới thông chi cái khác dẫn đầu sát thủ đoàn lao ra hỏa. Cái này rõ ràng có chút không khớp. Nói cách khác, cũng không phải là Thiên La địa vong an bài mật thám, mà là cái kia truyền lại cho bọn họ tình báo tổ chức Huyền Đô cửa, đem tình báo tiết lộ cho Thiên La địa vong. Trừ cái đó ra, bây giờ nói không thông vì cái gì Thiên La địa vong sẽ biết bọn hắn đem muốn tiến công cứ điểm là nào. Nghĩ tới đây, Huyết Ý lão tổ đột nhiên liền ánh mắt nhìn về phía một bên La Sát điện chủ, chậm rãi nói rằng: "Ngươi tìm cái kia Huyền Đô cửa tiết lộ tình báo, chỉ có lời giải thích này hợp lý." La Sát điện chủ đột nhiên hô hấp trì trệ, hắn cũng vừa nghĩ đến cái này khả năng. Trừ cái đó ra, bây giờ không có cái gì cái khác khả năng. "Sư tổ, ta..." Hắn đang chuẩn bị muốn giải thích thời điểm, bên trong cứ điểm đột nhiên sinh ra rung động dữ dội. "Nguy rồi." Đúng lúc này, một sát thủ đội vã chạy tới, đội vàng hô: "Lão tổ, lão tổ việc lớn không tốt." Bên ngoài đột nhiên lên một tòa đại trận. "Chúng ta bị vây ở chỗ này." Đại trận. Con người đông nhiên có bảo, Huyết Ý lão tổ nhạy cảm đã nhận ra một tia không ổn. Đột nhiên hưng khởi một tòa đại trận, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đi. Huyết Ý lão tổ mặt tâm trầm, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc hướng về bên ngoài tiến đến. Những người còn lại cũng ngay đầu tiên đuổi theo, bọn hắn cũng đều đã ý thức được đại sự không ổn. Chuyện này không chỉ có riêng chỉ là phát sinh ở chỗ này cứ điểm, cái khác mấy cái bị La Sát điện xâm lấn cứ điểm, cũng đều là như thế. Làm Huyết Ý lão tổ mang theo một đám sát thủ đoàn đến đi ra bên ngoài thời điểm, chú ý tới đại trận đã hoàn toàn phong bế nơi đây. Gặp tình hình này, Huyết Ý lão tổ mặt lạnh lấy ra pháp bảo của mình, một thanh tươi máu nhuộm đỏ trường kiếm. Bá, một đạo máu kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt chém ra, trong chớp mắt liền đã đánh vào phía trên đại trận. Nhưng mà, huyết sắc kiếm khí thậm chí đều không thể kích thích một tia gợn sóng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Chương 1447, bóc ra linh lực, nuốt linh chi trận. Chương 1447, bóc ra linh lực, nuốt linh chi trận. Nơi đây đại trận, xem ra so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp hơn, mong muốn đột phá, xem ra cũng không phải là chuyện dễ. Vừa rồi một kiếm kia, Huyết Ý lão tổ sử xuất năm thành thực lực, lại không có thương tới đại trận mảy may. Thậm chí đại trận ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cái này đã theo khía cạnh nhân chứng, trước mắt đại trận muốn mạnh mẽ đột phá, vô cùng khó khăn. Đây hết thể đều là Thiên La địa vong tính toán. Huyền Đô cửa thấu lộ ra ngoài tình báo, rất có thể là Thiên La địa vong cố ý cho, nói không chừng giữa hai bên có cấp độ càng sâu quan hệ hợp tác. Nhưng mà điều này, La Sát điện chủ lại căn bản không có ngờ tới. Mới đưa đến hiện nay, La Sát điện tất cả sát thủ lâm vào khốn cảnh. Phế vật, ngươi cái gọi là tin tức tuyệt đối đáng tin, bây giờ lại để chúng ta xa vào đến cảnh hiểm nguy. Hừ, thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Cũng không biết ta đồ đệ kia là nghĩ như thế nào, vậy mà thu ngươi cái phế vật làm đệ tử, còn để ngươi tiếp nhận La Sát Điện. Huyết Ý lão tổ không có chút nào miệng hạ lưu tình, trực tiếp ngay trước sát thủ đoàn mặt trách móc La Sát Điện chủ. Trong âm thầm thì cũng thôi đi, nhưng tại tình huống như thế này, sư tổ lại vẫn không có cho mình giữ lại một chút xíu mặt, bị ở trước mặt răn dạy La Sát Điện chủ, trong lòng thập phần khó chịu. Nhưng hắn lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Sát thủ đoàn đám người mặc dù muốn ăn dưa, nhưng hiện tại bọn hắn đang đứng ở nguy hiểm bên trong, rõ ràng không có cái tâm tình này. Lúc này ăn dưa ăn không tốt, rất có thể sẽ đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Hiện tại trọng yếu nhất là nên như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cố nén trong nội tâm khó chịu, La Sát Điện chủ trầm giọng nói: "Sư tổ, đồ tôn biết sai. Hiện nay chúng ta nên trước đột phá chỗ này đại trận, lại bàn bạc kỹ hơn. Ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn ra cuối cùng là cái gì đại trận, lại nên như thế nào phá đi?" Coi như trong nội tâm La Sát Điện chủ rất bất mãn, Huyết Ý lão tổ cũng biết bây giờ trọng yếu nhất chính là đột phá đại trận. Bị vây khốn ở nơi này, ai cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống chung quanh, Huyết Ý lão tổ sắc mặt biến khá khó xử có thể. Hắn từng chứng kiến không ít đại trận, nhưng mà trước mắt tòa đại trận này, hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết. Cuối cùng là gì đại trận? Lão tổ, đại sự không ổn, linh lực của chúng ta bị rút đi. Đúng lúc này, sát thủ đoàn có sát thủ đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ. Ân. Huyết Ý lão tổ tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện hoàn toàn chính xác có một cỗ mịt mờ lực lượng tại bóc ra xung quanh linh lực. Chỉ là do ở hắn tu vi cao thâm, bởi vậy tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng mà sát thủ trong đoàn những cái kia đẳng cấp hơi thấp sát thủ, bởi vì tu vi không đủ, trước hết nhất sinh ra phản ứng. Không ổn. Xem như người tu luyện, linh lực tại bọn hắn mà nói tự nhiên là phi thường trọng yếu. Mặc kệ là ngoại giới vẫn là tự thân, một khi đã mất đi linh lực, đều là tính chất tai nạn. Trung quanh linh lực đã giữa bất chi bất giác biến mỏng manh, Huyết Ý lão tổ có thể cảm giác được linh lực sói mòn tốc độ còn đang tăng nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, tiên linh lực sói mòn tốc độ so trước đó nhanh hơn không biết mấy lần, ngay cả trong thân thể của mình linh lực đều ứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Thì càng đừng đề cập cái khác sát thủ. Sư tổ, lại tiếp tục, sát thủ đoàn bọn sát thủ đều sẽ đánh mất sức chống cự. Như ở thời điểm này tiên La Địa Vong sát thủ tấn công vào đến, chúng ta liền phiền toái. La Sát Điện chủ lúc này cũng tìm không thấy đột phá biện pháp. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thực lực tại tôn chủ cảnh hắn, trong thân thể tiên linh lực cũng trôi mất một phần nhỏ. Tu vi cao thâm, trong thân thể tiên linh lực tự nhiên cũng liền càng dày đặc. Nhưng dù cho như thế, theo thời gian trôi qua, La Sát Điện chủ lo lắng cho mình chỉ sợ cũng gánh không được. Thật tới loại trình độ đó, coi như toàn kết thúc. Thiên La Địa Vong đám gia hỏa còn không có hiện thân, vậy mà cũng đã đem bọn hắn làm cho chật vật như vậy. Việc đã đến nước này, Huyết Ý lão tổ biết rõ chính mình chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Kéo thời gian càng dài, với hắn mà nói, cũng lại càng bất lợi. Nắm chặt trong tay huyết sắc lưỡi dao, Huyết Ý lão tổ vận chuyển tự thân công pháp. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, một đôi sắc bén đôi mắt biến thành xích hồng sắc. Bản tọa ngược lại muốn xem, đại trận này đến cùng phải hay không thật như thế kháng đánh. Lời còn chưa dứt, Huyết Ý lão tổ trên thân bắn ra một cỗ cường đại uy thế, chuẩn trí tôn cảnh. Đứng ở một bên La Sát Điện chủ, có nhất trực quan cảm thụ. Cùng lúc trước hắn phỏng đoán như thế, sư tổ đã là chuẩn đến tôn kính cường giả. Có sư tổ tại, phá trận cũng không thành vấn đề. Huyết nhận ra khỏi vỏ, Huyết Ý lão tổ một kiếm đâm ra. Hừ, một đạo kinh khủng huyết sắc kiếm khí, mạnh mẽ đụng vào phía trên đại trận. Rầm rầm rầm. Nguyên bản 10 phần vững chắc đại trận, đột nhiên kịch liệt rung dậy. Bị khủng bố huyết sắc kiếm khí trung đích vị trí, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Thành. La Sát Điện chủ nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Liền chỉ thiếu một chút. Lúc này, ngay tại đại trận bên ngoài chờ, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công Thiên La Địa Vong sát thủ đoàn, cũng chú ý tới phía trên đại trận tình huống. Sát thủ đoàn đội phía trước nhất là Vũ, khi nhìn đến xuất hiện tổn hại đại trận lúc, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại một lúc bắt đầu, Loạn Vũ đại khái liền đã đoán được, trận pháp không có khả năng hoàn toàn vây khốn chuẩn trí tôn cảnh người tu luyện. Huyết Ý lão tổ xem như La Sát Điện tiền nhiệm điện chủ, hắn thực lực đạt tới chuẩn trí tôn cảnh, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Kết quả đều nằm trong dự liệu. Đại trận này từ vừa mới bắt đầu, nhằm vào mục tiêu liền cũng không phải là Huyết Ý lão tổ, mà là vì nhằm vào La Sát Điện sát thủ đoàn. Từng cái cứ điểm xây dựng đi ra trận pháp, đều là cùng một cái trận pháp. Kỳ danh là Nuốt Linh chi trận. Trận pháp là Thiên La Địa Vong nội bộ đặc hữu đặc thù đại trận, đây cũng là vì cái gì Huyết Ý lão tổ này loại sống thật lâu lão gia hỏa, cũng không có thấy rõ Nuốt Linh chi trận. Mà Nuốt Linh chi trận hiệu quả cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là đem đại trận nội bộ linh lực toàn bộ rút ra. Hoàn cảnh cùng người tu luyện có linh lực đều sẽ bị rút ra. Mà bị rút ra linh lực, tự nhiên là bị chữa tổn, dùng cho cái khác mục đích. Sử dụng Nuốt Linh chi trận cũng tồn tại một vấn đề. Cái kia chính là bị trận pháp bao phủ khu vực, trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, linh lực đều sẽ thay đổi 10 phần mỏng manh, cần thời gian đi chậm rãi khôi phục. Điểm này ảnh hưởng đối với chỗ đạt thành mục đích mà nói, cũng là không tính là gì. Duy nhất một lần diệt trừ La Sát Điện còn sót lại thế lực, cũng coi là giải quyết hết một cái phiền toái không cần thiết. Tại Loạn Vũ bên người, Tuyết Ưng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắp tổn hại đại trận. Nàng biết, một khi đại trận bị phá hư về sau, kế tiếp chính là cùng La Sát Điện chiến đấu sau cùng. Giờ phút này, La Sát Điện chủ ngay ở chỗ này, nàng cùng đối phương ân oán, cũng biết tại hôm nay hoàn toàn kết thúc. Chuẩn bị, đại trận lập tức liền muốn phá, cho những này La Sát Điện đám gia hỏa một chút đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Đạt được Loạn Vũ chỉ lệnh sau, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Thiên La Địa Vong bọn sát thủ, nhao nhao lấy ra một quả bóng ánh sáng long lanh viên cầu. Chương 1448, vẫn như cũ tự tin. Ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Chương 1448, vẫn như cũ tự tin. Ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Viên này bóng ánh sáng long lanh viên cầu, bên trong tràn ngập cường đại linh lực, mà những linh lực này đều là vừa vặn theo nuốt linh đại trận bên trong tháo rời ra. Linh lực cũng không phải là chỉ là đơn thuần bị rót vào viên cầu bên trong, mà là tại viên cầu bên trên khắc ấn có tương ứng trận pháp. Viên cầu một khi ném mạnh ra ngoài va chạm tới mục tiêu, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Uy lực tương đối kinh khủng, sẽ tạo thành phá hoại cực lớn lực, có thể coi như duy nhất một lần bạo phá đạo cụ, chỉ có điều cái này đạo cụ uy lực thoáng có chút kinh khủng. Và anh, lúc này, trong đại trận một cỗ cường hãn linh lực quán xuyên đại trận. Huyết sắc kiếm khí theo đại trận chỗ lỗ hổng bay ra, xông thẳng tới chân trời. Bởi vì nuốt linh đại trận bị cương ép phá hư, đại trận cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Bao phủ lại thiên la địa vong cứ điểm nuốt linh đại trận, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Tiến công. Loạn Vũ vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Thiên La Địa Vong bọn sát thủ không hẹn mà cùng ném mạnh ra trong tay viên cầu. Vừa mới đột phá đại trận huyết y lão tổ, trước tiên chú ý tới lít nha lít nhít viên cầu bay tới. Nhướng mày, huyết y lão tổ cũng không rõ ràng những này toàn cầu đến tuột cùng là cái gì. Nhưng cẩn thận hắn cũng không cho rằng những này viên cầu là vật gì tốt, nhất định cùng Thiên La Địa Vong đám gia hỏa có quan hệ. Tiện tay chém ra một kiếm, huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt trúng đích một phần nhỏ viên cầu. Rầm rầm rầm, có thể tùy theo mà đến, chính là vô cùng kịch liệt bạo tạc. Viên cầu vừa mới bạo tạc, liền phóng xuất ra một cỗ linh lực khổng lồ. Chú ý tới cái này một lúc thời điểm, hiển nhiên đã chậm. Đã có một ít viên cầu rơi xuống xung quanh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, kinh khủng bạo tạc trực tiếp làm mất đi linh lực La Sát Điện bọn sát thủ nổ người ngã ngửa đổ. Cho dù là một bộ phận tu vi tương đối mạnh sát thủ, sử dụng thủ đoạn tiến hành ngăn cản, nhưng như cũng bị dư âm nổ mạnh làm cho khổ không thể tả. Thô sơ giản lược đoán chừng xuống tới, vẻn vẹn chỉ là cái này một đợt viên cầu đánh tạc, liền đã tạo thành sát thủ đoàn ước chừng 1/3 thương vong. A a a, tay của ta gây mất. Lão tổ, địa chủ, cứu mạng a. Chân của ta không có. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Mới vừa vặn đột phá đại trận, liền bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì linh lực của bọn hắn bị bóc ra, cái này cũng đạo đưa bọn họ không cách nào phát huy ra tương ứng thực lực, ngay cả bảo hộ tự thân đều làm không được. Thậm chí đều còn không có trông thấy Thiên La Địa Vong người, phía bên mình liền đã tổn thất vượt qua 1/3 sát thủ. Dù là huyết y lao tổ, cũng không khỏi đến cảm thấy rất là phẫn nộ. Có loại bị chơi xỏ cảm giác. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Chỉ sẽ vận dụng một chút ti tiện thủ đoạn, vội cái gì? Chỉ cần bản tọa tại, cuộc chiến tranh này cục diện liền sẽ không cải biến. Cho tới bây giờ, huyết ý lão tổ vẫn như cũ không cảm thấy Thiên La Địa Vong có thể uy hiếp được chính mình. Chỉ là một cái vừa mới hưng khởi lên không bao lâu tổ chức sát thủ, không có khả năng có phong phú nội tình. Đối phương nhiều lắm là nắm giữ tôn chủ cảnh sát thủ. Chính mình thật là chuẩn trí tôn cảnh cường giả, nắm tôn chủ cảnh tồn tại, hoàn toàn là tay cầm nắm bóp. Coi như đến lại nhiều tôn chủ cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Thực lực cường hãn cho huyết ý lão tổ đầy đủ lực lượng, nhưng hắn tự nhận là có thể bằng vào thực lực bản thân giải quyết hết lần này nguy cơ. A, vậy sao? Thật đúng là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mang theo trào phúng giống như thành thục giọng nữ truyền đến, dường như đang giễu cợt huyết ý lão tổ không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, huyết ý lão tổ cùng La Sát Điện chủ không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Loạn Vũ đã mang theo một đám sát thủ đoàn xuất hiện tại cách đó không xa. La Sát Điện chủ trước tiên chú ý tới tại Loạn Vũ bên người Tuyết Ưng cùng Bạch Linh, sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Hai người các ngươi phản đồ, vậy mà gia nhập Thiên La Địa Võng, thậm chí còn giúp đỡ đối phương tới đối phó ta La Sát Điện. Đến tột cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Các ngươi đã quên đi La Sát Điện đối với các ngươi bỏ ra sao? Quên các ngươi tiếp nhận ân huệ sao? Lúc trước hắn liền hoài nghi tới, Tuyết Ưng cùng Bạch Linh hai người đến cùng đi địa phương nào, vậy mà hoàn toàn mất đi liên hệ. Vốn cho rằng hai người này cũng sớm đã chết, có thể bây giờ mới biết, hai người này lại nhưng đã gia nhập Thiên La Địa Võng. La Sát Điện tân tân khổ khổ đưa các nàng bồi dưỡng được đến, thậm chí đưa cho thánh nữ thân phận. Có thể kết quả là lại bị hai cái này Bạch Nhãn Lang phản bội. Nghe vậy, Bạch Linh cố ý giả trang ra một bộ sợ sệt bộ dáng, sau đó đối với La Sát Điện chủ làm một cái mặt quỷ. Thoáng qua hơi, Tuyết Ưng tiến lên một bước, sắc mặt băng lãnh nhìn qua đối diện La Sát Điện chủ, không tình cảm chút nào âm thanh âm vang lên. Nỗ lực, ân huệ, ý của ngươi là sát hại cha mẹ ruột của ta, sau đó nhìn ta thiên phú không tồi, cố ý đem ta chọn chúng tiến hành bồi dưỡng. Ta, con hẳn là cảm tạ ngươi sao? Lời này vừa nói ra, La Sát Điện chủ sắc mặt lập tức cứng ngắc ở chuyện này, người biết lác đác không có mấy, hơn nữa còn đều là La Sát Điện nhân vật cao tầng. Theo đạo lý mà nói, không có mệnh lệnh của mình, bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ tin tức này mới đúng. Có thể Tuyết Ưng lại là làm sao biết tin tức này? Ngươi làm sao lại? Thấy La Sát Điện chủ dường như rất không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, Tuyết Ưng lập tức cười lạnh một tiếng. Ta làm sao lại biết, đúng không? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đã ngươi làm, kia tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại, đừng tưởng rằng ngươi có thể đem tất cả vết tích toàn bộ đều xóa đi. May mắn mà có chủ thượng, ta mới có thể biết đi qua phát sinh tất cả, cũng biết ngươi. Dối trá. Chủ thượng. Đang nghe sự xưng hô này thời điểm, La Sát Điện chủ đương nhiên cảm thấy Tuyết Ưng nói tới hẳn là Thiên La Địa Vong thủ lĩnh. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi, vậy mà muốn rời khỏi La Sát Điện. Chỉ có một ngày là La Sát Điện người, cả một đời đều là La Sát Điện người. Không riêng gì phụ thân của ngươi, ngay cả ngươi cũng là. Bản tọa sẽ cho ngươi biết phản bội La Sát Điện, cần bỏ ra cái giá gì. Trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, La Sát Điện chủ cũng sẽ không lưu lại ẩn dấu hậu hoạn. coi như Tuyết Ưng hiện tại đối với mình căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp, có thể hắn lại sẽ không tùy ý uy hiếp trưởng thành. Đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước, đây là người sát thủ thiết yếu tố dưỡng.
A,
thật đúng là buồn cười, ở ngay trước mặt ta, nói muốn giết đồ đệ của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không có thực lực này.
La Sát,
địa chủ. Loạn Vũ khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, hoàn toàn không có đem La Sát điện chủ để vào mắt. Chỉ là La Sát điện chủ, nhiều nhất bất quá chỉ là tôn chủ cảnh, ở trước mặt mình chẳng phải là cái gì. Cũng chỉ có huyết ý lão tổ, thoáng đáng giá để ý một chút thôi. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút.
Hừ,
bản tọa mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là La Sát điện phản đồ, vậy thì nhất định phải
chết.
Huyết ý lão tổ ngang nhiên ra tay, một đạo huyết sắc kiếm khí thẳng đến Tuyết Ưng đánh tới. Chương 1449, toàn diện khai chiến. Đây không có khả năng. Chương 1449, toàn diện khai chiến. Đây không có khả năng. Mục đích của hắn hết sức rõ ràng, chính là trước cạn Tuyết Ưng. Giết gà dọa khỉ. Huyết sắc kiếm khí đánh tới, những nơi đi qua, trên mặt đất đá vụn có chút rung động. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ, ngay cả gào thét gió tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình cắt chém thành mảnh vỡ. Thấy máu áo lao tổ vậy mà không nói võ đức trực tiếp đối xem như tiểu bối Tuyết Ưng độc thủ, Loạn Vũ lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Đối đệ tử của ta độc thủ, không biết sống chết. Liên đệ ta mở mang kiến thức một chút ngươi lão thất phu này thực lực như thế nào. Vừa dứt lời, Loạn Vũ trực tiếp giọ ra tay phải. Chỉ thấy một cái màu tím đen quỷ thủ chợt hiện, mang theo kinh khủng uy áp, lại bắt lại huyết sắc kiếm khí.
Oanh!
Hai cỗ cường đại linh lực va chạm, tạo thành kịch liệt khuấy động. Căng thẳng bất quá một cái chớp mắt, kia khí thế hung hung huyết sắc kiếm khí, lại bị màu tím đen quỷ thủ trong nháy mắt bóp nát bấy.
Cái gì?
Mắt thấy một màn này huyết ý lão tổ, hô hấp trì trệ. Không nghĩ tới công kích của mình, vậy mà như thế nhẹ nhõm bị chặn lại. Theo vừa rồi một cái kia, hắn có thể cảm thụ được nữ nhân này thực lực, tuyệt đối đã đạt đến chuẩn chí tôn chi cảnh. Cái này sao có thể? Phải biết hắn khi tiến vào tới La Sát cấm địa trước đó, thực lực cũng bất quá là tôn chủ cảnh đỉnh phong mà thôi. Khi tiến vào tới La Sát cấm địa về sau, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian tu hành. Trong lúc đó càng là tao ngộ rất nhiều bình cảnh, mỗi một lần tăng lên đều vô cùng gian nan. Có thể thiên La địa vong dẫn đầu nữ nhân này, vậy mà liền nắm giữ chuẩn chí tôn cảnh thực lực. Vậy mình những năm này tu hành đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chính mình sống đến chó trên người sao? Nhẹ nhõm triệt tiêu mất huyết ý lão tổ thả ra huyết sắc kiếm khí sau, Loạn Vũ cười lạnh, lập tức cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh.
Thiên công,
phàm là không nguyện ý đầu hàng ra hỏa, không cần lưu lại, tất cả đều diệt. La Sát điện những sát thủ này, nếu là nguyện ý đầu hàng, Thiên La địa vong tự nhiên bằng lòng tiếp nhận. Mặc dù những sát thủ này độ trung thành tạm thời còn cũng không đủ cam đoan, nhưng mang sau khi trở về thật tốt điều giáo, hoàn toàn có thể trực tiếp nạp cho mình dùng. Dù sao những sát thủ này đều là có sẵn, căn bản không cần đến tiến hành bồi dưỡng, chỉ cần bảo đảm bọn hắn độ trung thành liền có thể. Bây giờ Thiên La địa vong sớm đã không phải là ngay từ đầu vừa mới bị triệu hoán đi ra Thiên La địa vong, có không ít sát thủ là hậu kỳ bồi dưỡng ra được. Thu nạp những tổ chức sát thủ khác sát thủ cũng là một cái chuyện rất bình thường. Hai đại tổ chức sát thủ ở giữa cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Chiến trường không chỉ ở chỗ này cứ điểm, La Sát điện an bài cái khác mấy chi sát thủ đoàn hiện tại cũng đã cùng Thiên La địa vong sát thủ đoàn triển khai chiến đấu kịch liệt. Chỉ là kết quả của cuộc chiến đấu này sớm tại ngay từ đầu liền đã định trước. Tại chiến đấu chính thức trước khi bắt đầu, La Sát điện sát thủ đoàn liền đã tổn thất một bộ phận sát thủ, bị bóc ra linh lực bọn hắn, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính. Có thể hình thành sức chiến đấu cũng chỉ có một phần nhỏ. Cơ hồ là tiên về một bên chiến đấu.
Mau trốn a.
Liên linh lực đều không thể điều động, lấy cái gì đi đánh?
Lão tổ,
cứu mạng a lão tổ.
Hèn hạ.
Vậy mà so với chúng ta La Sát điện phong cách hành sự còn muốn hèn hạ vô sỉ.
Ghê tởm.
La Sát điện chủ cũng có chú ý tới gia nhập chiến đấu Tuyết Ưng cùng Bạch Linh, chuẩn bị động thủ diện trừ hai người bọn họ. Nhưng mà, La Sát điện chủ căn bản chưa kịp hành động, liền bị một gã tôn chủ cảnh cấp bậc thiên cấp sát thủ cho trực tiếp ngăn cản. Loạn Vũ sớm trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã dặn dò đối phương, tùy thời chú ý La Sát điện chủ động tĩnh. Nếu là đối phương can đảm dám đối với Tuyết Ưng cùng Bạch Linh động thủ, nhất định không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà Loạn Vũ chính mình, tự nhiên là đối mặt huyết ý lão tổ. Ở đây Thiên La địa vong giết trong tay, ngoại trừ Loạn Vũ bên ngoài, những người còn lại đều còn không có đạt tới chuẩn chí tôn cảnh. Bởi vậy muốn đối phó huyết ý lão tổ, cũng chỉ có thể Loạn Vũ chính mình tự mình đến. Loạn Vũ một thân trang phục màu đen phát họa ra ngạo nhân dáng người, trong tay cái kia thanh màu bạc lưỡi dao hiện ra lạnh lẽo hàn quang, làm cho người không rét mà run. Một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên huyết ý lão tổ, ánh mắt mười phần bình tĩnh, lại cho huyết ý lão tổ một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, huyết ý lão tổ liền trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Loạn Vũ, kết thúc trận này hỗn loạn phân tranh. Sóng máu ngập trời, tóc dài không gió mà bay, trong tay huyết sắc lưỡi dao xẹt qua một đạo hồ quang. Kia như máu tươi giống như máu linh lực màu đỏ hóa thành lao nhanh sóng máu, điên cuồng tuần hướng Loạn Vũ. Sóng máu những nơi đi qua, mặc kệ là núi đá vẫn là cây cối, đều tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành tro tàn. Cường hãn linh lực màu đỏ ngòm khiến cho không gian vặn mèo, nổi lên một từng cơn sóng gợn.
Hừ,
đối mặt tự mình hướng về cuốn tới sóng máu, Loạn Vũ khinh thường cười lạnh.
Một chiêu này cũng không có gì đặc biệt.
Lời còn chưa dứt, Loạn Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất.
Xâm la hỗn loạn.
Tại trong cơn sóng máu, Loạn Vũ thân hình lập lòe. Nhưng mà kia ngập trời sóng máu, lại căn bản là không có cách chạm đến Loạn Vũ mảy may.
Bá,
từng vệt ngân quang chợt hiện.
Oanh,
trong khoảnh khắc, sóng máu trong nháy mắt băng tán, hóa thành đầy trời linh lực màu đỏ ngòm.
Làm sao lại? Huyết Y lão tổ mắt thấy mình mãnh liệt một kích bị trong nháy mắt chôn vùi, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Nàng sao sẽ có được như vậy thực lực cường đại? Thời điểm trước kia, hắn có thể chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy tồn tại. Phần này thực lực đã không kém hơn chính mình, thậm chí có khả năng còn cao hơn mình. Không nghĩ tới Loạn Vũ khả năng so với mình càng thêm cường đại, Huyết Ý lão tổ dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Mặc dù không biết rõ nữ nhân này đến cùng là ai, nhưng thực lực của đối phương là tuyệt đối không thể mạnh hơn mình. Muốn đi vào chuẩn trí tôn cảnh, không đơn giản cần lợi hại hơn công pháp, đầy đủ thiên tài địa bảo, cùng bàng bạc linh lực. Đồng thời còn cần đủ cường đại thiên phú mới có thể làm tới. Có người cuối cùng cả đời có thể bước vào tôn chủ cảnh liền đã cảm ơn trời đất. Muốn tiếp tục bước vào hạ một giai đoạn, căn bản không có khả năng thực hiện. Tại La Sát cấm địa bên trong, không thiếu có một ít lao ra hỏa thực lực kẹt tại tôn chủ cảnh. Newton đột phá chuẩn trí tôn cảnh, mà cuối cùng kết quả, hoặc là chính là tư chất không đủ thất bại, hoặc là chính là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được muốn đạt thành chuẩn trí tôn cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không tin ta Huyết Ý lão tổ, lập tức tới gần Loạn Vũ. Newton thông qua đánh bại Loạn Vũ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Đối mặt khí thế hung hung Huyết Ý lão tổ, Loạn Vũ không nhanh không chậm nên kích. Rầm rầm rầm. Hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ nương theo lấy một cỗ kinh khủng linh lực hướng về trung quanh tản ra. Theo song phương chiến đấu tiến hành, Huyết Ý lão tổ càng đánh càng kinh ngạc, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bất luận hắn sử dụng chiêu thức gì, Loạn Vũ tổng là có thể nhẹ nhõm ứng đối, không có chút nào phí sức. Vì sao lại dạng này? Chương 1450, hoàn toàn nghiền ép. Như ngươi mong muốn. Chương 1450, hoàn toàn nghiền ép. Như ngươi mong muốn. Thiên La địa vong bất quá là vừa mới phát lên thế lực, cho dù nắm giữ chuẩn trí tôn cảnh cường giả, theo đạo lý mà nói, cũng không có khả năng so với mình càng thêm cường đại mới đúng. Nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu? Thế nào? Không có thể hiểu được sao? Vì cái gì chiêu thức của ngươi không cách nào tổn thương tới ta? Theo trong mắt của ngươi, ta thấy được chấn kinh cùng nghi hoặc, là không thể tiếp nhận thực tế như vậy sao? Loạn Vũ tại chiến đấu lúc rảnh rỗi, còn có thể mười phần thư giãn thích ý nói chuyện, chỉ là đơn giản một câu, lại trực tiếp cho Huyết Ý lão tổ mang đến áp lực lớn lao. Đi chết. Gầm nhẹ một tiếng, trong lòng tràn ngập nộ khí, Huyết Ý lão tổ ra sức chém ra một kiếm. Hình cung huyết sắc kiếm khí đánh tới. Thủ đoạn giống nhau, trước đó sẽ không xảy ra hiệu, hiện tại càng sẽ không có hiệu lực. Màu tím đen quỷ thủ lại một lần nữa xuất hiện, lần nữa bóp tàn huyết sắc kiếm khí. Vâng. Nhìn xem đầy trời linh lực màu đỏ ngòm rơi xuống, Loạn Vũ mạn bất kinh tâm nói: "Công kích của ngươi không đau không ngứa, không có ý gì. Vậy thì, hơi hơi để cho ta tới cho ngươi điểm áp lực tốt." Lời còn chưa dứt, Loạn Vũ trước đây còn hứng hờ ánh mắt đột nhiên biến sắc bén vô cùng. Bá. Thân hình bỗng nhiên biến mất. Nói đúng ra không chỉ là thân hình, ngay cả khí tức lúc này đều đã hoàn toàn không cảm giác được. Làm sao lại? Vậy mà hoàn toàn ẩn nặc khí tức, căn bản không phát hiện được một tơ một hào. Đây không có khả năng. Huyết Ý lão tổ đè nén trong nội tâm chấn kinh. Hắn không cảm thấy có người có thể hoàn toàn che giấu khí tức, có lẽ đây chỉ là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Nó mục đích chính là vì xáo trộn suy nghĩ của mình. Trong lòng âm thầm cảnh giác, Huyết Ý lão tổ đem thần thức triển khai, tiến hành toàn phương vị bao trùm. Chỉ muốn cái kia làm cho người ta chán ghét nữ nhân vừa xuất hiện, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm thấy được. Mà liên tại Huyết Ý lão tổ cho là như vậy thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Suy. Đột nhiên, Huyết Ý lão tổ con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn cảm giác được cánh tay mình truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác. Khi hắn quay đầu nhìn lại sát na, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Cánh tay của mình lại bị chặt đứt. Đối phương không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra đến. Cho dù là đã đem thần thức triển khai, hắn vẫn như cũ không thể phát giác được, Loạn Vũ là từ chỗ nào phát khởi thiên công. Đối phương dường như cũng không có lộ ra thân hình, chính mình một chút xíu cũng không phát giác. Không đúng. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, thân hình nhanh lùi lại, Huyết Ý lão tổ không dám ở nguyên địa tiếp tục dừng lại. Về phần gãy mất cánh tay, hắn càng là không dám nhìn nhiều. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này phàm là hắn muốn đi thu về cánh tay của mình, rất có thể bị lấy đi liền không vẹn vẹn chỉ là cánh tay của mình, mà là chính mình. Vậy, một nháy mắt thối lui ra khỏi vài trăm mét, Huyết Ý lão tổ sắc mặt khó chịu lập tức dùng tiên linh lực tạm thời phong bế thụ thương cánh tay. Mặc dù không cách nào tiến hành trị liệu, nhưng có thể tính tạm thời cầm máu. Hắn không phải là không muốn gặm tiên dược, mà là không dám. Đối mới có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, cũng đối với mình tạo thành tổn thương. Mình nếu là có một chút phân thần, rất có thể liền sẽ bị đối phương đống nhiên tập kích. Giờ này phút này, áp lực tăng gấp bội, Huyết Ý lão tổ mới rốt cục ý thức được, chính mình cùng Loạn Vũ ở giữa thực lực sai biệt. Tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là chuẩn trí tôn cảnh trung kỳ, mặc dù nhưng đã có chạm đến hậu kỳ cánh cửa, nhưng còn không có đột phá. Không sai mà xem như Thiên La địa võng 10 đại sát thủ thống lĩnh một trong Loạn Vũ, thực lực đã đạt đến chuẩn trí tôn cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là hai cái tiểu giai đoạn chiến lệnh, có thể tu vi càng đi về phía sau, dù chỉ là một tiểu giai đoạn thực lực tăng lên, đều cần tốn hao không biết bao nhiêu năm thời gian. Tiểu giai đoạn thực lực sai biệt cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Từ đầu đến cuối tìm không được mục tiêu thân ảnh, Huyết Ý lão tổ trong lòng không khỏi có chút gấp. Có bản lĩnh liền đi ra, trốn tránh tránh tính là gì? Có đảm lượng liền đi ra cùng bản tọa quyết nhất tử chiến. Huyết Ý lão tổ cầm chặt trong tay huyết sắc lưỡi dao, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Đã không biết rõ có bao nhiêu năm rồi, không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy sợ hãi. Tử vong cách mình, dường như cũng chỉ có cách xa một bước. Hơi tiến lên một bước, chính mình liền sẽ ngã vào tử vong được sâu. Hắn Newton thông qua dùng phép khích tướng,
nhường Loạn Vũ chủ động hiện thân. Nhìn không thấy địch nhân mang đến cảm giác áp bách, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là đối phương chủ động hiện thân, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Chỉ cần đối phương lộ diện, chính mình cũng có thể tùy thời tìm cơ hội chạy trốn. Giống hiện ở loại tình huống này, hắn muốn chạy trốn cũng tìm không thấy cơ hội. Huyết Ý lão tổ trong lòng đỗng nhiên có chút hối hận. Muốn cho rằng có chính mình tại, xuất lĩnh La Sát Điện sát thủ đoàn hủy diệt Thiên La địa võng, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thật kết quả lại là, chính mình ngược lại là thành thịt cá trên tấc gỗ. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không nên bằng lòng tên phế vật kia đồ tôn. An an tâm tâm tại La Sát cấm địa tu luyện, chuyện cũng sẽ không phát triển thành hiện tại cái dạng này. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, Huyết Ý lão tổ thậm chí có muốn chạy trốn ý nghĩ. Có thể trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, chạy không thoát. Theo vừa rồi Loạn Vũ bày ra tốc độ liền có thể biết, chính mình căn bản trốn không thoát. Mặc dù biết đây là phép khích tướng, có thể Loạn Vũ lại thật hiện thân. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không được tác dụng. Muốn thông qua phương thức như vậy chạy trốn, thuần túy chính là người si nói mộng. Loạn Vũ là không thể nào sẽ cho Huyết Ý lão tổ loại cơ hội này. Như ngươi mong muốn. Thân hình dần dần hiện hiện, Loạn Vũ lúc trước dường như tựa như là dung nhập vào mảnh này hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn ẩn nấp lên. Nàng mặc dù nhưng đã xuất hiện Huyết Ý lão tổ trong tầm mắt, có thể Huyết Ý lão tổ vẫn như cũng không cách nào cảm nhận được khí tức của nàng. Như không phải là bởi vì ánh mắt tận mắt nhìn thấy, Huyết Ý lão tổ tựa hồ cũng hoài nghi, trước mắt mình đến cùng có người hay không. Nếu là tại cấm địa ở trong bế quan lão gia hỏa, liền không nên lại lẫn vào chuyện ngoại giới. Thuộc về La Sát Điện thời đại đã qua. Sau ngày hôm nay, La Sát Điện đem hoàn toàn trở thành tiên vực quá khứ thức. Mơ tưởng có bản tọa tại, ngươi. Huyết Ý lão tổ vốn định mở miệng phản bác, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lập tức cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Phanh! Căn bản không kịp làm ra ứng đối, Huyết Ý lão tổ trực tiếp bị cỗ này lực lượng khổng lồ ép trên mặt đất. Chỉ thấy lúc trước bóp nát hắn chỗ phóng thích ra huyết sắc kiếm khí màu tím đen quỷ thủ, đem hắn gắt gao giam trên mặt đất. Chính mình thật là đường đường Huyết Ý lão tổ, lại bị người như thế ép trên mặt đất, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Nhìn không được một chút, cho ta phá! Nổi giận gầm lên một tiếng, Huyết Ý lão tổ trên thân bắn ra bảng bạc linh lực màu đỏ ngòm. Hắn mong muốn dựa vào tự thân bảng bạc linh lực, vọt thẳng phá quỷ thủ trói buộc. Chú ý tới Huyết Ý lão tổ còn không phục, Loạn Vũ tự nhiên sẽ nhường hắn khắc sâu minh bạch thực lực của hai bên chênh lệch. Chương 1451, ngươi nên lên đường. Hoàn toàn sập. Chương 1451, ngươi nên lên đường. Hoàn toàn sập. Bèn, quỷ thủ trong nháy mắt phát lực, nhường vốn là bị áp chế trên mặt đất Huyết Ý lão tổ, trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Mặt đất chung quanh hiện đầy vết rách. Quỷ thủ bên trên tán phát lấy tử linh lực màu đen, đem khe hở chung quanh đều lấp kín. Bản muốn thông qua bộ phát thoát khỏi trói buộc Huyết Ý lão tổ, cảnh tượng một lần xấu hổ. Bạo phát tịch mịch, căn bản không có cho Loạn Vũ mang đến bất cứ phiền phức gì. A, bị áp chế hãm xuống mặt đất Huyết Ý lão tổ, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Kia tử linh lực màu đen khiến cho hắn lúc trước tạm thời dùng linh lực phong bế tay cụt, lại một lần nữa bắt đầu phun máu. Hiện nay dưới loại cục diện này, Huyết Ý lão tổ cũng rốt cục ý thức được, thực lực của mình tại trước mặt nữ nhân này, căn bản không đáng chú ý Thiên La địa vong đến cùng là bối cảnh gì. Tại sao lại khủng bố như thế? Ghê tởm a. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại mười phần bất lực. Hết lửa giận căn bản không chiếm được phát tiết. Từ khi thành danh về sau, Huyết Ý lão tổ còn chưa từng có bị người như thế vũ nhục qua. Trước thực lực tuyệt đối, hắn cái gọi là tự tôn đã bị ép thành mảnh vụn. Muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh? Huyết Ý lão tổ đại não cấp tốc vận chuyển, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình là không thể nào chiến thắng Loạn Vũ. Trong lòng của hắn còn ôm lấy vẻ mong đợi, kia chính là mình có cơ hội chạy khỏi nơi này. Chỉ cần hắn có thể thi triển ra giải thể phương pháp, nói không chừng có thể thoát khỏi khốn cảnh cơ hội. Nhưng vấn đề là một khi thi triển giải thể phương pháp, chính mình liền không quay đầu lại nữa đường có thể nói. Thi triển giải thể phương pháp sẽ lấy suốt đời tu vi làm đại giá, phát huy ra siêu việt trước mắt tu vi thực lực. Nhưng giải thể phương pháp cũng chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Nếu là tại cái này một nén nhang bên trong, chính mình vẫn không có biện pháp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, vậy thì thật kết thúc. Đối với một cái tu hành nhiều năm lại tu vi cao thâm cường giả mà nói, lại có mấy cái ca nguyện thi triển giải thể phương pháp, không có đường quay về có thể nói. Từ bỏ chính mình tất cả cố gắng, nỗ lực tất cả, đi cược kia một chút xíu khả năng. Loạn Vũ hiển nhiên không có ý định cho Huyết Ý lão tổ bất cứ cơ hội nào, trong tay ngân lưới đao trong nháy mắt chém qua. Bèng! Trên mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn, trực tiếp đem quỷ thủ vị trí chặt đứt. Bị quỷ thủ áp chế gắt gao Huyết Ý lão tổ, vốn đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không thi triển giải thể phương pháp. Không nghĩ tới, Loạn Vũ nhưng căn bản không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn, Huyết Ý lão tổ hai mắt trừng to lớn, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi, chính mình chẳng qua là hơi do dự một chút, vậy mà liền trực tiếp bị đối phương miểu sát. Thân thể đã cắt thành hai đoạn, Huyết Ý lão tổ cũng không có lập tức tử vong. Tu vi đã tới chuẩn trí tôn cảnh, tự thân linh hồn thể vô cùng cường đại. Chỉ cần cho cơ hội, hắn thậm chí có thể nghĩ biện pháp đoạt xá, làm lại từ đầu. Có thể Loạn Vũ hiển nhiên sẽ không cho Huyết Ý lão tổ cơ hội như vậy. Tím đen sắc quỷ thủ nhấc lên Huyết Ý lão tổ trên nửa thân thể, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Lấy tu vi của ngươi, mong muốn hoàn toàn giết chết có thể không dễ dàng như vậy. Linh hồn bất diệt, ngươi liền có thể đoạt xá trọng sinh, cho nên linh hồn của ngươi cũng không thể lưu lại. Lỗ Viên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, hai ngón khép lại trực tiếp khắc ở Huyết Ý lão tổ cái trán ở giữa. Tha mạng. cầu ngươi.
Lúc này, Huyết Ý lão tổ trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Hắn muốn tiếp tục sống. Chỉ cần linh hồn của mình còn tại, liền có thể đoạt xá trọng sinh, làm lại từ đầu. Một khi linh hồn bị dìm ngập, chính mình cũng liền hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Tha mạng.
A,
dù sao cũng là La Sát Điện lão nhân, còn đem mạng của mình coi trọng như vậy sao? Sớm muộn có một ngày sẽ chết, sớm ngày chết chậm một ngày chết, cũng không có gì sai biệt. Ngươi nên
lên đường.
Lời còn chưa dứt, Loạn Vũ lại trực tiếp tách ra Huyết Ý lão tổ linh hồn. Linh hồn bị cưỡng ép tháo rời ra, Huyết Ý lão tổ không trọn vẹn trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ. Trước đây chỉ là bởi vì linh hồn cường đại, tạm thời treo một ngụm cuối cùng khí. Không có linh hồn, tự nhiên cũng liền không cách nào lại tiếp tục duy trì sinh cơ. Bị Loạn Vũ cưỡng ép tháo rời ra linh hồn, lúc này đang điên cuồng dãy rủa lấy, mong muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng vẹn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái, có thể làm chuyện vô cùng có hạn. Nếu như chỉ là đối mặt một cái tu vi chênh lệch rất xa tiểu bối nhi, Huyết Ý lão tổ linh hồn thậm chí có thể trực tiếp đem nó đoạt xá. Nhưng mà hắn hiện tại cần thiết phải đối mặt là so với hắn càng cường đại hơn Loạn Vũ, linh hồn lực lượng tương đối có hạn. Thả ta ra, ra sức dây rủa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, nên lên đường. Băng lanh thanh âm truyền đến, Loạn Vũ chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt mất máu áo lão tổ.
Không,
không cần. Mau dừng tay, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Huyết Ý lão tổ linh hồn đang điên cuồng dây rủa lấy. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, chỉ còn lại linh hồn hắn, vô cùng yếu ớt, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ cùng nói nhảm, Loạn Vũ căn bản không hề lay động.
Bá.
Loạn Vũ trực tiếp một thanh bóp tản linh hồn hoàn toàn vỡ vụn, biến mất ở trong thiên địa, cái này cũng mang ý nghĩa Huyết Ý lão tổ hoàn toàn biến mất tại thiên vực. Huyết Ý lão tổ khí tức hoàn toàn biến mất, nhường ngay tại ứng phó một vị mạnh đại thiên cấp sát thủ La Sát Điện chủ, lập tức cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao lại? Vị kia thật là thực lực đã đạt tới chuẩn đến tôn kính Huyết Ý lão tổ, thực lực cường đại tự không cần phải nói. Nhưng mà, chính là cường đại như thế Huyết Ý lão tổ, khí tức liền có thể trực tiếp biến mất. Khí tức trực tiếp biến mất, mang ý nghĩa người đã chết, rất có thể ngay cả linh hồn cũng đã. Ngắn ngủi chấn kinh, nhường La Sát Điện chủ lâm vào ngây người. Thiên cấp sát thủ không có chút nào nhân từ nâng tay, dao găm trong tay trực tiếp tại La Sát Điện chủ trên lưng lưu lại một đạo vết tích.
Ách,
máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt sau, La Sát Điện chủ đông cảm giác không ổn. Chính mình vậy mà tại thời điểm chiến đấu phân thần. Vừa rồi một kích này nếu như lại hung ác một chút, nói không chừng cũng đã đầy đủ lấy mạng của hắn. Cũng biết ứng đối thiên cấp sát thủ, La Sát Điện chủ lần thứ nhất đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Đối phương cũng chỉ là thiên la địa võng một gã sát thủ, vậy mà liền có thể có được cùng mình thế lực ngang nhau sức chiến đấu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên la địa võng lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này sao? Theo chiến đấu tiến hành, La Sát Điện chủ lại đột nhiên cảm giác thân thể của mình, vậy mà dần dần biến không nghe sai khiến, phản ứng cũng bắt đầu trì độn. Vẹn vẹn trong chốc lát, La Sát Điện chủ liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chúng đích chính mình kia cây chùy thủ bên trên, chỉ sợ có một loại nào đó kịch độc tồn tại. Dù là thực lực đã đạt tới tôn chủ cảnh, chính mình vẫn như cũng không cách nào chọi cứng loại kịch độc này mang đến ảnh hưởng. Tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, có thể làm cho mình hành động bất tiện, thậm chí liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Chẳng lẽ mình đường đường La Sát Điện chủ, liền phải viết di chúc ở đây rồi sao? Chương 1452, ngươi có thể không có cơ hội trốn. Không đường có thể trốn. Chương 1452, ngươi có thể không có cơ hội trốn. Không đường có thể trốn. Không được, mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hắn nhưng là La Sát Điện nhân vật trọng yếu, chỉ cần có hắn tại, La Sát Điện còn có một lần nữa lại đến cơ hội. Vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải rời đi nơi này. Ngay cả sư tổ Huyết Ý lão tổ đều đã không có, thậm chí liền linh hồn cũng đã bị nhân diệt. Nữ nhân kia thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản chính là ẩn số. Không nắm lấy cơ hội rời đi, chính mình chỉ sợ cũng phải nằm tại chỗ này. Nhưng mà La Sát Điện chủ trong nội tâm lại biết rõ vô cùng, chính mình căn bản không có khả năng có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Coi như mình thuận lợi chạy ra ngoài, cũng căn bản không dám lựa chọn một lần nữa phát triển La Sát Điện. Dù sao Thiên La Địa võng người cũng không phải người ngu, không có khả năng nhường hắn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chẳng thảo trừ căn, La Sát thủ đều hẳn là học được kiến thức cơ bản. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại muốn có cái tâm lý an ủi, không đến mức quá mức khó xử, lúc này mới suy nghĩ một cái Đông Sơn tái khởi lý do tự an ủi mình. Cùng La Sát Điện chủ chiến đấu thiên cấp sát thủ, trước tiên liền nhìn ra ý đồ của hắn, cười lạnh nói: "Thế nào? Lúc này muốn chạy trốn? Xem như La Sát Điện điện chủ, ngươi chẳng lẽ muốn ném La Sát Điện những sát thủ này sao? Lại là cái gì để ngươi sinh ra ảo giác, vậy mà cảm thấy có cơ hội có thể từ trong tay của ta chạy trốn?" Cùng hắn đối chiến tên này thiên cấp sát thủ, tại Thiên La Địa Vong bên trong xếp hạng thứ hai. Thực lực là thực sự tôn chủ cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ có tôn chủ cảnh trung kỳ La Sát Điện chủ, lại làm sao lại là đối thủ của hắn? Ý nghĩ của mình lại bị đối phương một cái xem đấu, hơn nữa còn ở trước mặt nói ra, La Sát Điện chủ lập tức sắc mặt tối sầm. Thật sự là hắn mong muốn bứt bỏ rơi còn lại La Sát Điện sát thủ, một người chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. Muốn mang lấy một đám sát thủ chạy trốn, gần như không có khả năng. Vốn định nhường La Sát Điện bọn sát thủ cho mình lót đằng sau, hiện tại xem ra, ý nghĩ này đã thất bại. Ghê tởm. La Sát Điện chủ chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Tên trước mắt này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh nhường hắn một lần cảm thấy thúc thủ vô sách. Thả ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Những năm gần đây ta bảo tồn có không ít đồ tốt, ta đều có thể giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, tất cả đều là ngươi. Vì có thể sống mệnh, La Sát Điện chủ hiện tại cũng không lo được mặt mũi gì gì đó. Thỉnh cầu địch nhân trước mắt thả chính mình rời đi,
là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới nhất biện pháp ổn thỏa. Như đổi một cái đối thủ của hắn, đối mặt hắn dạng này thỉnh cầu cùng mở ra điều kiện, cũng là có khả năng sẽ đồng ý. Đáng tiếc, Thiên Hai là Thiên La Địa Vong vừa mới bắt đầu bị cùng nhau triệu hoán đi ra thiên cấp sát thủ, đối Dạ Vân cùng Thiên La Địa Vong tuyệt đối trung thành. Cho dù là mục tiêu cho ra điều kiện 10 phần hấp dẫn người, hắn cũng căn bản không hề lay động. Muốn hối lộ ta? Vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người, thống linh đã nói, ngươi nhất định phải bắt sống. Sau đó đem ngươi giao cho Tuyết Ưng xử trí, ngươi cùng nàng ở giữa thù hận, từ chính nàng tự tay đi báo. Cái gì? Biết được chính mình tiếp xuống kết quả về sau, La Sát Điện chủ tại chỗ liền động. Cái này nói rõ chính là tại nhục nhã chính mình a. Rõ ràng thực lực mạnh hơn mình, lại không nghĩ đến trực tiếp giết chết chính mình, mà là vì còn sống chính mình, sau đó đem chính mình giao cho Tuyết Ưng. Ghê tởm đến cực điểm. Dựa vào cái gì? Tuyết Ưng chỉ là khu khu một cái hậu bối mà thôi. Có chút thiên phú, nhưng khoảng cách trưởng thành còn kém xa lắm. Không sai mà như vậy a, một cái hậu bối, hết lần này tới lần khác có thể có được Thiên La Địa Vong coi trọng. Sắc mặt âm trầm như nước, La Sát Điện chủ hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Hắn tuyệt đối không nhận vũ nhục như vậy. Không chút do dự xoay người bỏ chạy, La Sát Điện chủ hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem đối diện Thiên Hai hướng về ngay tại hỗn chiến sát thủ đoàn bên kia dẫn qua. Newton mượn nhờ La Sát Điện đám kia sát thủ lực lượng, ngăn cản Thiên Hai đối với mình truy kích. Nhìn thấy La Sát Điện chủ dạng này chạy trốn hành vi, Thiên Hai không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Sớm có đoán trước, đối phương trốn không thoát. Toàn lực bộc phát La Sát Điện chủ, cấp tốc qua lại sát thủ đoàn ở giữa, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Đối cùng chính tại đem hết toàn lực phân chiến La Sát Điện sát thủ, hắn trực tiếp làm như không thấy. Đám người kia coi như bị giết, chỉ cần hắn còn sống là đủ rồi. Sống sót. Trong đầu hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là liều lĩnh sống sót. Đồng nhiên, La Sát Điện chủ trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Xuy. Ngay sau đó, La Sát Điện chủ lập tức cảm giác được chân bên trên truyền đến một hồi cảm giác đau đớn. Chờ hắn cúi đầu thời điểm mới phát hiện, đùi phải của mình lại nhưng đã không thấy. Con người đồng nhiên phóng đại, La Sát Điện chủ căn bản không rõ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì đùi phải của mình sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Máu tươi không cầm được phun tung tóe đi ra. A. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, La Sát Điện chủ đột nhiên quằn xuống đất, máu tươi vãi đầy mặt đất. Chật vật lộn vài vòng, La Sát Điện chủ diện mục dữ tợn mong muốn đưa tay đi sờ mình đã gãy mất chân. Hắn đến bây giờ cũng còn không hiểu, chân của mình vì sao lại đột nhiên gãy mất. Cái này không hợp lý. Lê Tầm A, đến cùng là ai? Đều đã nói qua, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ không tốt sao? Thiên Hai vuốt vuốt dao găm trong tay, ánh mắt nghiền ngẫm đi ra. Vừa rồi kia một chút, tự nhiên là hắn làm. Quả thật La Sát Điện chủ vô cùng có thể chạy, trong thời gian ngắn như vậy đã chạy ra xa như vậy. Đáng tiếc, tại phương diện tốc độ, Thiên Hai nắm giữ ưu thế lớn hơn. Cho dù trên thân La Sát Điện chủ chạy trước một bước, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp, cũng cho kinh khủng một kích. Hỗn đản! La Sát Điện chủ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Thiên Hai, cùng là mắng. Không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ, Thiên Hai đi thẳng tới La Sát Điện chủ bên người, không lưu tình chút nào đá trên mặt của hắn. Bị một cước này bị đá đầu góc choáng váng La Sát Điện chủ, cảm giác mặt một hồi đau nhức. Sao có thể tùy tiện mắng chửi người đâu? Đây là rất không đạo đức hành vi. Huống chi chuyện vốn là ngươi La Sát Điện chủ chọn lên rồi, ngươi sao có thể mắng ta đâu? Nói lời tốt có đạo lý. La Sát Điện chủ vốn định lên tiếng phản bác, nhưng là vừa nhìn thấy Thiên Hai ánh mắt lúc, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Loại thời điểm này coi như tiếp tục cùng đối phương đối nghịch, chính mình cũng không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Còn không bằng nói ít điểm nói nhảm, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Thực lực của đối phương xa mạnh hơn chính mình, lao nghĩ đến đi trêu chọc đối phương, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Thấy La Sát Điện chủ ngoại trừ hai mắt phun lửa, phản phất muốn xé toang chính mình đồng dạng, không tiếp tục nôn ra cái gì chửi mắng lời nói. Thiên Hai có chút hài lòng gật đầu. Không tệ, biết ngậm miệng liền tốt, tránh khỏi ta tốn nhiều sức lực. Nói, Thiên Hai trong nháy mắt xuất hiện La Sát Điện chủ trước mặt, trực tiếp đem tu vi của hắn toàn bộ phong ấn. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ linh lực La Sát Điện chủ, trong lòng lập tức một hồi bối rối. Chương 1453, báo thủ. Ta còn muốn đa tạ ngươi. Chương 1453, báo thủ. Ta còn muốn đa tạ ngươi. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ linh lực tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại chỉ là một cái thân thể tố chất hơi hơi mạnh một điểm người bình thường mà thôi. Tu vi bị phong ấn, ngay cả vận chuyển công pháp đều làm không được. Đối mặt thực lực cường đại hơn mình người chỗ thực hiện phong ấn, muốn đột phá, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân, khả năng thoát khỏi tình trạng trước mắt. So với người bình thường mạnh một điểm hắn, có lẽ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng căn bản phát huy không ra chính mình thực lực 1%. Huống chi hiện hắn hôm nay đã gây mất một đầu đùi phải hành động, hoàn toàn không tiện. Trốn cũng trốn không thoát. Kết thúc. Trước mắt một hồi u ám, La Sát Điện chủ rốt cục từ bỏ dãy rùa. Coi như mình tiếp tục dãy rùa xuống dưới, cũng bất quá là phí công. Nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót, La Sát Điện chủ tự nhiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Huyết Ý lão tổ vẫn lạc, lại thêm La Sát Điện chủ mất đi chống cự, đầu lĩnh đã không có. La Sát Điện trước đây còn tại liều chết chiến đấu bọn sát thủ, cũng rốt cục ý thức được, bọn hắn căn bản không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Hiện tại, bọn hắn ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Bốn phía đã có không ít thi thể, tuyệt đại bộ phận đều là La Sát Điện sát thủ. Cho dù có Thiên La Địa Vong sát thủ, nhưng số lượng là ít càng thêm ít. Không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến đấu, tiếp tục kiên trì cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào đoàn diệt kết quả. La Sát Điện còn lại những sát thủ này nhóm, nhao nhao đầu hàng. Chuyện giống vậy không chỉ là phát sinh ở nơi này, cũng phát sinh ở cái khác Thiên La Địa Vong cứ điểm. Những cái kia dẫn đầu lão gia hỏa cùng trưởng lão đều bị Thiên La Địa Vong sát thủ thống lĩnh cùng thiên cấp sát thủ giải quyết. Toàn phương vị nghiền ép. Trận này vốn hẳn nên thuộc về La Sát Điện phản kích chiến, cuối cùng lấy Thiên La Địa Vong thắng lợi mà kết thúc. Hơn nữa còn là ưu thế tuyệt đối. Thiên La Địa Vong vô cùng trả giá thật nhỏ, thành công thắng được trận này phản kích chiến thắng lợi, cũng hợp nhất La Sát Điện còn sót lại sát thủ đoàn. Chiến đấu đã kết thúc. Thiên Hai trực tiếp kéo lấy bị phong ấn tù vì La Sát Điện chủ, đi tới Loạn Vũ trước mặt. Thống lĩnh, La Sát Điện chủ đã bị bắt sống. Nhìn xem nằm trên mặt đất đã gây mất một cái chân. Dường như có lẽ đã mất đi sống sót hy vọng La Sát Điện chủ, hiện tại bèn bèn chỉ còn lại một mạch, Loạn Vũ khẽ bước cằm. Làm không tệ, tới phiên ngươi, Tiểu Tuyết. Trải qua một trận phân chiến tuyết ưng, vết máu khắp người đi tới Loạn Vũ bên người. Sư phụ. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm La Sát Điện chủ, trong mắt hiện ra mãnh liệt sát ý thương tổn tới mình phụ mẫu cựu nhân, hiện tại liền giống như chó chết nằm ở trước mặt mình. Chú ý tới Tuyết Ưng kia tràn đầy sát ý ánh mắt, Loạn Vũ biết nàng rất muốn báo thù. "Tiểu Tuyết, hắn liền giao cho ngươi, muốn xử trí như thế nào là chuyện của ngươi." Nói xong, Loạn Vũ liền trực tiếp quay người rời đi. Nàng còn muốn đi xử lý những cái kia đầu hàng La Sát Điện sát thủ. Mặc dù là dự định đem những sát thủ này toàn bộ đều hợp nhất tới Thiên La Địa Võng, nhưng cụ thể muốn làm thế nào, cũng không phải dăm ba câu liền có thể xử lý tốt. Thiên Hai theo sát lấy Loạn Vũ cùng nhau rời đi. Giữ lại tại nguyên chỗ ngoại trừ Tuyết Ưng, cũng chỉ có Bay Linh. "Tuyết tỷ, hiện tại tới ngươi lúc báo thù." Bay Linh cùng La Sát Điện chủ cũng là không có thù gì oán, nàng chỉ là quan tâm Tuyết Ưng, lúc này mới lưu lại. Gật gật đầu, Tuyết Ưng trực tiếp đi vào La Sát Điện chủ bên người, ở trên cao nhìn xuống giờ phút này vô cùng chật vật hắn. Cảm nhận được Tuyết Ưng ánh mắt nhìn chăm chú, lúc đầu đã tuyệt vọng La Sát Điện chủ, đột nhiên nói rằng: "Ngươi là lúc nào biết nói ra chân tướng?" Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chân chính người biết chuyện này không có mấy cái, mà những người này hiển nhiên không có khả năng nói cho Tuyết Ưng chân tướng, nàng đến tột cùng là theo ai nơi đó nghe được chân tướng sự tình. Thấy La Sát Điện chủ bây giờ còn đang xoắn xuýt chuyện này, Tuyết Ưng lập tức cười lạnh. "Mọi thứ đều may mắn mà có chủ thượng, là hắn nói cho ta biết đây hết thảy." "Chủ thượng?" Nghe được xưng hô thế này sau, La Sát Điện chủ đột nhiên mở người. Hắn thấy, Tuyết Ưng trong miệng nhắc tới chủ thượng, đơn giản chính là Thiên La Địa Vong thủ lĩnh. Mà hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ đến, tại Thiên La Địa Vong phía sau, còn có một cái chi cao vô thượng tồn tại. Cho dù là Thiên La Địa Vong thủ lĩnh Xích Nguyệt, cũng cần bảo trì lòng kính sợ. Người cái gọi là chủ thượng, hắn làm sao lại biết đây hết thảy? Tuyệt không có khả năng. Người biết chuyện này trừ ta ra cũng chỉ có mấy cái trưởng lão, lại cũng không có người nào khác biết chuyện này. Ngươi sao có thể xác định, ngươi cái gọi là chủ thượng nói liền nhất định là thật? La Sát Điện chủ vẫn như cũng không cảm thấy, chính mình đã từng làm chuyện kia sẽ bại lộ. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, theo câu trả lời của ngươi đã chứng minh tất cả. Chủ thượng nói tới đều là đúng, là ngươi giết chết cha mẹ của ta, đồng thời chủ thượng ưng thuận với ta, nhất định khiến ta tự tay chính tay đâm ngươi. Hiện tại ngươi nằm tại nơi này chính là chứng minh tốt nhất, chủ thượng nói được thì làm được. Ở trên cao nhìn xuống La Sát Điện chủ, Tuyết Ưng chậm rãi rút ra song kiếm bên trong đó một thanh. Thân kiếm xanh hàm, tản ra nhàn nhạt hàn khí, vẻn vẹn chỉ là dán tại La Sát Điện chủ cổ bên cạnh, liền để hắn có loại lạnh lẽo cảm giác. "Ngươi biết không, ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi bồi dưỡng ta, ta không có khả năng có biến mạnh cơ hội, cũng không thể lại gặp phải chủ thượng, thậm chí liền cơ hội báo thù cũng sẽ không có. Hiện tại, nên vì ngươi đã từng làm những chuyện như vậy trả giá thật lớn." Tuyết Ưng một phen, cũng làm cho La Sát Điện chủ trong nội tâm vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không nên lưu lại Tuyết Ưng. Mặc dù nàng có không tệ thiên phú, nhưng là từ nàng đến đem chính mình đưa vào điểm cuối cuộc đời. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. A, không nghĩ tới, bản tọa anh minh một thế, cuối cùng vậy mà lại bị ngươi tiểu nha đầu cầm kiếm chống đỡ lấy cổ. Trong nội tâm cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ, La Sát Điện chủ theo không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Muốn giết cứ giết, bản tọa nếu là cau mày một cái, cũng không phải là La Sát Điện Điện chủ. Nói xong, La Sát Điện chủ hai mắt nhắm lại, liền không nói gì nữa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất luận chính mình nói cái gì, Tuyết Ưng đều là không thể nào sẽ buông tha mình. Dù sao mình cùng Tuyết Ưng ở giữa tồn tại thâm cừu đại hận, nàng không có đạo lý sẽ buông tha mình. Thấy La Sát Điện chủ đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết, Tuyết Ưng cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm. Xuy, băng lãnh lưỡi kiếm đảo qua La Sát Điện chủ cái cổ, thủ thân phân cách. Nhưng vị dị chính là, La Sát Điện chủ gọt sạch đầu cùng đứt gãy cái cổ, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Chỉ vì hai nơi vết cắt đều đã bị hàn băng đông kết, tự nhiên cũng sẽ không có máu tươi chảy ra. Nhục thể đã bị xử lý, có thể La Sát Điện chủ xem như tôn chủ cảnh cường giả, linh hồn tự nhiên cũng phi thường cường đại, không có khả năng liền dễ dàng như vậy tiêu tán. Chương 1454, Nhiếp hồn, Vĩnh viễn cô độc. Chương 1454, Nhiếp hồn, Vĩnh viễn cô độc. Cái này có một chút, Tuyết Ưng tự nhiên biết. Đem trong tay lợi kiếm thu hồi, Tuyết Ưng lấy ra một quả màu xám viên châu. Trực tiếp đem viên này màu đen viên châu nhắm ngay La Sát Điện chủ thân thể tàn phế. Đem linh lực rót vào màu xám viên châu bên trong, chỉ thấy màu xám viên châu phóng xuất ra một cỗ đặc hữu lực kéo, bao phủ lại La Sát Điện chủ thân thể tàn phế. A, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, chính là La Sát Điện chủ linh hồn. Tuyết Ưng trong tay cầm có viên kia hạt châu màu xám, chính là Nhiếp hồn châu. Thông qua Nhiếp hồn châu, có thể trực tiếp thu lấy mục tiêu linh hồn. Cho dù là tôn chủ cảnh cái loại này linh hồn của cường giả, cũng không thể thoát khỏi nhiếp hồn châu uy lực. Một khi bị nhiếp hồn châu kéo vào tới trong hạt châu, kế tiếp chờ đợi linh hồn sẽ là vĩnh vô chỉ cảnh cô độc, căn bản không có thoát khỏi cơ hội, trừ phi có một ngày nhiếp hồn châu bị hủy. Chỉ thấy La Sát Điện chủ linh hồn bị cưỡng ép tháo rời ra, thống khổ nhìn về phía cầm trong tay nhiếp hồn châu Tuyết Ưng. Cái này là cái gì? Cố nén linh hồn đau đớn, La Sát Điện chủ cũng không biết rõ đây là cái gì. Nhiếp hồn châu chuyên môn dùng để thu lấy mục tiêu linh hồn một loại đặc thù pháp bảo. Loại pháp bảo này chỉ nhằm vào linh hồn có tác dụng, phong ấn tại nhiếp hồn bên trong. Người đem ở bên trong, trải nghiệm vĩnh viễn không mặt trời. Cô độc. Tuyết Ưng không chỉ có riêng chỉ là muốn giết chết La Sát Điện chủ, cũng không chỉ là muốn cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng linh hồn của hắn chờ tại nhiếp hồn châu bên trong, vĩnh viễn trải nghiệm vô tận cô độc, đây là đối với hắn trừng phạt. Khi biết được chính mình sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại nhiếp hồn châu bên trong, trải nghiệm tối tăm không mặt trời cô độc thời điểm, La Sát Điện chủ linh hồn lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không, không cần. Tuyết Ưng, ngươi cho ta một thông báo, không nên đem ta giam lại. Không cần. Sợ hãi là tất nhiên. Linh hồn vĩnh viễn không cách nào đạt được giải phóng, chỉ có thể chờ tại nho nhỏ nhiếp hồn châu bên trong, tiếp nhận vô tận cô độc. Hắn tình nguyện chết, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Cho ngươi một thông báo. Không, không có dễ dàng như vậy ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật chờ tại nhiếp hồn châu bên trong, tiếp nhận vô tận tịch mịch tốt. Lời còn chưa dứt, Tuyết Ưng gia tăng linh lực rót vào. Bất luận La Sát Điện chủ cỡ nào dùng sức dãy rủa, như cũng không làm nên chuyện gì. Hắn dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. Linh hồn cuối cùng bị thu hút tới nhiếp hồn châu bên trong. A, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở bên tai, Tuyết Ưng sắc mặt không có một tơ một hào biến hóa. Đối phương trừng phạt đúng tội, thành công hoàn thành chính mình trả thù, Tuyết Ưng nghĩ đến cha mẹ của mình, lập tức trong mắt nổi lên một tia nước mắt. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi thay các người báo thù. Nàng tại theo Dạ Vân nơi đó biết tất cả chân tướng về sau, vẫn nghĩ mình rốt cuộc nên khi nào khả năng hoàn thành trả thù. Hết thảy đi qua cũng không có bao nhiêu thời gian, Dạ Vân đã từng đã đồng ý chính mình sự tình, cũng đã làm được. Trong nội tâm vô cùng cảm kích Dạ Vân, nếu không phải hắn, chính mình căn bản không có khả năng hoàn thành báo thù. Có lẽ cho dù có cơ hội, kia cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Có thể Tuyết Ưng cũng tin tưởng, nếu không phải Dạ Vân, thậm chí liền biết nói ra chân tướng cơ hội đều không có, nói gì báo thù. Hô, thật dài thở ra một hơi, Tuyết Ưng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Chính mình lưng đeo cửu hận, đến giờ phút này kết thúc. Bay Linh ở một bên nhìn xem Tuyết Ưng, cũng có thể cảm thụ được Tuyết Ưng giờ phút này thể xác tinh thần buông lỏng. Đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Ưng, Bay Linh thấp giọng an ủi. Tuyết tỷ, mọi thứ đều kết thúc. Ngươi không cần lại tiếp tục vì báo thù mà không ngừng tu luyện. Dù là biết rõ lấy thực lực của mình căn bản không có khả năng chính diện chiến thắng La Sát Địa chủ, nhưng Tuyết Ưng tại gia nhập Thiên La Địa Vong về sau, một khắc cũng không có buông lỏng. Mỗi ngày đều đang tiến hành đại lượng tu luyện, chỉ vì có thể tăng cường thực lực bản thân. Nhìn xem dạng này Tuyết tỷ, Bay Linh tự nhiên là vô cùng đau lòng nàng. Nhưng Bay Linh cũng tương tự biết, chính mình không có khả năng ngăn cản Tuyết tỷ. Ít ra tại không có hoàn thành báo thù trước đó, nàng sẽ không như vậy dừng lại. Hiện tại báo thù rốt cuộc hoàn thành, Tuyết tỷ cũng có thể thật tốt buông lỏng một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tuyết Ưng lấy lại tinh thần, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, dùng nhẹ tay nhẹ gõ gõ Bay Linh đầu. "Tiểu Linh, tu luyện vẫn như cũ không thể buông lỏng, về sau ta cũng biết giám sát ngươi." "A?" Trên đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi, Bay Linh dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tuyết Ưng. "Ngươi mộng?" Rõ ràng chính mình đang an ủi Tuyết tỷ, để nàng không nên như thế quá mức cố gắng tu luyện. Kết quả ngược lại tốt, Tuyết tỷ vậy mà ngược lại muốn giám sát chính mình cùng một chỗ tu luyện. "Quá mức a. Sớm biết dạng này, chính mình liền không nên nhiều như thế câu miệng." Khổ gương mặt, Bay Linh không nghĩ tới không cẩn thận kéo cả chính mình vào. "Tuyết tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Sớm biết ta liền không cùng ngươi nói như vậy." Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Bay Linh rất là phiền muộn. Chú ý tới Bay Linh vẻ mặt khổ tướng, Tuyết Ưng cương chiều tại trên mặt của nàng bấm một cái. "Tốt, cũng không cần một mực khắc khổ cố gắng tu luyện, nhưng bình thường tu luyện cũng không thể rơi xuống. Sư phụ thật là đối với chúng ta vô cùng chú ý, nếu là bình thường không chú ý tu luyện, rơi xuống, đến lúc đó cũng không có ngươi quả ngon để ăn." Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khổ tướng Bay Linh, lập tức sắc mặt vui mừng, một thanh đầu tựa vào Tuyết Ưng trong ngực. "Kỳ hỉ, Tuyết tỷ, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Bình thường tu luyện, ta tự nhiên không có khả năng rơi xuống. Dù sao sư phụ có đôi khi có thể là phi thường nghiêm túc, vạn nhất chọc giận nàng, đến lúc đó không cho ta đồ ăn và tan coi như nguy rồi." Mặc dù là nói như vậy, nhưng Bay Linh nhưng xưa nay không cảm thấy Loạn Vũ có cái gì không địa phương tốt. Từ khi gia nhập vào Thiên La Địa Vong về sau, Loạn Vũ liền đối với các nàng hai tỷ muội vô cùng chiếu cố. Có thể nói, chính là bởi vì có Loạn Vũ tại, nhường nàng cảm nhận được nhà ấm áp. "Tốt, đừng dính nhau, mau lên quét dọn chiến trường." "Là." Hai tỷ muội lập tức đi cùng cái khác bọn sát thủ cùng nhau quét dọn chiến trường. Cũng không thể đem những này La Sát Điện thi thể cứ như vậy bỏ ở nơi này. Huống chi, tại quét dọn xong chiến trường về sau, Thiên La Địa Vong bên này tất nhiên còn sẽ phái người đi một chuyến Tử Vong Cốc. Xem như La Sát Điện tổng bộ, Tử Vong Cốc bên trong tự nhiên cũng giấu có không ít đồ tốt. Hiện tại La Sát Điện hủy diệt, những vật này tự nhiên cũng liền trở thành Thiên La Địa Vong. Từ hôm nay trở đi, La Sát Điện đã chính thức xóa tên, không còn là tiên vực bảy thế lực lớn một trong. Nói đúng ra, liền thế lực đều đã không gọi được. Về phần La Sát Điện cấm địa còn có một số bế quan lão gia hỏa gì đó, những này Thiên La Địa Vong đều sẽ giải quyết. Bế quan bình thường đều là không thể bị quấy rầy. Một khi có người xâm nhập, rất có thể liền sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cho dù không có tẩu hỏa nhập ma, cũng tất nhiên sẽ nhận phạt vệ, giải quyết cũng tương đối dễ dàng một chút. các phương chiến trường chiến đấu đều đã kết thúc. Xích Nguyệt tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, La Sát Điện chính thức tuyên cáo hủy diệt. Chương 1455, cầm xuống Tử Vong Cốc, sông cấm địa. Chương 1455, cầm xuống Tử Vong Cốc, sông cấm địa. Hiểu rõ tới tình huống này sau, Xích Nguyệt cũng không có trước tiên đem tin tức cáo chi Dạ Vân. Mặc dù nhưng đã thành công nghiền nát La Sát Điện phản kích, cũng chính thức tiêu diệt La Sát Điện. Nhưng La Sát Điện tổng bộ Tử Vong Cốc còn tại, mà ở đằng kia Tử Vong Cốc chỗ sâu trong cấm địa cũng còn có một số lao gia hỏa tồn tại. Những lao gia hỏa này tồn tại, tương lai thế tất có thể sẽ đối Thiên La Địa Vong cấu thành ảnh hưởng. La Sát Điện Tử Vong Cốc là một chỗ địa phương tốt, vừa dễ dàng dùng để kiến thiết mới Thiên La Địa Vong phân bộ. Đợi đến những chuyện này toàn bộ đều xử lý sạch sẽ về sau, Xích Nguyệt mới chuẩn bị đem chuyện này hồi báo cho Dạ Vân. La Sát Điện hiện tại cũng không thể tính là hoàn toàn hủy diệt, chỉ có thể coi là hữu danh vô thực. Cầm xuống Tử Vong Cốc, diệt đi trong cấm địa lao gia hỏa, đây hết thảy mới tính kết thúc. Chuyện đã tiến hành đến hiện tại một bước này, tự nhiên cũng không có tất yếu lại tiếp tục lề mề. Hiện nay Tử Vong Cốc căn bản không có bất kỳ lực lượng phòng thủ, làm sao có thể chống cự Thiên La Địa Vong xâm lấn? Trước đó xếp vào tại Tử Vong Cốc bên ngoài Thiên La Địa Vong mật thám, thật sớm liền đã chuẩn bị xong truyền tống trận. Đợi đến chiến trường bên này thu thập không sai biệt lắm về sau, trừ bỏ dùng để tạm giam La Sát Điện còn thừa đầu hàng bọn sát thủ phân ra một bộ phận Thiên La Địa Vong sát thủ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều thông qua truyền tống trận đi tới Tử Vong Cốc bên ngoài. Xích Nguyệt lần này cũng là tự thân xuất mã. Tử Vong Cốc chỗ sâu trong cấm địa, nói không chừng còn sẽ có thực lực cường đại lao ra hỏa tại. Vì phòng ngừa ngoài ý liệu tình huống xảy ra, Xích Nguyệt tự nhiên muốn thân tự ra tay, tận khả năng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Trước đây xếp vào tại La Sát Điện mật thám, tự nhiên là mạo xưng làm người dẫn đường. Trên đường đi thuận lợi thông qua đủ loại cạm bẫy cùng trận pháp, thông suốt thuận lợi tiến vào Tử Vong Cốc bên trong. Vừa mới đi vào đến nơi đây, đập vào mi mắt chính là tòa kêu bồng bềnh ở trên bầu trời cung điện. Nơi này hoàn toàn không kém hơn Thiên La Địa Vong tổng bộ, dùng để làm một cỡ lớn phân bộ vẫn là tương đối không tệ. Hơn nữa Tử Vong Cốc địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Muốn đi vào nơi này, đầu tiên liền cần đối mặt đủ loại cạm bẫy cùng trận pháp. Cho dù là đại lượng quân đội lục kích, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ đem làm nhánh quân đội mệnh góp đi vào. Lại thêm nơi này hoàn cảnh địa lý cũng không thích hợp quân đội đại quy mô tiến công, cho dù là quân đội tới, cũng chỉ có thể không biết làm gì. La Sát Điện lần này hành động, cơ hồ xuất động còn lại tất cả sát thủ, vẹn vẹn chỉ để lại một chút làm việc bằng người. Những người này cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Nhìn thấy Thiên La Địa Vong sát thủ lục kích, thậm chí bọn hắn còn tưởng rằng là La Sát Điện người thắng lợi trở về. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng trở về người cũng không phải là La Sát Điện sát thủ, mà là Thiên La Địa Vong sát thủ sau, giờ mới hiểu được tới. Xong đời, La Sát Điện hoàn toàn kết thúc. Vẹn vẹn chỉ dựa vào bọn họ những này làm việc vặt, cái gì cũng không làm được. Không có một chút do dự, vì không bồi La Sát Điện biến mất, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đầu hàng. Đã La Sát Điện đã hoàn toàn hủy diệt, tự nhiên cũng không có tất nhiên muốn kiên trì. Có những này phụ trách làm việc vặt người tại, có quan hệ với Tử Vong Cốc bên trong chỗ có biến, rất nhanh liền làm cho rõ rõ ràng ràng. Xích Nguyệt dẫn theo 10 đại sát thủ thống lĩnh đã đi tới cấm địa phía trước. Về phần những người khác, tự nhiên cũng không cần phải cùng theo tiến vào cấm địa bên trong. Đầu tiên chính là thực lực không đủ, một khi sau khi đi vào rất có thể tao ngộ nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần có bọn hắn 11 người, liền đã đủ. La Sát Điện trong cấm địa, cho dù có chút lao ra hỏa, nhưng bọn hắn không có khả năng tất cả mọi người thực lực đều có thể so ra mà vượt Huyết Ý lão tổ. Xem như La Sát Điện cấm địa, tự nhiên cũng sẽ không an bài cạm bẫy trận pháp gì gì đó, nơi này bình thường không có khả năng có người đi vào. Xuyên qua u ám hẻm núi, Xích Nguyệt một nhóm người đi tới có động tiên khác cấm địa bên trong. Mong muốn tìm ra ẩn dấu ở trong cấm địa những lao gia hỏa kia, rất đơn giản. Làm ra một chút động tĩnh lớn là được rồi. Không có tham dự lần này La Sát Điện phản kích hành động đám lao già này, cực tỷ lệ lớn chính là đang bế quan. Phàm là có động tĩnh lớn xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ tại phát hiện đầu tiên. Lúc đầu bế đóng thật kỹ, đột nhiên có người kiếm chuyện xáo trộn bọn hắn tu luyện, những lao gia hỏa này lại làm sao có thể nhịn được. Tự nhiên mà vậy liền hiện ra. Đã muốn động tĩnh lớn, Xích Nguyệt ánh mắt khóa chặt tại một chỗ đỉnh núi. Ngón cái cùng ngón giữa ở giữa chạy ra một tia khoảng cách, một vệt nhàn nhạt huyết quang tại đầu ngón tay hiện hiện. Bá. Một màn kia trên đầu ngón tay huyết quang, bị Xích Nguyệt trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài, tinh chuẩn trúng đích vừa mới tỏa định kia một chỗ đỉnh núi. Oeng. Một hồi nổ rung trời quanh quẩn tại toàn bộ cấm địa bên trong, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Nguyên bản lựa chọn bế quan đám lao già này, có thậm chí đã đến đột phá mấu chốt, bất thình lình chấn động cùng tiếng vang, trực tiếp làm rối loạn bọn hắn bế quan tu luyện. Tình huống như thế nào? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người đánh đi vào sao? Em đi. Đừng để lão tử biết đến tột cùng là ai làm chuyện này, nếu không nhất định phải làm cho người để mắt. Vậy mà tại lão tử bế quan thời điểm then chốt kiếm chuyện, là tên nào cũng dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, không muốn sống sao? Nguyên một đám trong cấm địa đang lúc bế quan đám lao già này, nhao nhao theo chính mình bế quan đi ra. Tại cấm địa bên trong, bình thường đều ngầm thừa nhận không thể náo ra động tĩnh quá lớn, để tránh ảnh hưởng những người khác tu luyện. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên sẽ gây nên đám người bất mãn. Vừa xuất quan đám lao già này tề tụ một đường, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là tìm ra kiếm chuyện người. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, vấn đề xuất hiện. Trong cấm địa nhiều hơn một chút bọn hắn căn bản không có thấy qua gia hỏa. Lúc này, những này mới vừa từ bế quan tu luyện bên trong đi ra lão gia hỏa mới hiểu được, chuyện dường như cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Chú ý tới những ký tức này chấn động, Xích Nguyệt khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tới. Trong cấm địa lao ra hỏa cấp tốc tụ lại, hết thảy cũng chỉ có không đến 10 người dáng vẻ. Hai phe đội ngũ các ở một bên, mới vừa từ bế quan bên trong bị giật mình tỉnh lại những lao ra hỏa này, hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Trong đó một tên tóc trắng thơ, nhìn qua có chút giàn mua lão gia hỏa đứng dậy, lạnh giọng chất vấn các ngươi là người phương nào? Tại sao lại tại La Sát Điện cấm địa? Một đám lao gia hỏa lúc này cũng phát hiện vấn đề. Cái kia chính là cấm địa bên trong người, hẳn là có không sai biệt lắm 20 cái tả hữu. Mà bây giờ, lại bèn bèn chỉ tới không đủ 10 người. Còn lại một nhiều hơn phân nửa người đâu? Bọn hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện? Một loại chẳng lành cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, để bọn hắn nhao nhao cảm giác được rất không ổn. Chương 1456, đều phải chết. Đoàn diệt cấm địa. Chương 1456, đều phải chết. Đoàn diệt cấm địa. Đối mặt với đối phương chất vấn, Sích Nguyệt cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cười lạnh nói cho bọn hắn chân tướng sự tình. La Sát Điện đã trở thành quá khứ thức, bây giờ, liền chỉ còn lại các ngươi những lao gia hỏa này còn sống. Cố ý tới đây, chính là vì đem các ngươi còn lại những lao gia hỏa này toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao các ngươi lưu tại nơi này, sẽ đối với ta Thiên La Địa Vong tiếp xuống phát triển cấu thành ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, hiện trường một đám lao giả này nhao nhao ngộng. Cái quỷ gì? Đối phương lời này là có ý gì? Cái gì gọi là La Sát Điện đã trở thành quá khứ thức? Bọn hắn trước đó có thể chưa nghe nói qua tin tức này. La Sát Điện làm sao có thể cứ như vậy bị tùy tiện giết đi, thực sự không có đạo lý. Nói đùa cái gì? Ta La Sát Điện thật là tiên vực bên trong cường đại nhất tổ chức sát thủ, là đường đường chính chính bảy thế lực lớn một trong, làm sao lại bị ngươi cái này cái gì Thiên La Địa Vong giết đi? Chính là ta La Sát Điện thời gian tồn tại vô cùng lâu đời, ngươi một cái nghe đều chưa nghe nói qua Thiên La Địa Vong, vậy mà muốn thay vào đó, nằm mơ. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu bối, thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí dám tại chúng ta trước mắt lớn lối như thế. Đã các ngươi đều đã tới, vậy thì tất cả đều cho ta lưu tại nơi này. Hừ, không ra gì ra hỏa, quả ngươi cái gì Thiên La Địa Vong còn là cái gì, quấy rầy chúng ta những này lao bối bế quan, tất cả đều phải cho ta chết. Lao tử vừa vặn bế quan, tới thời điểm then chốt không được bao lâu liền có thể đột phá, chính là các ngươi bọn này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám đánh nhiễu lao tử tu luyện. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Một đám La Sát Điện đám lao giả này tức giận bất bình, tự nhận là Thiên La Địa Vong chỉ là một cái không thế nào nổi danh thế lực mà thôi. Bất quá, cầm đầu ông lao tóc bạc lại cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy, sắc mặt vô cùng lo lắng. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Đối phương như thế trắng trợn xuất hiện ở đây, nếu là không hề có một chút vấn đề, thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Gặp bọn họ đều là một bộ không tin bộ dáng, cho là mình đang nói láo, Sích Nguyệt cũng lười giải thích nhiều như vậy. Giơ tay phải lên trực tiếp rơi xuống. Bên trên, tiêu diệt bọn hắn. Những lão gia hỏa này không có khả năng tùy tiện đầu hàng, hơn nữa bọn hắn thân phận địa vị đều cực cao, nếu là đầu hàng, Sích Nguyệt cũng không có ý định tiếp nhận. Dù sao một khi tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, những lão gia hỏa này cũng không dễ an bài. Địa vị an bài cao, gây nên những người khác bất mãn, địa vị an bài thấp, bọn hắn cũng biết giấu giếm dạ tâm. Nếu như thế, vậy thì toàn bộ đều xử lý. Một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, để tránh đổ sinh mầm thai bạn. Theo Sích Nguyệt ra lệnh một tiếng, sau lưng 10 tên sát thủ thống lĩnh cùng một thời gian triển khai hành động, san giết trước mắt cái này không đến 10 vị La Sát Điện lao ra hỏa. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa cùng tiến lên, diệt đi bọn hắn. Không biết là ai bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Những người còn lại nhao nhao cùng nhau xông đi lên, chuẩn bị cùng trước mắt những này không hiểu thấu ra hỏa khai chiến. Về phần cầm đầu ông lão tóc bạc, đối mặt tình hình như thế, cũng biết chuyện đã đến mức không thể vãn hồi. Đã đối phương muốn chiến, vậy liền chiến tốt. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trong cấm địa đã xảy ra một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu. Mà ở ngoài cấm địa mặt, Thiên La Địa Vong bọn sát thủ đã bắt đầu thanh lý La Sát Điện tất cả. Nguyên vốn thuộc về La Sát Điện bảo vật, bây giờ tự nhiên đều thuộc về Thiên La Địa Vong. Trước đó tồn tại một chút cạm bẫy trận pháp trở, đều cần tiến hành tương ứng sửa chữa. Nơi này đem xem như Thiên La Địa Vong mới phân bộ, tự nhiên muốn thật tốt quản lý một phen. Rầm rầm rầm. Cấm địa chỗ sâu truyền đến chấn động to lớn, đều không có ảnh hưởng tới Thiên La Địa Vong bọn sát thủ hành động. Lần này thủ lĩnh đều đã tự mình hành động, cũng liền mang ý nghĩa lần này chuyện căn bản không có khả năng có vấn đề gì. Mười đại sát thủ thống lĩnh tề tụ một đường, cộng thêm thượng thủ lĩnh, liền xem như La Sát Điện trong cấm địa lao ra hỏa, cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là một trận không hề nghi ngờ chiến đấu, kết cục đã được quyết định từ lâu. Chấn động cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thiên La Địa Vong bọn sát thủ hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là những cái kia đầu hàng La Sát Điện làm việc vặt nhân viên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều là biết đến La Sát Điện trong cấm địa những cái kia kinh khủng tồn tại, nguyên một đám thực lực đều mạnh kinh khủng. Cho dù là La Sát Điện chủ, tại đối mặt những lao gia hỏa này thời điểm, cũng chỉ có thể rất cung kính. Nhưng mà, cấm địa nội bộ chiến đấu vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc, khó có thể tin. Trong cấm địa, trước đó còn lời thề son sắt, hăng hái La Sát Điện đám lao giả này đều đã chết không thể chết lại. Bọn hắn trước khi chết, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào thực lực của bọn hắn, lại còn không có cách nào đối phó một đám tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Bị bọn này tiểu gia hỏa triệt triệt để nghiền ép. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, thực lực sai biệt rất xa. Duy chỉ có cái kia tóc trắng xóa lao đầu, hiện tại còn sống, nhưng cũng đã gần như biên giới tử vong. Chật vật nhìn lên trước mắt bọn này lông tóc không hao tổn sát thủ thống lĩnh, cùng dẫn đầu Sích Nguyệt, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Các ngươi đến cùng là ai? Cho tới bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, vì cái gì bọn hắn bọn này tu luyện lâu như vậy lao ra hỏa, thậm chí ngay cả một đám tiểu bối đều đánh không lại, hoàn toàn bị đơn phương nghiền ép. Nhất là hắn, thực lực đã đạt đến chuẩn chí tôn cảnh đỉnh phong, có thể tại đối mặt tên trước mắt này thời điểm, kia liền như là giọt nước trong biển cả. Trước mắt vô tận biển cả, tùy thời có khả năng đem hắn chiếc này thuyền cô độc đập bay ở trong nước. Chí tôn cảnh, dù là trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ đã nhận ra, thực lực của đối phương rất có thể đã đạt đến chính mình không cách nào chạm đến cảnh giới. Có thể đạt thành chí tôn cảnh phía trên cương giả, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao muốn đối La Sát Điện ra tay? Trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không chiếm được giải thích. Đem những lão gia hỏa này toàn bộ đều diệt đi sau, linh hồn của bọn hắn, sinh nguyệt giống nhau sẽ không bỏ qua. Những lão gia hỏa này linh hồn đều vô cùng cường đại, nếu là bỏ mặc không quan tâm, khó tránh khỏi sẽ có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, đem linh hồn của bọn hắn toàn bộ đều thu thập lại. Cường đại linh hồn có một ít tác dụng đặc biệt, nếu là có thể đem luyện hóa, có lẽ có thể cho pháp bảo rót vào linh hồn, khai linh trí. Đương nhiên, nơi này linh hồn đã bị xóa đi tất cả ký ức, là thuần túy linh hồn. Dùng để làm pháp bảo linh hồn, có thể làm cho pháp bảo nhanh chóng trở thành pháp bảo càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là hành động như vậy quá âm độc, biết làm dạng này chuyện người bình thường đều không phải người tốt lành gì bất quá, Thiên La Địa Vong bản thân liền là tổ chức sát thủ, có thể không tồn tại thiện không thiện lương nói chuyện. Dạ Vân làm việc, xưa nay chỉ nhìn phù hợp hay không ý nghĩ của mình. Về phần những chuyện khác, Dạ Vân căn bản không thèm để ý đâu, cũng thất tuần chúc đại gia quốc khánh khoái hòa nha. Ngày mai 10/1, cũng thất tuần cũng nghỉ ngơi một ngày. Chương 1457, thay vào đó, tế điện. Chương 1457, thay vào đó, tế điện. Tại thanh lý xong bọn này lão gia hỏa sau, Sinh Nguyệt lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc phủ, hướng Dạ Vân chủ động báo cáo chuyện này. "Chủ thượng, La Sát Điện hiện đã hoàn toàn tiêu diệt, đồng thời chúng ta đã đến La Sát Điện tử vong cốc, đem nơi này hoàn toàn cầm xuống. Đồng thời La Sát Điện trong cấm địa những lao gia hỏa kia, ngay tại vừa rồi cũng đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết." Dạ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sinh Nguyệt đã thuận lợi cầm xuống tử vong cốc, đồng thời còn tiêu diệt La Sát Điện cấm địa lao gia hỏa. Tốc độ cũng là rất nhanh. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. La Sát Điện lựa chọn chủ động khởi xướng phản kích một phút này, cũng đã định trước sẽ là kết cục như vậy. Chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn khác nhau mà thôi. Chủ động khởi xướng phản kích, La Sát Điện mong muốn thoát khỏi cục diện bế tắc, thay đổi cục diện. Thật không nghĩ đến, kết quả sau cùng lại là đi vào kết thúc vực sâu. Liên quan tới đối tử vong cốc xử trí, Dạ Vân cũng không có can thiệp Sích Nguyệt quyết định. Thiên La Địa Vong muốn thế nào phát triển khả năng cấp tốc, chỉ có thành tiểu thủ lĩnh Sích Nguyệt mới càng rõ ràng nhất tình huống. Dạ Vân cũng không có thời gian dài chờ tại Thiên La Địa Vong, đối với cái này cũng không rõ ràng, đương nhiên sẽ không đi lung tung làm quyết định. La Sát Điện như là đã bị Thiên La Địa Vong hủy diệt, như vậy cũng là thời điểm nên đổi một cái vị trí. Tiên vực mạnh nhất tổ chức sát thủ chi danh cũng sẽ rơi vào Thiên La Địa Vong chi thủ. Về phần thế lực khác sẽ hay không có ý kiến, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Thiên La Địa Vong có thể hủy diệt mất La Sát Điện, cái này đã nói rõ hắn thực lực. Không có cái nào phe thế lực bằng lòng đi chủ động đắc tội một cái cường đại tổ chức sát thủ. Tùy tiện đắc tội một cái cường đại tổ chức sát thủ, rất có thể sẽ di hoạn vô tận. Hơn nữa cho tới nay, tiên vực đều duy trì 7 thế lực lớn ở giữa cân bằng. Bây giờ không có La Sát Điện, tự nhiên là cần phải có một cái mới thế lực lớn thay thế vị trí. Sinh Nguyệt, chuyện xử lý tốt sau, liền có thể đối ngoại tuyên cáo. La Sát Điện hiện nay đã hoàn toàn hủy diệt, Thiên La Địa Vong đem nó thay vào đó. Đến trong đó cụ thể chi tiết cùng quá trình, những này đều không cần Dạ Vân cân nhắc. Sinh Nguyệt khẽ mướt cằm, gật đầu đáp. Minh Bạch. Bản thân hắn cũng là tính toán như vậy, Thiên La Địa Vong đã không cần quá nhiều ẩn dấu đi. Kết thúc đưa tin sau, Dạ Vân tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Chính mình dưới trướng giết chóc tiên cung cùng Thiên La Địa Vong, bây giờ đều đã trở thành 7 thế lực lớn. Lại thêm Dạ gia cùng Vân gia, 7 thế lực lớn trên cơ bản có nhiều hơn một nửa cùng Dạ Vân có vô cùng sâu quan hệ. Mà Dạ gia bên này, trải qua mấy ngày nữa thời gian chuẩn bị về sau, Dạ gia đại trưởng lão Dạ Văn Phong tăng lễ, hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão nguyên bản trụ sở bên trong, hiện tại đã thiết trí một chỗ linh đường, trong đại sảnh trưng bày một bộ xa hoa quan tài. Chỉ có điều, tại bộ này trong quan tài cũng không có thi thể, vẹn vẹn chỉ là một chút quần áo. Dạ gia đại trưởng lão tăng lễ, cũng không có mời thế lực khắp nơi, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Dạ gia người. Cái này có thể không tính được tới chuyện gì tốt, quá nhiều người cũng biết rất phiền toái. Bởi vì dưới gối không có hậu nhân, tại linh đường trước cũng là có một ít trong tộc tiểu bối quỷ ở chỗ này, tế điện đại trưởng lão. Những bọn tiểu bối này mặc dù đều là thuộc về chủ gia bên này Dạ gia người, nhưng bản thân cũng không có cái gì bối cảnh. Sở dĩ bằng lòng tới đây quỳ, là bởi vì hứa hẹn bọn hắn một chút chỗ tốt, nếu không ai sẽ cam tâm tình nguyện tới đây quỳ một cái không có liên quan quá nhiều người. Thỉnh thoảng còn muốn gào hai tiếng nói, chỉnh rất ngượng. Nhưng đối với những này không có bối cảnh gì tiểu bối mà nói, là một cái cơ hội khó được. Không nói nhất phi trùng thiên, ít ra có thể có được một chút tài nguyên tu luyện. Con đường tu luyện, chỉ dựa vào thiên phú của mình không phải đủ, còn cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện mới được. Mà lấy thân phận của bọn hắn, có thể không có cách nào thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Mặc kệ là ở nơi nào, tài nguyên tu luyện thường thường đều sẽ tập trung ở thân phận cao quý thượng tầng nhân sĩ trong tay. Thân phận địa vị làm đến bọn hắn đã định trước lấy không được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, vậy cũng chỉ có thể thông qua những phương thức khác tranh thủ. Nếu là tự thân thiên phú không tồi, có lẽ có thể có nhất định kỳ ngộ. Nếu như ngay cả tự thân thiên phú đều không đủ, vậy cũng chỉ có thể thông qua đủ loại phương thức đi tranh thủ đầy đủ tài nguyên tu luyện. Xem như gia chủ, Dạ Trường không tự nhiên cũng tới đây trải qua một nén nhang, các trưởng lão khác đều là như thế. Cùng đại trưởng lão quan hệ tương đối gần Lục trưởng lão Dạ Văn Châu, lúc này ngay tại trong linh đường, nhìn qua chỉ chứa có quần áo quan tài, bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn có suy đoán, đại trưởng lão chết, hơn phân nửa cùng Dạ Vân thoát không được quan hệ. Nhưng nếu như nói chuyện này nhất định là Dạ Vân làm, căn bản không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Xem như đại trưởng lão, Dạ Văn Phong thực lực tự không cần nhiều lời, là bọn hắn mấy vị trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất, tôn chủ cảnh đỉnh phong tu vi, có thể không phải chỉ là nói xuông. Có thể Dạ Vân cũng liền không đến 20 tuổi. Nếu là nói hắn có năng lực xử lý đại trưởng lão, căn bản không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Thậm chí chuyện này muốn nói ra, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng là đang nói đùa. Quá bất hợp lý. Dạ Văn Châu nhóm lửa một nén nhang, đối với linh đường bài sau, đem hương cắm ở trong lò, quay người rời khỏi nơi này. Xem như cùng đại trưởng lão đi tương đối gần trưởng lão, Dạ Văn Châu trong nội tâm rất rõ ràng. Chính mình kế tiếp nhất định phải chỉ có thể là cùng bên này phân rõ giới tuyến. Hắn thấy, chính là bởi vì đại trưởng lão cùng cháu của hắn cùng Dạ Vân là địch, cuối cùng mới rơi vào kết cục như thế. Chắc chắn sẽ không là Dạ Vân ra tay, cái này phía sau nói không chừng có gia chủ thân ảnh. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ. Cùng đại trưởng lão khác biệt, hắn phía dưới thật là có cả một nhà người. Đối mặt bây giờ tình huống như vậy, hắn căn bản một chút xíu cùng Dạ Vân đối nghịch ý nghĩ đều không có. Đại trưởng lão chính là vết xe đổ, hắn cũng sẽ không dẫm vào đại trưởng lão vết xe đổ. Về sau chính mình chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi, không cần thiết đi tìm cho mình không được tự nhiên. Dạ Văn Châu cho rằng, đại trưởng lão chết cũng không phải là Dạ Vân gây nên, mà là cùng gia chủ có quan hệ. Trừ cái đó ra, lại có mấy người có thể như thế cấp tốc giải quyết hết đại trưởng lão, thậm chí liền tin tức đều không thể truyền về. Không chỉ có như thế, ngay cả linh hồn ngọc bài vỡ vụn về sau chỗ phát động truy hung năng lực, vậy mà cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dạ gia linh hồn ngọc bài truy hung năng lực, thật là phi thường cường đại. Vẫn như trước không cách nào tìm tới hung phạm, giải thích do đối phương rất có thể là hiểu rõ Dạ gia linh hồn ngọc bài. Như vậy chuyện này cùng gia chủ có liên quan khả năng liền cao hơn. Đây hết thảy đều chẳng qua là suy đoán của hắn mà thôi, cụ thể có phải như vậy hay không hắn cũng không biết. Đồng thời hắn cũng không có hứng thú. Hiện nay, đại trưởng lão đều đã vất lạc, không cần thiết lại đi xoắn xuýt những chuyện này. Có đôi khi tìm kiếm quá nhiều, ngược lại có khả năng sẽ đem mình đặt trong nguy hiểm. Dù là có những ý nghĩ này, Dạ Văn Châu cũng không nghĩ tới mang ra linh đường, chuẩn bị đem nó cùng đại trưởng lão y quan tài cùng một chỗ mai táng. Chương 1458, lên đường bình an. Đưa tang cùng chúc mừng. Chương 1458, lên đường bình an. Đưa tang cùng chúc mừng. Mà liên tại Dạ Văn Châu chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, vừa vặn trông thấy Dạ Vân đến nơi này. Đồng thời xem xét dường như liền tâm tình rất tốt bộ dáng. Phản phất là có chuyện tốt gì xảy ra. Hắn một chút cũng không có đoán sai. Thành công tiêu diệt La Sát Điện, Thiên La Địa Vong thay vào đó, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Dạ Vân chú ý tới Dạ Văn Châu, mỉm cười chắp tay. Lục trưởng lão. Dù nói thế nào đối phương cũng là trưởng lão, hơn nữa còn là gia tộc tiền bối. Nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở chắp tay, túi đầu gì đó cũng đừng nghĩ. Dạ Văn Châu gật gật đầu, không mặn không nhạt đáp lại nói. Thiếu chủ tới, bạn trưởng lão còn có những chuyện khác phải xử lý, liền đi trước một bước. Hắn cũng đã nhìn đấu, có một số việc là chính mình đem cầm không được, cũng không thể mù lẫn bảo. Về phần những cái kia suy đoán toàn bộ đều chỉ là suy đoán mà thôi, xem như cái gì cũng không biết là được rồi. Lẫn vào càng nhiều, rất có thể sẽ gây họa tới tự thân. Dạ Vân tự nhiên cũng nhìn ra Dạ Văn Châu ý nghĩ. Đối phương cùng đại trưởng lão mặc dù quan hệ tương đối gần, nhưng lại cũng không có bởi vì đại trưởng lão nguyên nhân cùng mình đối nghịch. Xem ra là đại trưởng lão chuyện, đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Dạng này cũng tốt, cũng có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Cùng lúc trưởng lão gặp thoáng qua, Dạ Vân lặng lặng đi tới linh đường trước. Sở dĩ tới đây dâng hương, cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Đại trưởng lão, lên đường bình an. Đem người bên cạnh đưa tới ba cây hương cắm ở trong lò, Dạ Vân trực tiếp quay người rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi một sát. Vừa rồi sớm rời đi Dạ Văn Châu, tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Trực tiếp vượt qua đến Dạ Văn Châu, Dạ Vân lưu lại một câu không mặn không nhạt lời nói. Lục trưởng lão, ta liền đi trước một bước. Đưa mắt nhìn Dạ Vân thân ảnh từ từ đi xa, cho đến biến mất, Dạ Văn Châu trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đánh giá. Tại đã chết đi địch nhân linh đường trước, đều không có ý định mở miệng chào phúng một phen sao? Hắn vốn cho rằng Dạ Vân lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi thời gian, nhưng tình huống cũng không phải là như thế. Đảo mắt đã là sau 3 ngày, cũng tới đại trưởng lão đưa tang thời gian. Lúc trước liền đã bái tế dâng hương xong, Dạ Vân chờ người có thân phận địa vị, đương nhiên sẽ không đi đưa ra tấn. Những chuyện này, giao cho những cái kia túc trực bên linh cứu đường người liền có thể. Mà tại sau ngày hôm nay, đại trưởng lão Dạ Văn Phong cũng sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ thức, hắn có tất cả, cũng lại bởi vì không có người thừa kế mà bị đưa về Dạ gia. Bao quát hắn sinh tiền kia một chỗ cung điện, sẽ trong trong ngoài ngoài tiến hành quét sạch. Về phần cho tới ai, có lẽ là Dạ gia một ít lợi hại tiên kiêu nhân vật. Đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, Dạ Vân ngắm nhìn xa xa đưa tang đội ngũ, trùng trùng điệp điệp như là màu trắng trường long đồng dạng. Xử lý đại trưởng lão, đối với Dạ gia mà nói, đích thật là một cái tổn thất không nhỏ. Nhưng đối Dạ Vân tới nói, đại trưởng lão chết căn bản sẽ không lung lay Dạ gia căn cơ. Đến tiếp sau các trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ thay thế đi lên, có mới trưởng lão hoàn thành tấn thăng. Còn lại trưởng lão đều không có cùng mình đối nghịch khả năng, tương lai cũng thuận tiện rất nhiều. Tại Dạ Vân sau lưng, Trăng Sáng không do dự một chút sau, vẫn là hỏi suy nghĩ trong lòng. "Chủ nhân, ngài có phải hay không lại dự định rời đi?" Mấy ngày nay thời gian, Dạ Vân đều yên lặng chờ tại Dạ gia, chỗ nào đều không có đi. Có thể Dạ Vân xưa nay đều không phải là một cái an phận chủ, Trăng Sáng Không trong nội tâm vô cùng rõ ràng, tự nhiên sẽ cảm thấy Dạ Vân khả năng lại muốn ra cửa. Nghe vậy, Dạ Vân quay đầu nhìn thoáng qua Trăng Sáng Không, khẽ cười nói: "Thế nào? Không nỡ ta đi?" Vừa mới sách xảy ra vấn đề Trăng Sáng Không, sắc mặt lập tức biến có chút mất tự nhiên, liền tranh thủ đầu con tới:
"Ai? Ai không nỡ? Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi đi, ta liền có thể an tâm chuyên chú tu luyện." Cương ép giải thích Trăng Sáng Không, hiển nhiên cũng không biết rõ giải thích như vậy có nhiều kỳ quái. Bất quá có một chút cũng là nói không sai, có Dạ Vân tại, nàng đích sắc không có cách nào an an ổn ổn tu luyện. Đồng dạng tu luyện đều cần tốn không ít thời gian, Dạ Vân lúc ở nhà, lại làm sao lại nhường Trăng Sáng Không an tâm tu luyện? Kia không chậm trễ thời gian sao? Thấy Trăng Sáng Không vẫn tại giảo biện, Dạ Vân chỉ là cười cười, cũng không có trực tiếp bắt trần. Tạm thời còn sẽ không rời đi, đợi đến một chuyện khác xử lý kết thúc về sau, lại làm cái khác dự định. Dạ Vân nơi này chỉ một chuyện khác, chỉ chính là xem như khí vận chi tử Lệ Thừa Phong. Tiểu tử này trước mắt đang vang rền tông tu luyện, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Mà trong khoảng thời gian này, Dạ Vân cũng không có chú ý Lệ Thừa Phong tình huống, Mục Khôi cũng vẫn giấu kín đang vang rền bên trong án binh bất động. Biết được Dạ Vân tạm thời còn sẽ không rời đi, Trăng Sáng Không trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cười yếu ớt. Nhưng nàng dường như cũng phát giác được chính mình ngay trước Dạ Vân mặt, lộ ra cười yếu ớt hơi có chút không ổn, lại lập tức thu liễm. Không biết do vì cái gì, Trăng Sáng Không cảm giác có Dạ Vân tại, trong nội tâm luôn có một loại phong phú cảm giác. Chính nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình giữa bất chi bất giác đã biến thành Dạ Vân hình dạng. Về phần kiếp trước tất cả, kia dù sao chỉ là kiếp trước của mình, cùng một thế này khác biệt cũng không có gì ghê gớm. Đi thôi, trở về thật tốt ăn một bữa, coi như là chúc mừng. Dạ Vân cười nhẹ quay người hướng mình cung điện vị trí đi đến. Nhìn thoáng qua như màu trắng như trường long đưa tang đội ngũ, Trăng Sáng Không rất rõ ràng, Dạ Vân cái gọi là chúc mừng, chỉ là đại trưởng lão tương quan tất cả hoàn toàn biến mất. Quay người đuổi theo Dạ Vân, Trăng Sáng Không tương đối yếu kỳ, Dạ Vân phong lúc trước vì cái gì nhất định phải cùng Dạ Vân cùng chết đâu? Xem như Dạ gia thiếu chủ, Dạ Vân thân phận địa vị cực cao, mà lại là chịu tất cả mọi người thừa nhận thiếu chủ, tại không có xảy ra vấn đề lớn dưới tình huống, gần như không có khả năng sửa đổi. Nếu là hắn kịp thời ngăn lại Dạ Thính Vũ đối địch hành vi, nói không chừng chuyện căn bản không có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn càng thêm không thể lại bỏ mệnh. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, người cũng đã mất ấu, liền thi thể đều không thừa. Lôi Minh Tông địa giới. Từ khi gia nhập Lôi Minh Tông sau, Lệ Thừa Phong liền tại chính mình sư phụ dẫn đầu hạ, một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Ghép lại đặc thù công pháp tu hành bên ngoài, tăng thêm tự thân thể chất tăng phúc, khiến cho Lệ Thừa Phong tốc độ tu luyện không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã theo nhục thân cảnh đỉnh phong đột phá đến cung tuyển cảnh hậu kỳ, lập tức liền có thể chạm tới đỉnh phong. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì hắn người sư phụ này không lưu dư lực trợ giúp hắn, cho hắn cung cấp đại lượng tài nguyên. Cùng nhau xứng đôi công pháp, thể chất đặc biệt, lại thêm đầy đủ tài nguyên, lúc này mới thúc đẩy hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công đột phá tới giai đoạn này. Tin tưởng không được bao lâu, kia liền có thể đi vào thần thông cảnh, có thể một lần nữa tu luyện cảm giác, quả thực không nên quá tốt. Chương 1459, lại tu luyện từ đầu. Tài nguyên cùng tông môn thi đấu. Chương 1459, lại tu luyện từ đầu. Tài nguyên cùng tông môn thi đấu. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện Lệ Thừa Phong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua hai tay của mình. Giờ phút này, trong nội tâm cao hứng không cách nào che giấu. Từng có lúc, vì có thể một lần nữa tu luyện hắn đã hao hết tâm lực, nhưng thủy chung không cách nào bắt đầu lại từ đầu. Một mực dừng bước tại nhục thân cảnh đỉnh phong, nhường hắn cảm giác trong nhân thế cái này hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Hiện tại, hắn rốt cục lại có thể một lần nữa tu luyện cơ hội. Lần này, hắn sẽ đem mình mất đi tất cả, toàn bộ đều đoạt lại. Đại ca Lệ Thừa Vận làm kia tất cả, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đường báo thủ vừa mới bắt đầu. Lệ Thừa Phong đã gia nhập Lôi Minh Tông có một đoạn thời gian, trong tông có không ít người đều đang nghị luận liên quan tới hắn sự tình. Vẫn luôn là lẻ loi một mình gió lôi trưởng lão, vậy mà từ bên ngoài mang về một gã đồ đệ, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử. Trước kia có không ít đệ tử đều muốn bái nhập gió lôi trưởng lão môn hạ, nhưng là khi biết nếu muốn trở thành gió lôi trưởng lão môn hạ đệ tử sau, nguyên một đám nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Bởi vì đầu tiên muốn làm chính là nhất định phải trở thành một tên phế nhân. Đối với những cực khổ này tu luyện đệ tử mà nói, bọn hắn hao tốn thời gian dài tu luyện, nhường tự thân biến càng mạnh, làm sao lại cam tâm tình nguyện trở thành một tên phế nhân? Vấn đề chính là tại trở thành phế người về sau, không có người nào dám cam đoan nhất định có thể trở thành gió lôi trưởng lão đệ tử. Đây chính là đang đánh cược. Nếu là cược thành công còn tốt, chỉ khi nào cược thất bại, cũng liền mang ý nghĩa chính mình trước đây làm tất cả đều uổng phí. Không chỉ có như thế, mới lại bởi vậy mà biến thành một tên phế nhân, cuộc sống tương lai lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Coi như không có trở thành gió lôi trưởng lão đệ tử, bọn hắn chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai chưa hẳn không có cơ hội trở thành các trưởng lão khác đệ tử. So ra mà nói, phong hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Bây giờ gió lôi trưởng lão đi ra ngoài một chuyến, trở về vậy mà liền nhiều một cái chân truyền đệ tử, một bộ phận đệ tử tự nhiên là có chút khó mà tiếp nhận. Có không ít người đều nhằm vào Lệ Thừa Phong chuyện này nghị luận ầm ĩ, nghe nói không? Gió lôi trưởng lão vậy mà mang theo một cái đồ đệ trở về, chưa từng nghe thấy a. Nhiều người như vậy muốn trở thành gió lôi trưởng lão đệ tử, nhưng không có một cái nào thành. Ai nói không phải a? Gió lôi trưởng lão thu đồ điều kiện có nhiều hà khắc, mọi người đều biết, nếu muốn trở thành đồ đệ của hắn, sao mà khó khăn. Tiểu tử kia dựa vào cái gì có thể? Nghe nói trở thành gió lôi trưởng lão đồ đệ, nhất định phải trước trở thành một tên phế nhân, như thế không hợp thói thường điều kiện, ta cảm giác nhất định là giả, có vấn đề. Ta cũng cảm thấy như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ chính là một tên phế nhân sao? Giống như hắn cũng có thể tu luyện, thế nào lại là một tên phế nhân đâu? Nói không chừng, hắn là gió lôi trưởng lão ở bên ngoài con riêng đâu. Loại chuyện này cũng đừng loạn truyền, không cẩn thận truyền đi sau bị gió lôi trưởng lão biết, đến lúc đó sợ rằng sẽ chịu không nổi. Mọi việc như thế tiếng nghị luận đang vang dền trong tông có không ít. Lệ Thừa Phong tự nhiên cũng có đã nghe qua cái này một loạt nghị luận. Hắn cũng không có ra mặt giải thích, cũng không nghĩ tới muốn giải thích. Thanh giả tự thanh. Tất cả mọi người chỉ có thể tin tưởng mình nhìn thấy, giải thích quá nhiều cũng sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy mình là tại che giấu. Không cần như thế, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ, tăng lên tu vi của mình, nhường thực lực mình biến càng mạnh. Ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua là không đổi pháp tắc. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới sẽ không mặc người thì cá. Hắn đã trải nghiệm qua một lần loại kia thật sâu cảm giác bất lực, tuyệt không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Phong Lôi tự nhiên không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang dạy Lệ Thừa Phong, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Lôi Minh Tông hết thể có 10 tòa phong, trung tâm nhất phong là tông chủ chỗ phong, còn lại 9 tòa phong là trong môn 9 vị trưởng lão nơi ở Phong Lôi làm vì trưởng lão, tự nhiên cũng chiếm cư trong đó một phòng, hắn mạch này là gió lôi phong. Xem như phong chủ, hắn bình thường cũng cần xử lý một chút chuyện quan trọng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là gió lôi phong có đầy đủ nhiều đệ tử, cũng không đến nỗi lăn lộn tới tình cảnh như thế này. Không thể làm gì. Rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể dựa vào Phong Lôi chính mình tự thân đi làm. Xem như chân truyền đệ tử, Lệ Thừa Phong tương lai cần tiếp nhận Phong Lôi vị trí, trở thành gió lôi phong chủ nhân. Tại Lệ Thừa Phong hoàn toàn trưởng thành trước đó, Phong Lôi còn cần vì hắn chuẩn bị một ít chuyện. Ai cũng không nói chắc được chính mình sẽ từ lúc nào đi, bạn đi thẳng một mạch sau, Lệ Thừa Phong còn không đảm đương nổi trách nhiệm, kia liền cần những người khác chăm sóc. Có thể nói vì Lệ Thừa Phong cái này thân truyền đệ tử, hắn cũng coi là nhọc lòng. Lôi Minh Tông làm nhất lưu tông môn, thế lực cũng không yếu, ít ra tại trùng quanh nơi này một giải đất, thuộc về mạnh nhất tông môn. Có thể gia nhập Lôi Minh Tông, cũng lại trở thành sư phụ thân truyền đệ tử, đối Lệ Thừa Phong mà nói, đã là thiên đại vui mừng. Mỗi vị đệ tử tại cố định thời gian, có thể tiến về Hạch Tâm Trung Phong, nhận lấy tài nguyên tu luyện. Lệ Thừa Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện cơ hội. Đây là hắn nên được. Trở thành Lôi Minh Tông đệ tử về sau, mỗi người đều có tài nguyên tu luyện. Hắn có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện, hoàn toàn là sư phụ hắn. Nếu như không phải là bởi vì có sư phụ trợ giúp, hắn coi như có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc hoàn thành đột phá. Đối với sư phụ, Lệ Thừa Phong trong lòng là một vạn cảm kích. Như không phải là bởi vì sư phụ, chính mình chỉ sợ vẫn là như là một đám mù não, xấu não bất đức. Đi tới Trung Phong, Lệ Thừa Phong thấy được muôn hình muôn vẻ tông môn đệ tử. Những tông môn này đệ tử đều là tới từ cái khác tất cả đỉnh núi. Tại Lệ Thừa Phong đến sau này, có không ít người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Người kia không phải gió lôi trưởng lão Tân Thu thân truyền đệ tử sao? Vậy mà cũng tới nơi này nhận lấy tài nguyên tu luyện, gió lôi trưởng lão cung cấp tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Chính là, rõ ràng đều đã có gió lôi trưởng lão cung cấp trợ giúp, lại vẫn cứ còn muốn đến cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thật sự là ghê tởm. Không được bao lâu chính là tông môn tỷ thí. Tiểu tử này xem như gió lôi phong duy nhất chân truyền đệ tử, đến lúc đó khẳng định cũng biết tham gia, mạnh mẽ làm hắn một thanh. Ghê tởm. Nếu là ta có thể trở thành gió lôi trưởng lão chân truyền đệ tử liền tốt, lấy thiên phú của ta khẳng định mạnh hơn hắn. Vậy nhưng khó mà nói, người ta thật là phế vật tới, ngươi dám biến thành rác rưởi sao? Liên biến thành rác rưởi, mới có cơ hội trở thành gió lôi trưởng lão đệ tử. Đối mặt cả đám khe khẽ bàn luận, Lệ Thừa Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh thong dong. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị lặng lẽ quả thực không nên quá nhiều. Điểm này căn bản cũng không tính là gì. Có thể chịu người thường không thể nhẫn, mới là đại trợ phu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sớm muộn hắn sẽ khiến cái này ở sau lưng nghị luận mình người biết, sư phụ thu chính mình làm đồ đệ, tuyệt đối không có chọn lầm người. Tông môn thi đấu sao? Mặc dù trước mắt thời gian có chút vội vàng, nhưng lấy thực lực của mình, chưa chắc không thể có chói sáng biểu hiện. Chương 1460, nhà bảo. Phong sinh thủy khởi. Chương 1460, nhà bảo. Phong sinh thủy khởi. Thật vất vả có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lệ Thừa Phong tự nhiên cũng không kịp chờ đợi mong muốn chứng minh chính mình. Hắn sẽ hướng chỗ có người chứng minh, chính mình có đầy đủ thiên phú. Sư phụ thu chính mình làm đồ đệ, cũng không có làm sai. Hiện tại cùng những người này tranh luận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Chỉ có xuất ra chói sáng biểu hiện, mới có thể để những này ưa thích nói viên tuyên giá hỏa hoàn toàn ngậm miệng. Không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào nhận lấy tài nguyên tu luyện tiền bối nơi này. Tiến hành tài nguyên tu luyện phân phát, là có một cái có lớn cái mũi đỏ lão đầu, nhìn qua có chút lôi thà lôi thôi. Quan sát toàn thể một phen Lệ Thừa Phong, cái mũi đỏ lão đầu hài lòng gật đầu. Tiểu tử ngươi chính là Phong Lôi Tân Thu cái kia đồ đệ a, nhìn qua còn rất khá. Cho, đây là ngươi tháng này tài nguyên tu luyện. Lệ Thừa Phong thật là biết đến. Đừng nhìn vị tiền bối này nhìn qua lôi thôi lết thiết, đối phương là cùng sư phụ cùng thời đại tiền bối. Chính là thiên phú kém một chút, lúc này mới lưu tại trong tông môn trưởng quản tài nguyên. Phàm là thiên phú của hắn lại tốt một chút, nói không chừng hiện tại cũng đã trở thành một phong chi chủ. Đa tạ sư thúc. Hai tay tiếp nhận tài nguyên tu luyện, Lệ Thừa Phong biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại vô cùng hữu lễ. Thấy Lệ Thừa Phong trạng thái như vậy, lão đầu hài lòng gật đầu. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ lắm, nếu như sư phụ ngươi không tại gặp phải phiền toái, có thể tới tìm lão gia ta. Hắn gió nhẹ lôi quan hệ không tệ, lại thêm Phong Lôi trong khoảng thời gian này sớm chuẩn bị một chút, tại nào đó chút thời gian chiếu cố một chút Lệ Thừa Phong, tự nhiên không có vấn đề gì. Đa tạ sư thúc. Lệ Thừa Phong đội vàng túi đầu cảm tạ. Hắn biết rõ, đối phương sở dĩ bằng lòng trợ giúp chính mình, rất có thể là bởi vì sư phụ. Mình nếu là thật gặp phải phiền phức chuyện, cũng có thể có người có thể cho mình nghĩ kế, cung cấp chút đường đi. Còn không hề rời đi sân nhỏ, hay là còn không có dẫn tới tài nguyên các đệ tử, nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nguyên một đám trong lòng rất là ghen ghét. Bọn hắn đến lĩnh tài nguyên, cái mũi đỏ sư thúc có thể không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt, liền làm một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ. Có thể Lệ Thừa Phong đến một lần, hắn thật giống như đổi một bộ sắc mặt. Trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác phải có chút không công bằng, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Bọn hắn thậm chí đều còn không phải nội môn đệ tử, chỉ là một chút bình thường ngoại môn đệ tử, hay là ký danh đệ tử, có ý kiến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cầm vừa mới đạt được tài nguyên, Lệ Thừa Phong trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Có lẽ đây chính là khí vận chi tử đặc tính, chắc chắn sẽ có chút tìm phiền toái người xuất hiện. Một gã thể trạng cường tráng đệ tử tiến vào trong nội viện, nhìn thấy Lệ Thừa Phong, trong mắt mang theo một tia khó chịu. Thấy Lệ Thừa Phong tự mình hướng về bên này đi tới, hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy, sau đó dùng sức phá tan Lệ Thừa Phong thân thể. Thân thể không tự chủ lui về phía sau, nhưng Lệ Thừa Phong phản ứng cấp tốc, chỉ là lui một bước liền ngừng lại. "Ngươi?" Lệ Thừa Phong đối trước mắt tên này thể trạng to con đệ tử trợn mắt nhìn, hiển nhiên cảm thấy đối phương tận lực tìm phiền toái. "Ngươi cái gì ngươi? Đi đường không có mắt sao?" "Hừ." Trung điệp hừ một tiếng, hắn liền không tiếp tục để ý Lệ Thừa Phong, trực tiếp đi vào bên trong. Chau mày, Lệ Thừa Phong trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, đối phương đến cùng là ai. Chính mình mới vừa tới tông môn thời gian cũng không dài, đồng thời chính mình tuyệt phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn tu luyện. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, càng chưa nói tới đắc tội đối phương. Có thể gia hỏa này vừa lên đến, liền mạnh mẽ phá tan chính mình, nói rõ chính là đối với mình có ý kiến. Lê Sư Minh, Lê Sư Minh. Trung quanh ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn hắn tựa hồ cũng rất e ngại trước mắt cái này cái thể trạng to con đệ tử. Lê Sư Minh. Lệ Thừa Phong nhíu lại lông mày triển khai, hắn đã biết đối phương là ai. Lê Dương đã từng mong muốn bái nhập sư phụ môn hạ, kết quả lại bị sư phụ Phong lôi cáo chi, thiên phú của hắn không đủ. Cho dù là tự phế tu vi, thật thành phế nhân, cũng không sẽ thu hắn làm đồ. Bởi vì chuyện này, Lê Dương khắc khổ tu luyện, gia nhập vào mặt khác một phong. Tư chất là kém một chút, nhưng hắn vô cùng khắc khổ cố gắng, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, bình thường cơ hồ đều đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Cũng chính là dựa vào tự thân cố gắng, Lê Dương cái này mới thành công trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù cũng không phải là chân truyền đệ tử hay là thân truyền đệ tử, nhưng nội môn đệ tử cái thân phận này cũng là rất nhiều phổ thông đệ tử chỉ có thể ngưỡng vọng. Sở dĩ sẽ không quen nhìn Lệ Thừa Phong, cũng là bởi vì hắn cứ như vậy bị Phong lôi thu vì đệ tử. Trong nội tâm khó mà tiếp nhận, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Hắn đã từng cũng muốn bái nhập Phong lôi môn hạ, thậm chí bằng lòng tự phế tu vi. Nhưng mà Phong lôi cũng đã nói thiên phú của hắn không đủ, không có cách nào trở thành đệ tử của mình. Hiện tại bỗng nhiên từ bên ngoài mang người trở về, đồng thời thân làm chân truyền đệ tử, đây đối với Lê Dương mà nói, tự nhiên là phi thường lớn nhục nhã. Suy nghĩ minh bạch vấn đề sau, Lệ Thừa Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới, đây là bởi vì sư phụ một ít nguyên nhân, kết quả lại để cho mình trở thành bị căm thù đối tượng. Nhưng không quan trọng, phản chính tự mình cùng bọn hắn cũng không có cái gì tiếp xúc. Tiếp xuống tông môn thi đấu, chỉ cần mình có thể phát huy ra đủ thực lực, liền có thể để bọn hắn ngậm miệng. Mà phát sinh đây hết thảy, tự nhiên cũng bị Mục Khôi nhìn ở trong mắt. Đang thông qua Mục Khôi quan sát bên này tình huống Dạ Vân, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không hổ là khí vận chi tử, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đã sắp bước vào thần thông cảnh. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là nhờ vào Lệ Thừa Phong đã từng trải qua bộ phận này tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, lại tu luyện từ đầu mới không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hài lòng hắn thu hoạch đầy đủ tiên linh lực, liền có thể nhường hắn thuận lợi đột phá trước mắt tu vi. Đợi đến tu vi của hắn đột phá tới thần thông cảnh về sau, đột phá tốc độ hẳn là liền sẽ chậm lại. Nguyên bản Lệ Thừa vận cũng bất quá là vừa vặn đột phá thần thông cảnh mà thôi. Nhưng cho dù là chậm lại, cũng so tuyệt đại bộ phận người tốc độ tu luyện phải nhanh. Thể chất đặc thù nghịch mệnh tàn mạch đã kích hoạt lên, phối hợp thêm xứng đôi công pháp, tu luyện làm ít công to. Đi vào Phong Lôi Tông Lệ Thừa Phong, còn lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Thông qua Mục Khôi, Dạ Vân cũng được biết kế tiếp sẽ tiến hành tông môn thi đấu. Xem như khí vận chi tử, giống loại trường hợp này tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Lệ Thừa Phong khẳng định sẽ tham gia tông môn thi đấu, Dạ Vân đương nhiên có một cái không tệ ý nghĩ. Cái kia chính là tại Lệ Thừa Phong tham dự tông môn thi đấu thời điểm, nhường hắn mạnh mẽ là bại. Đối khí vận chi tử mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn vô cùng. Về phần nên làm như thế nào, Dạ Vân đã nghĩ kỹ. Lôi Minh Tông nhiều như vậy nội môn đệ tử, dùng Mục Khôi khống chế một gã nội môn đệ tử là một chuyện rất đơn giản. Hơn nữa bởi vì chỉ là khống chế, cũng không phải là đánh giết thay thế, linh hồn ngọc bài cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lấy Mục Khôi tôn chủ cảnh thực lực, khống chế một cái Lôi Minh Tông nội môn đệ tử, cũng không có khả năng bị phát giác được. Chương 1461, để tuyến con rối, đột phá ngộ đạo. Chương 1461, để tuyến con rối, đột phá ngộ đạo. Vừa rồi cái kia Lê Dương, giống như liền thật không tệ. Hắn không phải thấy ngứa mắt Lệ Thừa Phong sao? Vậy thì lấy thân phận của hắn, đem Lệ Thừa Phong hoàn toàn đánh tan tốt, cũng coi là hài lòng hắn là một cái tâm nguyện nhỏ nhỏ. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào cái này cái gọi là Lê Dương, tất nhiên sẽ trở thành Lệ Thừa Phong trưởng thành trên đường đá cây chân. Cái này chính là khí vận chi tử. Nhận lấy thuộc về mình tài nguyên tu luyện sau, Lê Dương đang chuẩn bị về trấn Lôi Phong. Đối với bỗng nhiên trở thành Phong Lôi chân truyền đệ tử Lệ Thừa Phong, Lê Dương trong nội tâm tự nhiên là mười phần chán ghét.
Hắn hiện tại rất muốn tìm cơ hội mạnh mẽ giáo huấn một phen đối phương, cho đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Vừa vận tại trong tông môn, cũng không là chuyện gì cũng có thể làm. Dù chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lệ Thừa Phong, cũng không thể tùy tiện làm. Nếu là thật sự muốn giáo huấn đối phương, chỉ có thể thông qua quang minh chính đại ước chiến. Nhưng vấn đề là Lệ Thừa Phong mới vừa vận gia nhập Lôi Minh Tông, thời gian tu luyện ngắn ngủi. Nếu là vào lúc đó đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác trô khinh thường. Làm là sư minh, đi khiêu chiến một cái mới nhập môn sư đệ, chuyển đi cũng không tốt nghe. Không có cách nào, hắn coi như khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá, lập tức liền muốn mở ra tông môn thi đấu, tất cả đỉnh núi đệ tử chỉ cần tại tông môn, đều phải tham gia. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bắt lấy lần này cơ hội, có thể thật tốt giáo huấn một phen Lệ Thừa Phong. Hắn ngược muốn nhìn một chút, cái này không biết nơi nào tới ra hỏa, có tư cách gì có thể trở thành gió lôi trưởng lao chân truyền đệ tử. Tông môn thi đấu, vì chính là dùng để kiểm nghiệm tông môn đệ tử thực lực. Căn cứ khác biệt xếp hạng, cũng biết thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Một cái khó được có thể tranh thủ tài nguyên tu luyện cơ hội, nghĩ đến Lệ Thừa Phong chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Nếu thật là gặp được, hắn tất nhiên sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Ngay tại Lê Dương chuẩn bị trở về trấn Lôi Phong lúc, trải qua một cái lối nhỏ. Mơ hồ trong đó, hắn dường như nhìn thấy chỗ bóng tối có đồ vật gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, Lê Dương trực tiếp hướng về chỗ bóng tối đi qua. Tại hắn tới gần bóng ma vị trí thời điểm, vài gốc dây leo đã lặng yên không tiếng động ra hiện tại hắn dưới chân. Trong nháy mắt đem hắn vấp ngã xuống đất, cũng cuốn chặt lấy hắn, kéo vào bóng ma bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt, Lê Dương thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đã hôn mê Lê Dương, cứ như vậy nằm tại Mộc Khôi trước mặt. Ngồi xổm người xuống, Mộc Khôi lấy ra một cái giống hạt giống như thế đồ vật, trực tiếp nhét vào Lê Dương trong miệng. An loại về sau, Lê Dương rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn ngơ ngác ngồi xuống, trong mắt lóe lên lục quang nhàn nhạt. Hơi thích đứng trong chốc lát sau, Lê Dương trong mắt khôi phục thần thái. Giờ này phút này Lê Dương đã không phải là chân chính Lê Dương. Hắn đã bị Mộc Khôi trường khống, trở thành Mộc Khôi để tuyến con rối. Cũng có thể nói là Dạ Vân đang thao túng Lê Dương thân thể. Túi đầu nhìn một chút hiện tại thân thể, Dạ Vân cảm giác rất là kỳ diệu. Thông qua phương thức như vậy trưởng khống thân thể người khác, còn là lần đầu tiên, trước đó chưa làm qua loại chuyện này. Cái này Lê Dương thân thể cũng là rất cường tráng, về phần tu vi, trước mắt chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ. Đối với một gã nội môn đệ tử mà nói, ở vào tuổi của hắn có thể có thực lực như vậy, đã coi là không tệ. Bất quá, có Dạ Vân trưởng khống thân thể của hắn, lại thêm một khôi cho nuốt hẳn giống, trong thời gian ngắn đột phá tới ngộ đạo cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Lôi Minh Tông đệ tử thực lực phạm là đạt đến đại năng cảnh, đều sẽ bị an bài ra ngoài tiến hành tương ứng luyện. Thân làm tông môn đệ tử, không có khả năng vẫn luôn chờ tại trong tông môn tu luyện. Tham dự tông môn thi đấu đệ tử, thực lực nhiều lắm là cũng chính là ngộ đạo cảnh, rõ ràng đã đủ. Vốn chỉ là vì đối phó Lệ Thừa Phong, chỉ là ngộ đạo cảnh tu vi đã hoàn toàn đầy đủ. Huống chi điều khiển cỗ thân thể này người hay là Dạ Vân, dù chỉ là ngộ đạo cảnh tu vi, cũng có thể phát huy ra siêu việt trước mắt cảnh giới thực lực. Bất quá, Dạ Vân không thể sử dụng chính mình sử dụng công pháp và cái khác tất cả, có thể sử dụng chính là Lê Dương tự thân chỗ có được công pháp, đồng thời còn có một khôi cung cấp một chi lực. Đơn giản thích ứng một chút thân thể sau, Dạ Vân đi theo Lê Dương ký ức, về tới trấn Lôi Phong. Kế tiếp chính là bế quan tu luyện, tại tông môn thi đấu trước khi bắt đầu, mau chóng đột phá tới ngộ đạo cảnh. Một đảo mắt đã qua thời gian nửa tháng, mà tại trong thời gian nửa tháng này mặt, Lệ Thừa Phong tại trải qua một phen khắc khổ tu luyện sau, cuối cùng là thành công bước vào ngộ đạo cảnh. Tại bước vào ngộ đạo cảnh sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tăng thực lực lên tốc độ trở nên chậm. Mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục phi tốc tăng lên thực lực của mình đã rất khó làm được. Nhưng dù cho như thế, bằng vào tự thân thể chất cùng công pháp, tốc độ tu luyện của hắn cũng muốn viễn siêu trước kia. Thành công đột phá đến ngộ đạo cảnh, Lệ Thừa Phong trong lòng tự nhiên là vui vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá ngộ đạo cảnh, vừa vặn có thể đuổi lên tông môn thi đấu. Mặc dù sư phụ Phong Lôi cho hắn cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, chính mình mỗi tháng còn có một số tài nguyên tu luyện, vẫn như trước không đủ dùng. Mà tông môn thi đấu một khi lấy được tốt thứ tự, liền có thể thu hoạch được hải lượng tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể càng nhanh đột phá tới đại năng cảnh cũng có nói. Lần này tông môn thi đấu, Lệ Thừa Phong đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Sớm lúc trước, hắn liền đã tiến hành báo danh. Lần này tham gia tông môn thi đấu, Lệ Thừa Phong rất rõ ràng, muốn lấy được tốt thứ tự, thậm chí là hạng nhất, ít nhất cũng cần đem thực lực bản thân tăng lên tới ngộ đạo cảnh. Đây cũng là vì cái gì hắn mấy ngày nay cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, vẫn luôn vội vàng tu luyện chuyện. Cũng may công phu không phụ lòng người, tại khoảng cách đông môn thi đấu còn có không đến thời gian một ngày, thành công hoàn thành đột phá. Đối với học trò cưng của mình, Phong Lôi tự nhiên cũng là đặc biệt chú ý. Tại Lệ Thừa Phong xuất quan thời điểm, Phong Lôi đã chờ ở bên ngoài lấy. Vừa thấy được Lệ Thừa Phong, gió lôi manh hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngộ đạo cảnh, tiểu tử ngươi lại nhưng đã đột phá ngộ đạo cảnh. Lời nói ở giữa tràn đầy kinh ngạc, hắn muốn cho rằng Lệ Thừa Phong tại tông môn thi đấu mở ra trước đó, có thể đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong liền đã không tệ. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế không chịu thua kém, một mạch đột phá đến ngộ đạo cảnh. Đây chính là được trời ưu ái thể chất sao? Nói thực ra, cho dù là hắn người sư phụ này, nhìn thấy đồ đệ nắm giữ lợi hại như vậy thể chất, cũng không nhịn được sinh lòng hâm mộ chi tình. Mặc dù Phong Lôi thiên phú cũng không tệ, nhưng là cùng Lệ Thừa Phong một so sánh, vậy thì kém xa. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá cũng may như thế có thiên phú tiểu tử là đồ đệ của mình, chính mình cũng coi là tìm một cái đáng tin cậy người thừa kế.
tin tưởng Lệ Thừa Phong tương lai có thể đem chính mình mạch này phát dương quang đại. Hai long gật đầu, Phong Lôi dùng sức vỗ vỗ Lệ Thừa Phong bả vai. Chương 1462, làm người làm việc phải địa thấp. Sự kiện lớn. Chương 1462, làm người làm việc phải địa thấp. Sự kiện lớn. Hào tiểu tử, không hổ là lão phu nhìn chúng đồ đệ, này thiên phú cho dù là lão phu cũng mặc cảm. Đã ngươi đã đột phá đến ngộ đạo cảnh, như vậy lần này tông môn thi đấu cũng là hiện lộ tài năng thời điểm. Có thể ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, làm sự tình tốt nhất điệu thấp một chút, đừng quá lộ liễu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng nếu là quá độ trừng dương, cũng biết dẫn tới không ít người ghi hận, rõ chưa? Phong Lôi xem như người từng trải, rất rõ ràng cho dù là tại bên trong tông môn, cũng có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám. Mặc kệ cái gì tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một chút tệ nạn, đây là không thể tránh khỏi chuyện. Lệ Thừa Phong trong đầu không khỏi hiện ra chính mình đã từng bị phế hình tượng. Chính mình sở dĩ bị phế sạch, không cũng là bởi vì đại ca ghen ghét chính mình cường đại thiên phú sao? Hoàn toàn chính xác, coi như mình hiện tại đã có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, đồng thời tốc độ tu luyện cực nhanh. Đối ngoại vẫn như cũng phải khiêm tốn, nếu không rất dễ dàng bị người để mắt tới. Cho dù sư phụ của mình Phong Lôi là trưởng lão, có thể cũng không có nghĩa là nhất định có thể bảo vệ được chính mình. Lòng người khó dò. Phải biết cho tới nay sư phụ đều chưa từng thu đệ tử, chính mình đến một lần liền trở thành hắn chân truyền đệ tử. Đây đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ đều là một cái không quá có thể tiếp nhận chuyện. Bọn hắn sẽ ghen ghét chính mình cũng đúng là bình thường. Cũng tỉ như trước đây tại nhận lấy tài nguyên tu luyện trong sân gặp được Lê Dương, đối phương đối với mình ghen ghét, có thể nói không có chút nào che giấu. Bởi vậy, chú ý cẩn thận một chút, tổng không sai lầm lớn. Đã từng trải qua một lần cực khổ Lệ Thừa Phong, càng có thể minh bạch, làm người hẳn là điệu thấp một chút. Sư phụ yên tâm, đồ đệ minh bạch nên làm như thế nào. Làm người điệu thấp, làm việc có thể điệu thấp cũng phải khiêm tốn, không cần gây nên quá nhiều chú ý. Thấy Lệ Thừa Phong có thể hiểu được nhắc nhở của mình, Phong Lôi hài lòng gật đầu. Cười ha hả sờ lấy sợi râu, Phong Lôi thuận miệng nói rằng: "Tốt, ngươi thành công đột phá ngộ đạo cảnh, đây chính là một chuyện thật tốt. Đi, sư phụ ta dẫn ngươi thật tốt ăn một bữa, thuận tiện cho ngươi bổ sung linh lực. Đồ đệ không chỉ có đạt thành chính mình chờ mong, thậm chí làm được tốt hơn. Làm sư phụ, tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Hắn những năm này mặc dù không có tích trữ bao nhiêu thứ, nhưng cũng không tính nghèo quá." "Tốt." Sư đồ hai người cùng nhau rời đi gió lôi phòng, chuẩn bị đi ăn trực một bữa tốt. Trong khoảng thời gian này cũng tương tự tại bế quan tu luyện Lê Dương, có Dạ Vân trưởng khống cùng một khôi trồng mầm mống xuống gia trì, cũng đã thành công đột phá đến ngộ đạo cảnh. Cũng không phải là chỉ là ngộ đạo cảnh giai đoạn trước, mà là đã đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, tu vi như vậy vẹn vẹn chỉ giới hạn ở có một khôi hạt giống tại phát huy tác dụng lúc mới nắm giữ thực lực như vậy. Một khi không có hạt giống, Lê Dương bộ thân thể này cũng chỉ có thể bị đánh về nguyên hình. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thật tốt thích ứng thân thể bên ngoài, Dạ Vân cũng hơi hơi học tập một chút Lôi Minh Tông công pháp. Căn bản không có gì độ khó. Tông môn thi đấu sẽ tại ngày mai mở ra, chuyện nghĩ đến sẽ rất có ý tứ. Vừa mới bắt đầu, Dạ Vân tự nhiên không có khả năng đào thải Lệ Thừa Phong, nếu không đả kích coi như quá nhỏ. Muốn đối với nó tạo thành đả kích nặng nề, vậy thì tại cuối cùng cho nặng nề một kích. Mặc dù Lê Dương bộ thân thể này hiện tại là từ Dạ Vân trường khống, cũng không có người phát giác được bất cứ gì thường nào. Đối phương tất cả quen thuộc cùng hành vi, Dạ Vân đều rõ rõ ràng ràng, tự nhiên không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Có quan hệ với Lê Dương tất cả ký ức, Dạ Vân đều biết. Lúc này, không có ai biết Lê Dương tu vi đã đột phá đến ngộ đạo cảnh, càng không biết hắn đã là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đột phá đại năng. Mặc dù trước mắt chỉ là ngộ đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hôm nay trưởng khống cố thân thể này người là Dạ Vân. Nguyên nhân chính là như thế, hoàn toàn có thể phát huy ra siêu việt ngộ đạo cảnh thực lực. Cho dù là xem như khí vận chi tử Lệ Thừa Phong đang tiến hành thi đấu thời điểm đột phá, Dạ Vân cũng có tự tin 100% đem nó đánh bại. Nguyên vốn phải là Lệ Thừa Phong trưởng thành trên đường đá kê chân Lê Dương, bây giờ lại thành chướng ngại vật. Chuyện kế tiếp phát triển, thật đúng là làm cho người chờ mong. Tạm thời không có chuyện để làm, Dạ Vân liền thao túng Lê Dương tại từng cái phong ở giữa đi dạo. Lôi Minh Tông dù sao cũng là thuộc về nhất lưu tông môn, thực lực còn có thể. Nơi này cũng là thật không tệ. Nhưng nơi này thủy chung là thuộc về Dạ gia trong phạm vi thế lực, Dạ Vân cũng không tính ở chỗ này thành lập Thiên La Địa Vong phân bộ. Hoàn toàn không có cần thiết này. Trước mắt Thiên La Địa Vong vừa mới diệt đi La Sát Điện, muốn tại Tử Vong Cốc thành lập được mới phân bộ, cũng cần không thiếu thời gian. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Bước chân bước quá lớn, nói không chừng liền sẽ thẻ háng. Mà trải qua trong khoảng thời gian này lên men, hiện tại La Sát Điện chính thức hủy diệt chuyện đã truyền khắp toàn bộ tiên vực. Rất nhiều thế lực khi biết tình huống này, đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là La Sát Điện a. Truyền thừa nhiều năm, đồng thời có lấy số lượng khổng lồ tổ chức sát thủ, cho dù là tại bảy thế lực lớn bên trong, cũng có thể xếp hạng phía trước. Không sai mà như vậy giống như kinh khủng La Sát Điện, vậy mà liền như thế hủy diệt. Tại rất nhiều người xem ra, chuyện này có thể nói là tương đối mộng ảo. Trước đó giết chóc Tiên Cung thành công hủy diệt mất Lưu Ly Hoàng Triều, nói đúng ra là đem Lưu Ly Hoàng Triều biến thành phụ thuộc thế lực, đem nó địa vị thay vào đó, trở thành tân tấn bảy thế lực lớn. Mà bây giờ, Thiên La Địa Vong vậy mà cũng thành công hủy diệt mất La Sát Điện. Cùng giết chóc Tiên Cung khác biệt, Thiên La Địa Vong lần này là thực sự hoàn toàn hủy diệt La Sát Điện, đem nó hoàn toàn đánh sập. Từ một điểm này liền đã không có người gặp lại hoài nghi Thiên La Địa Vong lực lượng chân chính. Tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà liền xuất hiện hai cái thế lực lớn thay đổi. Phải biết đặt ở trước kia, cho dù là thời gian ngàn năm thậm chí càng lâu, những này thế lực lớn gần như không có khả năng xuất hiện thay phiên. Trừ phi là thật xuất hiện một loại nào đó tình huống đặc thù. Giống như bây giờ, duy nhất một lần thay đổi hai cái thế lực lớn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người suy đoán, có người tại phía sau màn thao túng một hệ liệt sự kiện, bí mật mưu đồ tiên vực. Đương nhiên, cái này bất quá chỉ là suy đoán, cơ hồ không có người nào tin tưởng cái này tiên phương dạ đảm giống như phỏng đoán. Có người muốn mưu đồ tiên vực. Cái này sao có thể? Bảy thế lực lớn địa vị, cơ hồ là không thể lay động. Mặc dù bây giờ xuất hiện thế lực thay đổi, cục diện đã xảy ra một chút cải biến, nhưng đây cũng không có nghĩa là liền thật sự có người mưu đồ tiên vực. Trong thời gian ngắn xuất hiện hai thế lực lớn thay đổi, có lẽ vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng có kiện sự tình, là rất nhiều người đều không thể giải thích. Cái kia chính là vì cái gì mặc kệ là giết chóc tiên cung vẫn là thiên la địa võng, trước đó đều là vắng vẻ không nghe thấy thế lực. Thậm chí đều không ai nghe nói qua hai phe này thế lực. Một cái đến từ vô tận lưu vực, một cái khác xuất từ chỗ nào đều còn không rõ ràng lắm. Nói là trùng hợp, có thể hết lần này tới lần khác hai cái trùng hợp đụng vào nhau, cái này rất kỳ quái. Chương 1463, thiên la địa võng, thế lực lớn. Tông môn thi đấu. Chương 1463, thiên la địa võng, thế lực lớn. Tông môn thi đấu. Nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy thiên la địa vong cùng giết chóc tiên cung ở giữa tồn tại liên hệ. Hai cái này vừa mới thăng cấp đi lên thế lực lớn, hoàn toàn ở địa phương khác nhau. Song phương cũng không hề có quen biết gì. Cưỡng ép đem cả hai liên hệ tại một khối, giống như cũng không thể nào nói nổi. Mặc dù có thật nhiều nghi hoặc, nhưng ở tiên vực bên trong, thật nhiều chuyên không cách nào giải thích, cũng không phải là chỉ có cái này một hai kiện. Ngay tại tất cả mọi người là La Sát Điện hủy diệt cảm thấy chấn kinh thời điểm, thiên la địa vong đối ngoại tuyên bố. Toàn diện tiếp nhận La Sát Điện tất cả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên la địa vong thay thế nguyên bản La Sát Điện, hoàn toàn trở thành vừa mới thăng cấp thế lực lớn. Cùng giết chóc tiên cung loại này có thể tại dưới ban ngày ban mặt xuất hiện thế lực lớn khác biệt. Xem như tổ chức sát thủ thiên la địa võng, tự nhiên không có khả năng cử hành cái gì tấn thăng thế lực lớn chúc mừng loại nghi thức. Chỉ cần tiên vực mọi người đều biết thiên la địa võng là thế lực lớn, cũng đã đủ rồi. Bởi vậy, thiên la địa võng cũng sẽ không cử hành bất kỳ tương quan tấn thăng loại nghi thức. Danh khí đã đánh ra, có thể đánh tan La Sát Điện thiên la địa võng, đã trở thành rất nhiều người trong suy nghĩ mạnh nhất tổ chức sát thủ. Tìm dạng này tổ chức sát thủ bị thác ám sát nhiệm vụ chờ, tự nhiên là yên tâm. Thiên la địa vong cũng bởi vì là tấn thăng thế lực lớn nguyên nhân, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Cái này cũng khiến cho muốn gia nhập thiên la địa vong sát thủ, biến rất nhiều. Tục ngữ nói, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Nếu là có thể gia nhập thiên la địa vong, chính mình cũng chính là thế lực lớn một viên. Về sau nếu thật là gặp phải phiền phải gì, dù chỉ là cái thân phận này, cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ là muốn gia nhập thiên la địa vong, đều cần đi qua tương ứng sàng chọn, cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể đi vào. Trong lúc này, tự nhiên không thiếu có nội ứng gì đó mong muốn trà trộn vào đến. Chỉ có điều một khi bị tra ra về sau, những này nội ứng đều sẽ trở thành thiên la địa vong phá hôi. Rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đều sẽ giao cho bọn hắn đi chấp hành. Sống sót liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cho đến chết đi. Mà nguyên bản lệ thuộc vào La Sát Điện sát thủ, hiện tại cũng đã tất cả đều nhập vào thiên la địa vong. Đã mất đi kết cục, như là cô hồn dã quỷ bọn hắn, có thể gia nhập vào thiên la địa vong, tự nhiên là cầu còn không được. Không có người có ý kiến. Không có La Sát Điện, bọn hắn liền cùng cô hồn dã quỷ không có khác nhau. Trước kia là sát thủ bọn hắn, cũng sẽ không đi làm những chuyện khác. Coi như không thể thành công gia nhập thiên la địa võng, bọn hắn có lẽ cũng biết gia nhập cái khác tổ chức sát thủ. Gia nhập thiên la địa võng tại bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không cần giống cô hồn dã quỷ như thế du đãng, có thể có được một cái mới kết cục. Cho dù là Lôi Minh Tông, cũng đang thảo luận có quan hệ với thiên la địa võng chuyện. Điều khiển Lê Dương tại tất cả đỉnh núi ở giữa tản bộ dạ vân, cũng nghe tới tông môn đệ tử đối với chuyện này thảo luận. Cái này dù sao cũng là tiên vực bên trong đại sự, có người thảo luận cũng đúng là bình thường. Trở lại trấn Lôi Phong, nhận được tin tức, trấn Lôi Phong phong chủ triệu kiến tất cả trấn Lôi Phong nội môn đệ tử. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì ngày mai tông môn thi đấu chuyện. Tông môn thi đấu 10 phần trọng yếu, tất cả đỉnh núi chủ đều vô cùng coi trọng lần so tài này. Cái nào ngọn núi đệ tử có thể tại tông môn thi đấu bên trong đứng hàng đầu, cái này không học hỏi nói rõ bọn hắn những phong chủ này có phương pháp giáo dục sao? Phải biết tất cả đỉnh núi ở giữa, đầu nhập tài nguyên chiếm so số lượng, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Tất cả đỉnh núi đệ tử có thể có tốt hơn biểu hiện, tự nhiên cũng liền có thể thu hoạch tới nhiều tư nguyên hơn phân phối. Cái này vô cùng hiện thực. Cũng chính bởi vì vậy, gió Lôi Phong trước đó cũng không có cái gì đệ tử, tự nhiên cũng không có đạt được tương ứng tài nguyên phân phối. Cũng không phải nói một chút không có, nhưng lại ít đến tương cảm. Đây cũng là cái gì Phong Lôi có thể cho Lệ Thừa Phong tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Dùng Phong Lôi mà nói, muốn cái gì, kia liền cần chính mình đi tranh. Hắn mặc dù sẽ cho nhất định tài nguyên, nhưng không có khả năng toàn bộ nhờ hắn nỗ lực. Thời gian đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai. Tông môn thi đấu ngày, tới. Cử hành tông môn thi đấu địa phương là Trung Phong, cũng là Lôi Minh Tông tông chủ quản hạt tòa kia phong. Cũng là từ trước Lôi Minh Tông cử hành tông môn thi đấu địa điểm. Trung Phong tông môn thi đấu đệ tử tập kết vị trí, có tư cách tham dự lần này tông môn thi đấu tất cả đỉnh núi đệ tử, tất cả đều hội tụ ở này. Cho dù không có thể tham gia lần này tông môn thi đấu, cũng có thể đến hiện trường quan sát thi đấu rầm rộ. Tông chủ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ tất cả đều hội tụ ở này. Trước kia xưa nay đối loại chuyện này không có hứng thú Phong Lôi, cũng khó được đi vào hiện trường. Thời điểm trước kia, Phong Lôi đối với tông môn thi đấu không có bất cứ hứng thú gì, hoàn toàn là bởi vì hắn một người đệ tử đều không có. Coi như tới đây, cũng chẳng qua là xem kịch mà thôi. Không có ý gì. Nhưng lần này khác biệt. Lần này đệ tử của hắn cũng ở trong đó.
Gió Lôi sư minh, đây là nhiều lần tông môn thi đấu đến nay, ngươi lần thứ nhất tham gia, xem ra ngươi đối vừa mới đệ tử mới thu vô cùng xem trọng. Trấn Lôi Phong Phong chủ nhìn qua muốn so Phong Lôi trẻ tuổi một chút, xem như Phong Lôi sư đệ. Nghe vậy, Gió Dạ Tông lúc cười ha ha một tiếng, vuốt ve chính mình râu trắng. Ha 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 ha. Sư đệ nói gì vậy, ta tiên đồ đệ này nếu như là mới nhập môn không bao lâu, hôm nay tới tham gia tông môn thi đấu, cũng bất quá là đến thấy chút việc đời. Về phần có thể hay không lấy được thứ tự tốt, vậy thì xem bản thân hắn có đủ hay không cố gắng. Hắn không nói Lệ Thừa Phong thế nào, cũng không muốn nhường các sư minh đệ chú ý tới Lệ Thừa Phong. Bị quan tâm quá nhiều, khẳng định bất lợi cho tiếp xuống thi đấu. Tông môn thi đấu không phải vẹn vẹn chỉ là một đối một chiến đấu tân cấp, còn có rút thăm tổ đội, hợp tác vượt quan chờ nội dung. Sở hữu cái này đệ tử thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thực lực chỉ sợ cũng không khỏi là trước mắt tham gia thi đấu một đám đệ tử bên trong đứng đầu nhất. Vạn nhất bị người dẫn đầu chú ý tới, sớm đào thải ra khỏi cục, vậy cũng khỏi phải nói cái gì tốt thứ tự. Trấn Lôi Phong chủ khẽ cười một tiếng, vội vàng nói: "Sư Minh nói đùa, có thể bị sư Minh thu vì đệ tử, tất nhiên là có chỗ đặc biệt. Nghĩ đến ở sau đó tông môn thi đấu bên trong, cũng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Sư đệ ta ngược lại thật ra rất chờ mong, sư Minh đệ tử sẽ có như thế nào biểu hiện." Nói gần nói xa, nghe vào đều giống như tại khen tặng Phong Lôi. Nhưng mà Phong Lôi trong nội tâm lại rất rõ ràng, sở hữu cái này sư đệ có thể không phải loại người như vậy. Đối phương chỉ sợ là muốn chế giễu. Chính mình thật vất vả thu một cái đồ đệ, tại tông môn thi đấu thời điểm, nếu như bị sửa chữa rất thảm, chuyến đi cũng không thế nào êm hay. Đối với cái này, Phong Lôi cũng không có so đo, cũng không muốn so đo. Tất cả đợi đến thi đấu kết thúc về sau, tự nhiên là minh bạch. Hắn tin tưởng, Lệ Thừa Phong tiếp xuống biểu hiện, tuyệt đối sẽ để người hai mắt tỏa sáng. Trước điệu thấp thông qua trước mặt so đấu, sau đó lại ở phía sau một chọi một lôi đài chiến bên trong, hiện ra thực lực chân chính. Nên điệu thấp thời điểm tự nhiên muốn điệu thấp, không nên điệu thấp thời điểm vậy thì cao điều. Chương 1464, trùng hợp tổ hợp. Thứ một Hồng Nhan. Chương 1464, trùng hợp tổ hợp. Thứ một Hồng Nhan. Tông môn thi đấu tổng cộng chia làm 2 trận. Trận đầu là tiểu đội thi đấu. Thông qua rút tham phương thức quyết định phân tổ, 3 người là một đội. Mỗi vòng an bài 10 tiểu đội, theo 10 đường đi xuất phát, trên đường đi sẽ kinh nghiệm đủ loại cửa ải. Có trận pháp cùng yêu thú chờ, chỉ có thông qua tất cả cửa ải, thuận lợi đến mục tiêu địa điểm mới xem như hoàn thành. Mà mỗi vòng an bài 10 tiểu tổ bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái tiểu đội có thể thuận lợi tấn thăng đến vòng tiếp theo. Có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới địa điểm chỉ định 3 cái tiểu đội, tự nhiên là có thể tấn thăng vòng tiếp theo, nếu không liền sẽ bị đào thải rơi. Đương nhiên, mỗi một vòng cũng không phải là nhất định có 3 cái tiểu đội có thể thuận lợi tấn thăng. Nếu là trước khi đến mục tiêu địa điểm trên đường toàn bộ đều bị đào thải rơi, vậy thì một cái hợp cách tiểu đội đều không có. Cũng không có lại nhảy bên trong 8 lắm điều phức tạp mở màn, rất nhanh liền bắt đầu tiến hành rút thăm phân tổ. Nhìn xem chính mình rút đến căn này ký, Lệ Thừa Phong trong lòng không có cảm giác gì. Ngược lại với ai tổ đội đều là giống nhau, dù sao hắn căn bản không biết những này các sư minh sư tỷ. Xem như chân truyền đệ tử Lệ Thừa Phong, bất luận là thân phận vẫn là địa vị đều muốn so bình thường nội môn đệ tử cao. Dù là hắn chỉ là Phong Lôi Phong dòng độc đình, thân phận địa vị vẫn như cũ so cái khác phong nội môn đệ tử cao. Nếu như chỉ là tất cả đỉnh núi nội môn đệ tử, vừa thấy được Lệ Thừa Phong, thậm chí càng xưng hô hắn là sư minh, mà cũng không phải là sư đệ. Căn cứ rút đến kỳ đi tới địa điểm chỉ định, Lệ Thừa Phong cũng rất tò mò, chính mình 2 tên tiểu đội thành viên sẽ là ai. Không bao lâu, Dạ Vân chịu khống chế Lê Dương, cũng đến nơi này. Khi thấy Lê Dương vậy mà cũng tới chính mình vị trí lúc, Lệ Thừa Phong lập tức sửng sốt một chút. Sẽ không phải. Làm Lê Dương lộ ra ngay trong tay ký lúc, Lệ Thừa Phong lập tức cảm giác rất im lặng. Làm sao lại khéo như vậy? Hết lần này tới lần khác gặp Lê Dương. Lúc trước hắn cũng đã biết rõ, Lê Dương vì sao lại như vậy căm thủ chính mình. Hóa ra là bởi vì sư phụ không chịu thu hắn làm đồ. Mà bây giờ chính mình đột nhiên trở thành sư phụ đồ đệ, đưa tới hắn căm thủ. Bất quá bây giờ, Lê Dương cũng không phải là chân chính Lê Dương, mà là từ Dạ Vân trường khống, tự nhiên cũng liền không có biểu hiện ra quá nhiều địch ý đi tới Lệ Thừa Phong bên người. Lê Dương cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, chờ đợi theo trình tự. Thấy Lê Dương cũng không có giống trước đó nhận lấy tài nguyên lần kia như thế, mạnh mẽ địch đối với mình, Lệ Thừa Phong yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hiện ở thời điểm này, xem như cùng một tiểu tổ người, tốt nhất chính là chung sức hợp tác. Lúc này nếu như là còn lẫn nhau đối địch, nói không chừng bọn hắn khả năng không có cách nào tiến vào vòng tiếp theo. Không bao lâu, lại có một vị toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, thân mặc một thân áo tím tịnh lệ nữ tử, đi tới 2 người bên cạnh. Nhìn thấy vị này áo tím nữ đệ tử, xung quanh cùng theo trình tự các đệ tử nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Là Kinh Lôi Phong Trần Dĩnh sư tỷ. Nàng thật là Kinh Lôi Phong chủ chân truyền đệ tử a. Nghe nói thiên phú cao đáng sợ, tại tông môn người đồng lứa ở trong, thực lực đứng hàng đầu. 2 người kia vận khí thật tốt, lại có thể cùng Trần Dĩnh sư tỷ phân phối tới một tiểu đội, quả thực gặp vận may. Nếu là ta cũng có thể cùng sư tỷ phân đến một tiểu đội liền tốt. Duyên phận tiên quyết định, ngươi không có phân đến một khối, vậy thì chứng minh ngươi vận khí không tốt, cái kia tiểu đội cũng không chỉ một gã chân truyền đệ tử, ngoại trừ Lê Dương là Trấn Lôi Phong nội môn đệ tử, một cái khác thật là Lệ Thừa Phong, là Phong Lôi Phong chủ chân truyền đệ tử. Một tiểu đội bên trong lại có 2 cái chân truyền đệ tử, chuyện biến có ý tứ lên rồi. Bất quá cái này Lệ Thừa Phong, ta nhớ được là vừa mới gia nhập chúng ta Lôi Minh Tông, hẳn là không mạnh cỡ nào. Có thể bị Phong Lôi trưởng lão nhìn chúng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ có một ít chói sáng biểu hiện, ngược lại là loại kia Lê Dương, cảm giác giống như thường thường không có gì lạ. Đối với xung quanh người nghị luận, Trần Dĩnh vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hoàn toàn không quan tâm.
Nàng đối với lần này tông môn thi đấu lòng tin 10 phần, tự nhận là nhất định có thể lấy được tốt thành tích. Về phần Lê Dương cùng Lệ Thừa Phong, nàng thậm chí nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Tông đệ tử trong môn phái vô số, nàng không cần thiết nhớ kỹ một chút không đáng nhớ người. Có thể làm cho nàng nhớ, đều là thực lực mạnh mẽ hơn nàng sư minh sư tỷ. Lệ Thừa Phong cái tên này, Trần Dĩnh trong khoảng thời gian này cũng có nghe thấy. Phong Lôi trưởng lão lần này trở về chỗ mang về chân truyền đệ tử. Lâu như vậy đến nay, Phong Lôi trưởng lão vẫn luôn chưa từng thu đồ đệ. Không chỉ có yêu cầu hà khắc, hơn nữa điều kiện cũng không hợp thói thường. Dưới loại tình huống này, Phong Lôi trưởng lão từ đầu đến cuối không có tìm tới đệ tử thích hợp. Lần này ra ngoài, vậy mà liền không hiểu thấu mang về một cái. Vị sư đệ này vừa mới nhập Phong Lôi phong không bao lâu, coi như thiên phú cực giai, tăng thêm khắc khổ tu luyện, lại có thể đạt đến mức nào đâu? Không cần nghĩ, khẳng định không có khả năng cùng mình so sánh. Mà Lê Dương, tự nhiên là không có bị Trần Dĩnh để vào mắt. Một cái bình thường nội môn đệ tử, hoàn toàn không đáng để ý đối với cái này, Lê Dương hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là hơi hợt liếc qua Trần Dĩnh. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh, đối phương chính là khí vận chi tử Lệ Thừa Phong trưởng thành trên đường hồng nhan chi kỷ một trong, cũng là cái thứ nhất, đối với nó ảnh hưởng cực lớn. Điều khiển Lê Dương Dạ Vân, đột nhiên nhận được hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh. Lệ Thừa Phong thứ một người hồng nhan chi kỷ sao? Có ý tứ. Cũng có trách, nơi này chính là Lệ Thừa Phong gia nhập tông môn, sẽ xuất hiện nhân vật trọng yếu cũng rất bình thường. Đã Trần Dĩnh là Lệ Thừa Phong thứ một người hồng nhan chi kỷ, thuộc về nhân vật trọng yếu. Như vậy sư phụ của hắn Phong Lôi, nên cũng là nhân vật trọng yếu. Không có hai người này, tất nhiên đối Lệ Thừa Phong tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Dạ Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới chính mình chỉ là điều khiển Lê Dương thân thể, vậy mà cũng có thể kiểm chắc ra có nhân vật trọng yếu. Cái này cũng là tỉnh không ít sự tình. Lại càng dễ xác định mục tiêu, là tiếp xuống hành động tính toán. Trần sư tỷ, Lệ Thừa Phong đội vàng hướng vị này giống như tiên tử sư tỷ Vân An. Chính mình dù sao vừa mới gia nhập tông môn không bao lâu, đối mặt sư minh sư tỷ, nên có tôn kính tự nhiên không thể thiếu. Nếu không, những người khác sẽ cảm thấy mình không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, bị người chú ý đến khả năng càng lớn hơn. Hiện tại chính mình hẳn là học được điệu thấp làm việc, cái khác đều không quan trọng. Nghe vậy, Trần Dĩnh mặc dù cũng không thèm để ý Lệ Thừa Phong, nhưng nàng cũng không phải là cao ngạo người. Ân, khẽ bước cằm, cũng coi là đáp lại Lệ Thừa Phong. Mà Lê Dương, một câu cũng không nói, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy sở hữu cái này sư tỷ không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, Trần Dĩnh trong lòng tự nhiên có chút không vui. Có thể cái này dù sao cũng là công chúng trường hợp, có nhiều như vậy phong chủ cùng đệ tử tại, nàng cũng không dễ làm trận báo nổi. Chỉ coi như không có trông thấy, thậm chí là không có Lê Dương tồn tại. Rất nhanh, xếp hạng thứ 3 vòng Lê Dương ba người cũng muốn chuẩn bị xuất phát. Cũng không phải là chờ mỗi một vòng đệ tử toàn bộ sau khi hoàn thành, đằng sau một vòng mới xuất phát. Chương 1465, dây phá không trận. Không hiểu phong tình. Chương 1465, dây phá không trận. Không hiểu phong tình. Phía trước một vòng đệ tử sau khi xuất phát khoảng cách một đoạn thời gian, sau một vòng đệ tử liền sẽ xuất phát. Nếu là có thể thành công đến điểm cuối, cũng là dựa theo thời gian đến tiến hành sắp xếp. Thời gian tốn hao khá nhiều, tự nhiên sẽ bị đào thải rơi. Ba người dọc theo chỉ định lộ tuyến lập tức tiến lên. Ba đạo thân ảnh tại trong rừng rậm nhanh chóng lao nhanh. Thiết lập là khảo hạch, tự nhiên không có khả năng cho phép sử dụng phi hành thủ đoạn. Một khi bị phát giác được sử dụng phi hành thủ đoạn, liền sẽ ngay đầu tiên bị đào thải bị loại. Về phần ôm may mắn tâm lý, cho rằng sẽ không bị cảm thấy được. Vậy thì thật là quá ngây thơ rồi. Không biết rõ ở nơi nào, liền sẽ có trong tông môn cao thủ bí mật quan sát tình huống. Trên cơ bản không có người sẽ đi khiêu chiến tông môn quyền uy. Nếu là bởi vì đùa nghịch tiểu thông minh bị quét xuống, vậy coi như thật mất mặt. Ngay tại Lê Dương ba người bước vào trong một cái rừng trúc thời điểm, xung quanh hoàn cảnh bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Rừng trúc vậy mà bắt đầu chuyển động, đem ba người giam ở trong đó. Trần Dĩnh cấp tốc dừng lại, ngăn lại Lê Dương cùng Lệ Thừa Phong, mặt không chút thay đổi nói: "Cẩn thận, đây là một chỗ không trận. Muốn phá trận, nhất định phải tìm ra duy nhất chính xác sinh lộ. Nếu là ở bên trong tán loạn, rất có thể sẽ bị một mực vây ở chỗ này." Nàng nhập môn sớm hơn, đối với khảo hạch một chút tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút. Tông môn khẳng định không có khả năng tại loại này khảo hạch bên trong bố trí lớn sát trận, đây không phải là hại nhà mình đệ tử sao? Mặc dù có trận pháp, chủ yếu cũng là lấy khốn trận làm chủ. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá khốn trận, vậy thì lại ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao đây là một cái căn cứ thời gian dài ngắn, đến quyết định phải chăng có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Nhất định phải tại lượt này ở trong thu hoạch tới 3 hạng đầu, mới có thể thuận lợi tiến vào về sau thi đấu. Lệ Thừa Phong vừa mới gia nhập Lôi Minh cửa không bao lâu, đối với trận pháp nghiên cứu cũng không nhiều, đối với Lôi Minh tông trận pháp cũng không hiểu rõ. Chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Trần Dĩnh sư tỷ cùng Lê Dương. Lê Dương nhưng tùy ý quét một lần bốn phía, liền thẳng tắp hướng về một cái phương hướng đi đến. Chú ý tới Lê Dương vậy mà như vậy xúc động, Trần Dĩnh vội vàng nhắc nhở: "Mau trở lại, đừng chạy lung tung. Một khi đi nhầm, rất có thể sẽ bị nhốt thời gian rất lâu." Nhưng mà đối mặt nhắc nhở của nàng, Lê Dương hoàn toàn mắt điếc hai ngơ, phối hợp tiếp tục đi tới. Thấy Lê Dương vậy mà không có nửa phần muốn phản ứng chính mình ý tứ, Trần Dĩnh trong lòng tức giận không thôi. Nhưng hiện ở thời điểm này, nếu là không cùng một chỗ hành động, rời đi cuốn trận khả năng thì càng nhỏ. Có đôi khi cuốn trận chỉ dựa vào một người, có thể không có cách nào thuận lợi đi ra ngoài. Trần Dĩnh cùng Lệ Thừa Phong hai người vội vàng đuổi theo Lê Dương bước chân. Bây giờ nói cái khác cũng vô dụng, khi bọn hắn bắt đầu di động thời điểm, cuốn trận cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Xung quanh rừng trúc bắt đầu di động, phảng phất là mong muốn xáo trộn con đường đi tới đồng dạng. mà Lê Dương lại giống như là như vào chỗ không người đồng dạng, chậm ung dung hướng về phía trước đi đến. Hắn chỗ đến, Dương Trúc dường như vừa vặn sẽ rời khỏi một con đường dẫn đi ra. Vừa rồi vốn còn muốn trách móc Lê Dương Trần Dĩnh, lúc này cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Lê Dương dường như cũng không phải là đang khắp nơi đi loạn, chỗ tiến về địa phương sẽ xuất hiện một con đường dẫn, rất có thể đây chính là rời đi khốn cảnh đường. Nghĩ tới đây, Trần Dĩnh cũng liền lựa chọn giữ yên lặng. Lúc này, vẫn là đường đi nhau nhau Lê Dương, để tránh xáo trộn đối phương suy nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này, cái khác đều không quan trọng. Nếu là Lê Dương có thể mang lấy bọn hắn, thuận lợi rời đi nơi này, cũng là chuyện tốt một cái. Nguyên bản chân chính Lê Dương, nếu là tiến vào khốn trong trận, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng bây giờ điều khiển Lê Dương chính là Dạ Vân, đối với trận pháp, Dạ Vân mặc dù không nói được tinh thông, nhưng cũng biết không ít. Chỉ là một cái đơn giản khốn trận, hơn nữa một chút mê hoặc thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng làm khó hắn. Một vòng này nhỏ khảo thí, Dạ Vân cũng không có gì hứng thú, chân chính trọng đầu hí là phía sau đối chiến. Theo trước mặt rừng trúc càng ngày càng ít, Trần Dĩnh lúc này rốt cục hiểu được, cái này chính mình chướng mắt nội môn đệ tử, dường như cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Thật sự là hắn là có chút năng lực, lại có thể trực tiếp xem thấu thoát ly khốn trận phương hướng. Có lẽ đối phương đối với khốn trận hiểu khá rõ, trước đây cũng có thể là từng có tiếp xúc, lúc này mới mang lấy bọn hắn thuận lợi thoát cách nơi này. Một trận bạch quang hiện lên, ba người cũng đã thuận lợi thoát ly cái rừng trúc kia. Nhìn phía sau rừng trúc, Lệ Thừa Phong trong lòng lập tức cảm giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Thật là lợi hại. Vậy mà không có đi một chút đường quanh co, liền mang theo bọn hắn thuận lợi rời đi khốn trận. Đổi lại là hắn, khẳng định làm không được. Chính mình đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, tại đối mặt khốn trận hay là miễn trận lúc, rất khó phát huy tác dụng. Coi như thiên phú của mình rất mạnh, mà dù sao chưa có tiếp xúc qua trận pháp. Tại trở thành phế nhân những năm này, hắn một lòng chỉ muốn lại tu luyện từ đầu, căn bản không có nghĩ tới nghiên cứu trận pháp loại hình. Nếu là mình trước đây nghiên cứu qua trận pháp, hiện tại cũng không đến nỗi gửi hy vọng ở những người khác. Trần Dĩnh nhìn phía sau khốn trận, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Cái này nội môn sư đệ, dường như so với mình nghĩ muốn có bản lĩnh. Có thể một cái xem thấu khốn trận, đã đủ để chứng minh năng lực của hắn. Có lẽ vị sư đệ này tu vi so ra kém chính mình, nhưng là hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ lại trên mình. Tóm lại là có chút năng lực. Lần này có thể nhanh chóng thông qua khốn trận, thật đúng là may mắn mà có vị sư đệ này. Vị sư đệ này, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Trần Dĩnh vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, nàng lâu dài đều là như thế, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Lưu lại mấy chữ này sau, Lê Dương tiếp tục hướng về điểm cuối cùng phương tiến về phía trước. Nhìn qua kia đi xa bóng lưng, Trần Dĩnh trong lòng không hiểu một hồi tức giận. Vị sư đệ này vậy mà không lọt vào mắt chính mình, quá mức. Phải biết nàng thật là đông đảo nam đệ tử trong lòng tiên tử, coi như bình thường cũng không thèm để ý những này, có thể Trần Dĩnh đối với mình hình dạng vẫn là vô cùng có tự tin. Nhưng mà, Lê Dương lại căn bản không có nhìn nhiều chính mình một cái. Thật sự là không hiểu phong tình nam nhân. Nhưng Trần Dĩnh cũng minh bạch, Lê Dương nói không hề có một chút vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành khảo hạch, thông qua cửa ải đến điểm cuối, cái khác đều là thứ yếu. Lệ sư đệ, nắm chặt thời gian. Nói, nàng liền vội vàng đuổi theo Lê Dương bước chân. Lệ Thừa Phong gật gật đầu, cấp tốc đuổi theo. Ba người đi tới không bao lâu, một đám lớn lên giống là yêu mèo yêu thú đống nhiên xuống tới, chặn bọn hắn đường đi. Nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm ba người, những này yêu mèo ánh mắt còn hiện ra lục quang nhàn nhạt. Là quỷ ảnh mèo. Trần Dĩnh cấp tốc rút ra mang theo người pháp bảo lợi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Từ khi có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện sau, Lệ Thừa Phong còn không có tốt chiến đấu qua. Hắn liền cấp tốc lấy ra sư phụ tặng cho pháp bảo của mình. Duy chỉ có Lê Dương, hoàn toàn không có muốn hành động bộ dáng. Chương 1466, đều muốn ta làm, muốn các ngươi làm gì? Ngươi ưa thích tự tìm phiền toái. Chương 1466, đều muốn ta làm, muốn các ngươi làm gì? Ngươi ưa thích tự tìm phiền toái. Thấy Lê Dương không có muốn chiến đấu ý tứ, Trần Dĩnh lập tức nhắc nhở. Sư đệ, chớ khinh thường, những này quỷ ảnh mèo tu vi không cao, nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa bọn chúng móng đuốt đều mang theo có mang cực độc, ngàn vạn cẩn thận sở dĩ hảo tâm nhắc nhở Lê Dương, hoàn toàn là bởi vì Trần Dĩnh lo lắng đằng sau cũng gặp được trận pháp. Đội ngũ bên trong lại có một cái đối với trận pháp hiểu khá rõ người, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Đối mặt Trần Dĩnh nhắc nhở, Lê Dương hoàn toàn không hề lay động, chỉ là nhìn lướt qua phía trước quỷ ảnh mèo, yên lặng đi tới một bên. Chú ý tới Lê Dương hành động, Trần Dĩnh lập tức có chút nhìn động. Sư đệ ngươi đây là? Nàng không rõ, hiện tại chính là cẩn thận nên địch thời điểm, Lê Dương làm sao lại bỗng nhiên đi ra? Các ngươi có thể thuận lợi thoát ly không trận, đều dựa vào ta, hiện tại nên tới các ngươi xuất lực thời điểm. Nhưng nếu là chuyện gì đều muốn ta làm, kia muốn các ngươi làm gì? Lê Dương thật đơn giản một câu, kém chút không có đem Trần Dĩnh tức chết đi được. Ngươi, nàng còn tưởng rằng Lê Dương có cái gì đặc biệt nguyên nhân, không nghĩ tới lại là như thế kỳ hoa lý do. Giờ này phút này ba người bọn họ thật là một tiểu đội, trọng yếu nhất là như thế nào đến điểm cuối, mà không phải so đo một chút xíu được mất. Nếu là không cách nào đến điểm cuối, hay là tốc độ so người khác chậm, vậy bọn hắn coi như sẽ bị đào thải rơi. Lệ Thừa Phong chú ý tới quỷ ảnh mèo hướng về bên này nhanh chóng đánh tới, đội vàng nhắc nhở. Sư tỷ, cẩn thận. Quỷ ảnh mèo cấp tốc tới gần, lộ ra ngay chính mình lợi chảo cùng răng nanh, xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Lúc này cũng không thời gian cùng Lê Dương so đo nhiều như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đánh chết những này quỷ ảnh mèo. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Trần Dĩnh không tiếp tục để ý Lê Dương, thân hình tựa như tia chớp thoát ra. Bá. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Dĩnh đã xuất hiện tại mặt khác một bên. Vừa rồi Dương nhanh múa bước nhào tới quỷ ảnh mèo, trong nháy mắt bị chia làm hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng trôi đầy đất. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện về sau Lệ Thừa Phong, lần này xem như tiểu thí ngưu đao. Đối mặt một đám tu vi không cao quỷ ảnh mèo, giải quyết cũng không khó. Tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Gặp quỷ ảnh mèo toàn bộ giải quyết, Lê Dương trực tiếp vượt qua hai người, tiếp tục hướng phía trước mặt đi. Nhìn qua Lê Dương bóng lưng, Trần Dĩnh tức giận nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ vung một chút. Tựa như là nắm đấm đánh tại Lê Dương trên thân đồng dạng. Tên đê tởm. Vậy mà liền như thế không nói tiếng nào đi. Chẳng lẽ hắn cũng không biết nói tiếng cảm ơn sao? Dù là Lê Dương thuận miệng nói một câu cảm tạ, Trần Dĩnh cũng không đến nỗi giống bây giờ tức giận như vậy. Nếu không phải cân nhắc tới bọn hắn là một tiểu đội, nhất định phải thông lực hợp tác mới có thể hoàn thành khảo hạch, Trần Dĩnh thật muốn cùng gia hỏa này mỗi người đi một ngả. Thấy Trần Dĩnh sư tỷ vẻ mặt tức giận, tăng thêm lượn vòng tiểu động tác, Lệ Thừa Phong vậy mà không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu. Không đúng, 10 phần không đúng. Sư tỷ không phải là cao lãnh tiên tử sao? Vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Vẫn là nói bình thường những sư huynh đệ kia không đủ hiểu sư tỷ. Có lẽ là cảm giác được Lệ Thừa Phong nhìn chăm chú, Trần Dĩnh lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người tại. Lệ sư đệ, chúng ta cũng nhanh đuổi theo a, đừng chậm trễ thời gian. Lại khôi phục bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, Trần Dĩnh hiển nhiên cũng không quen, ở trước mặt người ngoài có nét mặt của hàn biến hóa. Hai người cũng đội vàng đuổi theo Lê Dương bộ pháp. Ai cũng không biết phía trước gặp được thứ gì cửa ải. Vạn nhất lại là cái gì trận pháp loại hình, không có Lê Dương tại, bọn hắn sợ rằng sẽ trì hoãn thời gian rất lâu. Về sau cửa ải, mặc dù có chút độ khó, nhưng ba người cũng đều thuận lợi thông qua. Đợi đến ba người đến điểm cuối thời điểm, bọn hắn mang một vòng này, còn không có những tiểu đội khác đến. Tại đến điểm cuối một phút này, Lệ Thừa Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi, Trần Dĩnh nộ khí bạo phát không chỉ một lần. Còn sẽ vì ai, tất cả đều là bởi vì Lê Dương. Còn tốt cuối cùng là thuận lợi đã tới điểm cuối cùng, hắn lúc trước còn lo lắng, vạn nhất nửa đường muốn hủy băng, muốn đến điểm cuối độ khó nhưng lớn lắm. Trần Dĩnh vẻ mặt nộ khí nhìn qua Lê Dương, tức giận bất bình nói: "Ngươi người này, làm sao lại một chút đạm đường đều không có? Gặp phải phiền toái luôn luôn lẫn mất xa xa, ngươi dạng này coi như Lôi Minh tông đệ tử sao?" Có thể đối mặt nổi giận đùng đùng Trần Dĩnh, Lê Dương luôn luôn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. "Ta có tính không, ngươi nói không tính, gặp phải phiền toái tránh xa một chút có vấn đề sao?" Vẫn là nói, ngươi đưa thích tự tìm phiền toái. Bình tĩnh đáp lại, nhường Trần Dĩnh đối mặt một hồi nghẹn lời. "Ghê tởm." Gia hỏa này nói lời còn giống như có như vậy một chút đạo lý. Hoàn toàn chính xác, gặp phải phiền toái lựa chọn tránh xa một chút không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là gia hỏa này lẫn mất xa xa, đem phiền toái liền để cho nàng cùng Lệ Thừa Phong. "Ngươi..." Lệ Thừa Phong đội vàng đứng ra làm hòa sự lão. "Trần sư tỷ, đừng nóng giận, chúng ta đây không phải đã thuận lợi đã tới điểm cuối cùng sao? Hơn nữa ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những tiểu đội khác đều còn chưa tới, đã có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Dọc theo con đường này còn nhờ vào Lê Dương, nếu không phải hắn, chúng ta muốn đi ra khốn trận cùng miễn trận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Nghe vậy, trong lòng có lửa giận không chỗ phát tiết Trần Dĩnh, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. "Liền ngươi nói nhiều." Nàng đương nhiên biết, cái này cùng nhau đi tới, may mắn mà có Lê Dương. Nhưng vấn đề là Lê Dương thái độ như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tựa như một quyền của mình đánh vào trên đông, hoàn toàn không đau không ngứa. Bị Trần Dĩnh chừng mắt liếc Lệ Thừa Phong, lập tức lúng túng sờ lên cái hốc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cảm giác chính mình mặc kệ khuyên vẫn là không khuyên giải, cũng không quá tốt. Đau đầu. Lúc này, một gã tông môn tiền bối đi vào ba người trước mặt, chúc mừng nói: "Chúc mừng ba người các ngươi thành công tấn cấp tới vòng tiếp theo. Các ngươi tiểu đội là lần so tài này bên trong, thông quan tốc độ trước mắt nhanh nhất tiểu đội, xem ra trong các ngươi có người 10 phần tinh thông trận pháp, không tệ." Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Trần Dĩnh, đang nghe tông môn tiền bối lời nói này sau, mịt mờ liếc qua Lê Dương. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn gặp được trận pháp toàn bộ đều là dựa vào Lê Dương một thanh qua. Tại trận pháp cửa ải không giống những tiểu đội khác, cần lưu lại thời gian quá dài. "Các ngươi ở đây chờ một chút, đợi còn lại tiểu đội tới, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau rời đi. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi." Lê Dương tự mình đi tới ngồi xuống một bên. Trần Dĩnh còn là lần đầu tiên gặp phải, giống Lê Dương loại này khó chơi sư đệ. Trước kia những sư minh đệ kia, đối mặt thỉnh cầu của mình, trên cơ bản đều là ngoan ngoãn phục tùng. Không sai mà tới được Lê Dương nơi này, nhưng thật giống như hoàn toàn không được việc. Đối với mình hình dạng, Trần Dĩnh vẫn là tương đối có tự tin. Nhưng mà chính mình như vậy hình dạng tại Lê Dương nơi này, nhưng thật giống như hoàn toàn vô dụng dường như. Liên kỳ quái. Chẳng lẽ hắn trời sinh đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Trần Dĩnh trong đầu không khỏi toát ra một cái ý nghĩ của quái. Chương 1467, không có thiên phú ta có thể thu sao? Tỷ thí bắt đầu. Chương 1467, không có thiên phú ta có thể thu sao? Tỷ thí bắt đầu. Quy định thời gian rất nhanh liền tới. Ngoại trừ Lê Dương bọn hắn tiểu đội bên ngoài, cũng chỉ có đơn độc một người thành công đến điểm cuối. Rất rõ ràng là cùng tiểu đội những người khác đi rời ra, vết thương chẳng chịt. Cho dù không phải làm tiểu đội tất cả đều đến điểm cuối, một mình đến điểm cuối cũng coi như là thông qua khảo hạch, có tư cách tham gia vòng tiếp theo. Quy định thời gian đã đến, đã những người khác còn không có thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng không có tất nhiên muốn tiếp tục đợi chút nữa. Vị Tiêu tông môn tiền bối trực tiếp triệu hồi ra tiên thuyền, mang lên 4 người hướng về trùng phong chạy trở về. Kế tiếp đem muốn tiến hành chính là một đối chiến. Cái này mới xem như đúng nghĩa tông môn thi đấu. Có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, đều là có thực lực đệ tử, tự nhiên có tư cách tham gia vòng thứ hai đối chiến. Lấy được cuối cùng đối chiến thắng lợi người, sẽ thu hoạch được tông môn cung cấp nhất phần thưởng phong phú. Nhìn thấy đồ đệ của mình thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, Phong Lôi mới vừa rồi còn nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Bởi vì sở hữu cái này đồ đệ nhập môn tương đối chế, bởi vậy trận pháp nhất đạo hơi hơi kém một chút, lại thêm không có bao nhiêu thực chiến kinh nghiệm, tại tao ngộ cửa ải thời điểm, nói không chừng gặp được một chút phiền toái. Lần này có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, nghĩ đến hắn hai tên đồng đội nhất định làm ra tác dụng không nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lệ Thừa Phong làm vì chính mình đệ tử duy nhất, có thể thuận lợi tiến vào tiếp xuống vòng thứ hai đối chiến, tin tưởng hắn nhất định có thể có càng mắt sáng hơn biểu hiện. Đồ đệ của mình, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Sư Minh, xem ra ngươi cái này vị đệ tử năng lực cũng không tệ lắm, hy vọng hắn kế tiếp có thể có chói sáng biểu hiện. Trấn Lôi Phong chủ cũng là có chút chờ mong. Cái này mới nhập môn không bao lâu Lệ Thừa Phong, kế tiếp đến cùng sẽ có dạng gì chói sáng biểu hiện. Bất quá, nhường Trấn Lôi Phong chủ càng để ý hơn bên ngoài chính là, Lê Dương tên này Trấn Lôi Phong nội môn đệ tử vậy mà cũng thuận lợi thông qua được khảo hạch. Tại Trấn Lôi Phong, Lê Dương này thiên phú có thể không tính là tốt bao nhiêu, chỉ là đối với ngoại môn đệ tử rất nhiều mà thôi. Lúc đầu không có đối với hắn ký thác bất kỳ kỳ vọng cao, không nghĩ tới hắn lại có thể thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Có lẽ tiểu tử này có thể mang đến cho mình một chút niềm vui ngoài ý muốn. Sư đệ, qua nhiều năm như vậy, ta coi như chỉ lấy cái này một tên đệ tử. Nếu là không có điểm thiên phú và năng lực, ta sẽ thu hắn sao? Đợi đến vòng tiếp theo đối chiến thời điểm, ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy. Phong Lôi cười ha hả sờ lấy sợi râu, trong lòng rất là tự tin. Hắn cũng không yêu cầu Lệ Thừa Phong có thể đoạt được đối chiến hạng nhất. Dù sao Lệ Thừa Phong nhập môn thời gian ngắn ngủi, mong muốn tại đông đảo đệ tử bên trong lấy được hạng nhất, độ khó cực lớn. Cũng tỉ như Kinh Lôi Phong Trần Dĩnh, xem như phong chủ chân truyền đệ tử, tư chất cùng tu vi đều là thượng giai, tại một đám đệ tử dự thi bên trong xem như độc chiếm vị trí đầu. Đương nhiên, thông qua khảo hạch những đệ tử này cũng không chỉ có Trần Dĩnh lợi hại, cái khác tất cả đỉnh núi đều có xuất sắc đệ tử ưu tú tại. Có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ hai đối chiến, tại Phong Lôi xem ra, đã đủ. Lệ Thừa Phong cho dù là tại hiệp một đối chiến bên trong bại trận, hắn cũng không phải là không thể lý giải. Chỉ cần có thể thể hiện ra thực lực của mình, cũng đã đủ rồi. Về phần tài nguyên tu luyện không đủ dùng, hắn người sư phụ này sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ như vậy một cái đồ đệ, nếu là liền một chút tài nguyên tu luyện đều góp không ra, vậy hắn người sư phụ này thật là liền mệt làm. Mấy canh giờ sau, vòng thứ nhất khảo hạch hoàn toàn kết thúc. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử, vẹn vẹn chỉ có 60 người. Cùng tham gia vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử số lượng cùng so sánh, số lượng chênh lệch to lớn. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu. Tất cả đỉnh núi chủ đối với cái này phiên tình huống, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia tông môn thi đấu, tình huống nói chung cũng là như thế. Tại khảo hạch trên đường gặp phải phiền toái, không phải vẹn vẹn chỉ là cần chiến đấu liền có thể giải quyết. Mặt đối với trận pháp nếu là chậm chạp không cách nào đột phá, cũng biết bị đào thải rơi. Sau đó phải tiến hành, liền là một đối một chiến đấu. Thắng được chiến đấu người, liền có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo tỷ thí. Cuối cùng quyết ra ba hạng đầu. Ba hạng đầu có thể phân biệt đạt được khác biệt ban thưởng. Mới vừa vào tông môn không bao lâu, lần thứ nhất tham gia tông môn thi đấu Lệ Thừa Phong, lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn đã chịu đủ những người khác châm chọc khiêu khích, hôm nay, hắn nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Không nói có thể cướp được hạng nhất, ba hạng đầu hắn nhất định phải chiếm một vị trí. Làm người có thể địa thấp, nhưng làm sự tình quá vô danh cũng không cần phải. Những năm gần đây đã nhận hết bạch nhãn, hiện tại có cần phải để người ta biết. Hắn Lệ Thừa Phong tuyệt không phải cái gì phế vật, mà là thiên tài. Cho dù là bị phế sạch lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hắn vẫn là cái kia người thiên phú cực cao. Thao túng Lê Dương Dạ Vân, đơn giản quét mắt một phen còn lại những này Lôi Minh Tông đệ tử. Ngoại trừ số ít vận khí tốt lưu lại, tuyệt đại bộ phận có thể lưu lại, có nhất định thực lực. Tiếp xuống trò chơi, hẳn là sẽ có chút ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lệ Thừa Phong cái này vừa gia nhập Lôi Minh Tông không bao lâu đệ tử, sẽ ở lần so tài này bên trong dương danh. Mới vừa vào tông môn không bao lâu, liền có thể tham gia tông môn thi đấu, đồng thời lấy được chói sáng thành tích, theo một đối một tỷ thí bắt đầu, cũng đến phiên Lê Dương ra sân. Trần Dĩnh nhìn xem đi lên lôi đài Lê Dương, chú ý tới đối thủ của hắn, mặc dù cũng không phải là chính mình dạng này chân truyền đệ tử, nhưng cũng là nào đó phong thân truyền đệ tử. Đáng tiếc, mặc dù có không tệ trận pháp thiên phú, tại loại này lôi đài chiến, trận pháp lên không là cái gì tác dụng. Không sai, Trần Dĩnh căn bản không cảm thấy Lê Dương có thể thắng cuộc tỷ thí này thắng lợi. Một cái thân truyền đệ tử cùng một cái bình thường nội môn đệ tử chênh lệch, thật là tương đối lớn. Không riêng gì tại nguyên tu luyện tồn tại chênh lệch, có thể có được dạy bảo cũng khác biệt. Một cái nội môn đệ tử mong muốn thắng nổi thân truyền đệ tử, trừ phi hắn thời gian tu luyện càng dài, nắm giữ cao hơn tu vi, nếu không rất khó. Hừ, nhường trước ngươi không nguyện ý giúp ta, bây giờ nhìn ngươi thế nào qua cửa ải này. Đối với trước đây vòng thứ nhất đấu vòng loại thời điểm, Lê Dương chỉ quản phá trận, cái khác một mực mặc kệ, nhường Trần Dĩnh một mực vô cùng khó chịu. Mà bây giờ, Lê Dương gặp khó chơi thân truyền đệ tử, nàng cười trên nỗi đau của người khác là khó tránh khỏi. Chỉ có điều, kế tiếp chuyện phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đương nhiên không chỉ là nàng, còn có tất cả đỉnh núi trưởng lão. Trên lôi đài, Lê Dương chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua phía trước cầm pháp bảo thân truyền đệ tử. Thấy Lê Dương như thế khinh thường, thậm chí liền pháp bảo đều không lấy ra, cái kia thân truyền đệ tử tuyệt không khách khí. Gian nan vất vả kiên quyết, thân truyền đệ tử khẽ quát một tiếng, thân hình bạo phát, cực tốc tới gần Lê Dương. Hiển nhiên là dự định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Dạ Vân, kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ bất quá hắn không biết rõ, mình bây giờ đối mặt, có thể cũng không phải thật sự là Lê Dương. Đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Lê Dương, tại trong mắt mọi người đã thua mất cuộc tỷ thí này, không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Một giây sau chuyện xảy ra, lại làm cho hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 1468, ngoài ý liệu phát triển. Thiên phú. Không đủ. Chương 1468, ngoài ý liệu phát triển. Thiên phú. Không đủ. Động. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào Lê Dương bỗng nhiên động. Trần Dĩnh cười lạnh một tiếng. Thử, thật coi mình là cao thủ. Sớm bất động muộn bất động, hết lần này tới lần khác chờ đối phương ra tay về sau lại cử động, đã chậm. Ở trong mắt nàng, Lê Dương đã thua mất cuộc tỷ thí này, vô duyên vòng tiếp theo. Trên lôi đài, chỉ thấy Lê Dương thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt lóe lên, lập tức lại trực tiếp xuất hiện ở đằng kia tên thân truyền đệ tử phía trước, bắt lại cổ tay của hắn. Không chờ cái kia thân truyền đệ tử làm ra bất kỳ phản ứng nào, bả vai mạnh mẽ đụng ở trên lồng ngực của hắn. Hoa! Cái kia thân truyền đệ tử sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, kêu thảm một tiếng liền bay rất ra ngoài. Cái gì? Mắt thấy một màn này Trần Dĩnh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi phải có chút nhìn ngây dại. Nàng vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ ràng, Lê Dương là thế nào di động. Phanh! Bị một kích đụng bay ra ngoài cái kia thân truyền đệ tử, bay thẳng ra lôi đài, mạnh mẽ ngã ở cứng rắn phiến đá bên trên. Mặt mũi tràn đầy thống khổ che lồng ngực, chậm chạp đứng không dậy nổi. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình lình tình huống cho bị khiếp sợ. Một cái không thế nào nổi danh nội môn đệ tử, lại có thể làm được nhẹ nhõm một kích đánh bại thân truyền đệ tử. Cái này sao có thể? Hơn nữa tên này nội môn đệ tử cũng không phải tu hành thời gian rất lâu kẻ ra đời, chính là một gã phổ phổ thông thông nội môn đệ tử, chỉ thế thôi. Vậy hắn đến cùng là làm sao làm được? Ở đây không ít người đều cho rằng trận chiến đấu này cơ hồ không cần cái gì chú ý địa phương. Thân truyền đệ tử đối chiến nội môn đệ tử, nếu là thua, truyền đi đều mất mặt. Thật là ai có thể nghĩ, một câu thành sấm. Tên kia tựa như là Chấn Lôi Phong Lê Dương à, cao hứng cũng chỉ là một cái bình thường bên trong môn đệ tử, làm sao lại lợi hại như vậy? Vậy mà một kích liền chơi ngã thân truyền đệ tử. Ai biết a? Cũng không nghe nói Chấn Lôi Phong có lợi hại như vậy nội môn đệ tử à, chẳng lẽ lại tiểu tử này đạt được Chấn Lôi Phong chủ dạy bảo? Nói đùa cái gì? Ngươi nếu nói là thân truyền đệ tử, còn có khả năng đạt được phong chủ trưởng lão nhóm cường giả dạy bảo, chỉ là một cái nội môn đệ tử, tuyệt đối không thể. Nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là hắn một cái nội môn đệ tử vậy mà đánh bại thân truyền đệ tử, hơn nữa còn chỉ xuất thủ một lần, cái này giải thích thế nào? Các ngươi mau nhìn, tất cả đỉnh núi phong chủ có phải hay không lẫn nhau cũng rất khiếp sợ, ngay cả Chấn Lôi Phong phong chủ dường như cũng rất kinh ngạc tại cái này Lê Dương thực lực. Tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối ở hiện tại tình huống này đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng tò mò. Trước đó còn nói Phong Lôi thu hảo đồ đệ Chấn Lôi Phong chủ, lúc này cũng biểu hiện hết sức kinh ngạc. Hắn theo không nghĩ tới, tại chính mình quản hạt Chấn Lôi Phong bên trong, lại còn có lợi hại như vậy nội môn đệ tử. Lê Dương cái này nội môn đệ tử, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng cũng chỉ là bình thường nội môn đệ tử, cũng không đáng đến hắn qua để ý nhiều. Bình thường cũng là không hiện sơn không lộ thủy, giống như cũng không có gì đặc biệt, hắn cũng theo không chú ý qua. Có thể hiện tại xem ra, chính mình dưới đỉnh cái này nội môn đệ tử, dường như so với mình nghĩ muốn càng có thiên phú. Có thể một kích đánh bại đã đi vào ngộ đạo cảnh thân truyền đệ tử, kia thực lực bản thân chỉ sợ đã tiếp cận lại hoặc là chính là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng dù là cho dù là chính mình trước đây thân truyền đệ tử, cũng không có tu vi cao như vậy. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Bất kể nói thế nào, Lê Dương đại biểu đều là hắn Chấn Lôi Phong một mạch. Có thể đủ thắng quá một phong thân truyền đệ tử, đây đã là cho Chấn Lôi Phong tăng thể diện. Một bên Phong Lôi âm thầm gật đầu, không khỏi tán dương. Sư đệ, chưa từng nghĩ ngươi Chấn Lôi Phong nội môn đệ tử, vậy mà liền nắm giữ tu vi như thế. Ta nhớ được cái này Lê Dương, trước đó thời điểm còn muốn bái nhập môn hạ của ta, nhưng thiên phú của hắn không đủ, lúc ấy ta tịch thu. Phong Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng, Lê Dương lúc ấy mong muốn bái nhập Phong Lôi Phong, đồng thời bằng lòng tự phế tu vi. Có thể Phong Lôi lại chướng mắt thiên phú của hắn, bởi vậy căn bản cũng không có thu tính toán của hắn. Ai có thể muốn lấy được, chính mình lúc trước không để vào mắt một tên đệ tử, tại trở thành nội môn đệ tử về sau, vậy mà lại có như thế chói sáng biểu hiện. Một kích đánh tan thân truyền đệ tử, cái loại này thiên phú, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Lúc này Phong Lôi cũng không khỏi đối ánh mắt của mình sinh ra hoài nghi. Thiên phú? Không đủ. Chấn Lôi Phong chủ tâm tình lúc này liền cùng Phong Lôi là giống nhau. Nếu như Lê Dương thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng xuất chúng, chính mình lại làm sao có thể không đem thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí cả chân truyền đệ tử đâu? Nhưng vấn đề là trước đó thời điểm, Lê Dương cũng chỉ là không thế nào thu hút nội môn đệ tử mà thôi. Hắn cũng căn bản không có đem nó để ở trong lòng, không nghĩ tới, bây giờ lại cho mình như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Sư Minh, ta cũng không nghĩ tới, môn hạ lại còn có lợi hại như thế nội môn đệ tử, xem ra là sư đệ ta bình thường sơ sẩy. Nếu là từ ta tự mình dạy bảo, cái này Lê Dương chắc hẳn đã thuận lợi đột phá ngộ đạo cảnh, trở thành đại năng. Chấn Lôi Phong chủ tâm bên trong tất nhiên là vui vô cùng. Một cái lợi hại như thế nội môn đệ tử, chỉ cần mình thêm chút chỉ đạo, tất nhiên có thể cấp tốc đột phá đại năng. Hắn lúc này đã có muốn đem Lê Dương thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí là nội môn đệ tử ý nghĩ. Ngược lại là thuộc về Chấn Lôi Phong đệ tử, trước đây không có phát giác, hiện tại cũng không tính là mượn. Vậy thì sớm chúc mừng sư đệ, mừng đến một vị thiên phú cực giai hảo đồ đệ. Phong Lôi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn càng thêm xem trọng đồ đệ của mình Lệ Thừa Phong. Định mệnh tàn mạch. Như thế thể chất, như thế nào đồng dạng thiên phú không tồi đệ tử có thể cùng so sánh. Nhập môn thời gian ngắn như thế, cũng đã thuận lợi đột phá đến ngộ đạo cảnh. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể đi vào đại năng cảnh. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện, thật sự là khiến người đỏ mắt. Lúc đầu Lệ Thừa Phong cũng cảm thấy đến Lê Dương nhiều lắm là chỉ là trận pháp tạo nghệ không tệ, lại không nghĩ rằng Lê Dương thực lực vậy mà cũng kinh khủng như vậy. Cũng không biết bọn hắn kế tiếp có cơ hội hay không có thể gặp gỡ. Nếu là gặp gỡ, Lệ Thừa Phong cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể chiến thắng Lê Dương. Đối với cái này hắn cũng không có cảm giác được một chút hoảng hốt, ngược lại là kích động. Có thể cùng lợi hại người chiến đấu, đối với thực lực của mình tăng lên cũng là rất có chỗ tốt.
Hắn trước kia mặc dù cũng thiên phú không tồi, nhưng không có trải qua cái gì thực chiến, về sau thì càng khỏi phải nói. Khó được thực chiến cơ hội, tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc. Rất nhanh, liền đến Thiên Lệ Thừa Phong. Hắn cần thiết phải đối mặt, chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử. Đối phương còn không có chạm tới ngộ đạo cảnh, không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Giao thủ mấy hiệp sau, Lệ Thừa Phong liền mười phần nhẹ nhõm đem đối thủ của mình đánh xuống lôi đài. Lấy thực lực của hắn, kỳ thật chỉ cần một kích liền có thể làm được, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Dấu rốt, không cần thiết vừa lên đến liền biểu hiện quá mức làm người khác chú ý, để tránh gây nên còn thừa tông môn thi đấu những người dự thi coi trọng. Chương 1469, đây là nội môn đệ tử. Quá tàn bạo. Chương 1469, đây là nội môn đệ tử. Quá tàn bạo. Hiện tại còn không phải bại lộ chính mình thực lực chân chính thời điểm, Lệ Thừa Phong cũng không cần tận lực thể hiện ra thực lực chân chính. Gặp địch giả yếu, đối với mình là có chỗ tốt. Lệ Thừa Phong tại giấu rốt chuyện này, Lê Dương tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cho dù thành công kích hoạt lên lịch mệnh tàn mạch, nắm giữ cường đại thiên phú tu luyện, nhưng cũng học xong cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra Phong Lôi lão đầu dạy hắn không ít, nhường hắn học xong điệu thấp làm người. Theo tỉ thí từng vòng tiến hành, rất nhanh liền chỉ còn lại 4 người. Còn lại 4 người theo thứ tự là Lê Dương, Lệ Thừa Phong, Trần Dĩnh cùng Trung Phong chân truyền đệ tử. Đối ở hiện tại kết quả như vậy, ở đây trưởng lão cùng đệ tử trong môn phái không ngoài ý muốn. Trần Dĩnh cùng Trung Phong tông chủ môn hạ chân truyền đệ tử có thể thuận lợi tiến vào đoạn đường này, mọi người cũng không kỳ quái. Có thể Lê Dương cùng Lệ Thừa Phong lại có thể một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào một vòng này. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Lê Dương. Cho tới bây giờ, Lê Dương tại tỉ thí thời điểm, đều không có lần thứ hai ra tay. Tất cả đều là một kích giải quyết hết đối thủ. Vẹn vẹn chỉ là một cái nội môn đệ tử, lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy, mọi người tại đây đều há nhiên. Ngang cấp dưới tình huống, lại còn có thể một kích giải quyết hết đối thủ, đây là tu luyện công pháp gì mới có thể làm tới. Cho dù là Chấn Lôi Phong chủ, đối với kết quả như vậy cũng vô cùng ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Hắn có thể không nhớ rõ Chấn Lôi Phong có lợi hại như vậy công pháp tồn tại. Đây chính là cùng giai vô địch nha. Lại đến chính là Lệ Thừa Phong. Theo nhập môn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy liền một tháng cũng chưa tới. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể đi đến một bước này. Trước đó có không ít người đều cảm thấy, Phong Lôi trưởng lão nhận một cái bị phế sạch đệ tử, coi như muốn có thành tựu, chỉ sợ cũng cần phải hao phí thời gian dài. Nhưng mà, ai có thể muốn lấy được, đối phương vậy mà tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có kinh khủng như vậy tu vi. Không chỉ có như thế, Lệ Thừa Phong trên lôi đài so đấu thời điểm còn đang không ngừng tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hắn tại cùng ngang cấp đối thủ lúc chiến đấu càng thêm thành thạo điêu luyện. Cho tới nay, Lệ Thừa Phong đều là tại nhục thân cảnh sở soạn lần mò. Bởi vì không cách nào lại tu luyện từ đầu nguyên nhân, bởi vậy hắn vẫn luôn tại tu luyện chiêu thức. Hao tốn đại lượng thời gian khổ luyện, hiện tại cũng xem như có thành quả. Tại hắn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện sau, trước kia chỗ luyện tập những chiêu thức kia đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ, cũng có thể phát huy ra tương đối rõ rệt hiệu quả. Bị Lệ Thừa Phong tự tay đánh bại những đệ tử kia, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu xuống. Ai có thể muốn lấy được? Không được, tu luyện thời gian dài như vậy, lại ngay cả một cái mới nhập môn một tháng không đến đệ tử đều đánh không lại. Thậm chí có không ít đệ tử vì vậy mà tâm cảnh bị hao tổn, cần phải hao phí không thiếu thời gian mới có thể khôi phục. Bốn nhà hai chiến đấu, Lê Dương đối thủ vừa vặn chính là Lệ Thừa Phong, cũng kém không nhiều, nên cho đối phương đến một chút mãnh liệt đả kích. Lệ Thừa Phong lúc trước chiến đấu bên trong, mặc dù phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng cực lớn. Tông môn thi đấu lôi đài chiến, cũng sẽ không cho đầy đủ thời gian nhường đệ tử chậm rãi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Như là bởi vì chính mình không có ở vào trạng thái đỉnh phong bị những người khác đánh bại, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí không tốt. Một lần nữa đăng lên lôi đài, Lệ Thừa Phong nhìn qua phía trước chắp hai tay sau lưng Lê Dương, trong lòng nghiêm nghị. Không biết do vì cái gì, hắn cảm giác Lê Dương chỉ là như thế đứng ở nơi đó, liền phảng phất không có chút nào sơ hở. Căn bản không có hạ thủ chỗ trống. Theo tỉ thí bắt đầu, chậm chạp tìm không thấy sơ hở Lệ Thừa Phong, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lê Dương lúc trước chiến đấu bên trong tiêu hao rất nhiều, dạng này chính mình liền có cơ hội có thể thủ thắng. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Lê Dương lúc trước tỉ thí thời điểm, đều là chỉ xuất thủ một lần, tiêu hao chỉ sợ cũng không có mình lớn. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Lệ Thừa Phong nắm chặt hữu quyền, trên cánh tay lóe ra tử sắc lôi quang, một quyền hăng hái đánh ra. Hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu chính là dùng nắm đấm, vừa vặn cũng học tập quyền pháp, tự nhiên không cần lùi lại mà cầu việc khác, đi học chính mình cũng hiểu. Lốt buốt, lôi quang chợt hiện, từng đạo tử sắc lôi đình điền cuồng tuôn hướng Lê Dương. Đã từng gặp qua Lê Dương chiến đấu, Lệ Thừa Phong biết rõ tuyệt đối không thể làm cho đối phương cẩn thận, nếu không chính mình cũng biết bị một kích miểu sát. Thi triển công kích từ xa, có thể hữu hiệu kéo chậm đối phương bộ pháp, thậm chí có khả năng tổn thương tới đối phương. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, hắn đem tình huống nghĩ quá đơn giản. Oeng! Tử sắc lôi điện trúng đích Lê Dương vị trí, mặt đất gạch đá trong nháy mắt nổ bể ra. Nhưng mà, Lệ Thừa Phong nhưng trong lòng không có nửa phần buông lỏng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lôi đỉnh cũng không có trúng đích Lê Dương. Bá! Một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở phía trước, Lệ Thừa Phong lập tức tâm thần rung mạnh. Tới, hắn lập tức một lần nữa ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị lại đến một kích. Có thể Lê Dương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Điều khiển Lê Dương giả vần, bây giờ nghĩ thử một chút, nếu như trực tiếp phế bỏ Lệ Thừa Phong, đến tột cùng có thể làm được hay không? Ngược lại chuyện này không phải Dạ Vân làm, nếu là trừng phạt người cũng là Lê Dương, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Ngay tại Lệ Thừa Phong chuẩn bị thi triển ra kích thứ hai lúc, đột nhiên cảm giác được cổ tay siết chặt. Vốn cho rằng Lê Dương tàn ảnh còn tại phía trước,
chính mình hẳn là còn có thời gian. Có ai nghĩ được, kia đạo tàn ảnh chẳng qua là Lê Dương lưu lại mồi nhử. Bị bắt lại cổ tay Lệ Thừa Phong, lập tức cảm giác rất không ổn. Chủ quan, không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà so hắn tưởng tượng còn phải nhanh hơn, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Suy, lập tức, Lệ Thừa Phong bọn người cảm giác được ngực đau xót, một cỗ mùi máu tanh đánh tới. Phốc, một ngụm lao huyết phun ra, Lệ Thừa Phong lúc này mới chú ý tới, Lê Dương tay vậy mà quán xuyên bộ ngực của mình. Con người bỗng nhiên có bảo, Lệ Thừa Phong thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Dương vậy mà lại vào lúc này trên lôi đài, ra tay hung ác như vậy. Cái này rõ ràng là đang ép mình hạ tử thủ a. Cơn gió, Phong Lôi dọn một chút liền đứng lên, sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện vậy mà lại phát triển thành hiện tại cái dạng này. Lệ Thừa Phong ngực bị xỏ xuyên, máu tươi không ngừng theo Lê Dương tay, giọt rơi trên mặt đất. Như thế rất có lực trùng kích một màn, nhưng ở đây tông môn các đệ tử nhao nhao nhìn ngây người. Đây chẳng qua là tông môn tỉ thí mà thôi, có cần phải ác như vậy sao? Không phải. Cái này Lê Dương ra tay cũng quá độc ác a. Trước đó thời điểm hắn ra tay cũng không có ác như vậy, hiện đang vì cái gì? Cái này ai biết được? Có lẽ là hai người này có cựu oán a, bằng không vì sao lại như thế thống hạ sát thủ? Ông trời của ta! Trực tiếp quán xuyên lồng ngực, toàn bộ tay đều đi vào, quá tàn bạo. Còn tốt, Lê Dương trước đó cùng ta động thủ thời điểm không có thống hạ sát thủ, bằng không ta có thể nhất định phải chết. Cho dù có thù hận, thật là tại tông môn thi đấu trên lôi đài làm ra như thế hành vi, thật sự là không ổn. Cái này Lê Dương, liền đợi đến bị trừng phạt ta.